Chương 1, hãy để ta đi lên đỉnh cao nhân sinh đi. Thành phố T, vào một hôm giông bão, tại một ngôi chỗ nọ, khu nhà ở đằng sau đại điện, một thanh niên đang xem ạ niệm trên laptop, đông dưng máy tính sầm mượn. Không, đang đoạn gây cấn, mà đã dạ sắp cân cả thế giới lại hết điện, thật hử. Thanh niên vội vàng chạy đến cầm phích cắm vào ổ, thật không may một ngón tay của hắn chạm vào chân phích cắm, và hiển nhiên thân thể hắn cứng đờ, co giật, cả thân thể đổ gục về phía trước, nơi góc tường, trong khi mất kiểm soát cơ thể thì ý thức của hắn ta tỉnh táo hơn bao giờ hết, một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn lúc này là, hắn sẽ bị điện cho tới chết. Đông dưng một tiếng sét bất chợt nổi lên trong thời tiết đầy giông bão ngoài kia, thanh niên cảm thấy cả cơ thể mình đột ngột như máy móc ngừng hoạt động, hai mắt tối sầm và may mắn hắn ta thoát khỏi bị điện giật, nhưng ý thức đã mơ hồ, hắn không còn đủ sức lực để hành động cũng như kêu cứu. Điều cuối cùng hắn thấy là căn phòng với đồ đạc cháy khét, hòng hóc cùng ngoài cửa là một lao hòa thượng đeo tràng hạt trông thấy hắn rồi ngay sau đó chạy đi, tầm mắt hắn càng ngày càng tối, hắn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng ánh mắt đã mơ hồ một mảnh hắn thì lại thấy lao hòa thượng quay lại với một con dao với khuôn mặt đầy điên cuồng. Điều cuối cùng hắn nghĩ là, ông nội đang làm gì vậy? Tại một khu nhà gỗ theo phong cách cổ xưa của nước Nhật, không rõ thuộc thời đại nào. Một đứa bé cất tiếng khóc chào đời, lúc này đứa bé trong đầu xuất hiện ý nghĩ, đây là đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì? Với vẻ mặt một bức, tưởng mình đã chết rồi sao còn có thể ở đây? Nhưng thật ra thực sự rất đói, rất lạnh. Hai năm sau, một đứa trẻ tầm 2 tuổi, với mái tóc dài đen tuyển, đồng tử dựng dọc, nước da trắng nhợt, mặc một bộ kimono màu xám trắng làm toát lên một vẻ yếu đuối, mong manh, đứa bé này không ai khác là Orochimaru và cũng là thanh niên bị điện giật chết. Lúc này họ đổ sĩ mà đang nhìn cảnh trời mùa thu với tâm trạng yêu thương, đột nhiên có một con chó xuất hiện cổ treo băng trán có ký hiệu của làng lá, một trong ngũ đại nhân thôn, chỉ thấy nó đang ngậm một phong thư đưa đến chân cho hắn ta rồi thuận thân biến mất. Đúng vậy, át hẳn mọi người đều đoán được đây là nhị dạ thế giới, nơi mà sức mạnh chủ yếu là trả cờ dạ làm cho con người có thể phun thủy phóng hỏa, và hắn ta trọng sinh, xuyên qua thành họ đổ sĩ mà, tương lai là một trong tam nhẫn huyền thoại của làng lá, cũng là sư phụ dạy dỗ nên một trong hai vai chính của cốt truyện, đó chính là Sasuke. Sau đó bị học trò của mình giết hại, thông đồng với anh trai mình là Itachi để phong ấn hắn vĩnh viễn trong ngục sâu u tối. Đúng là một cuộc đời đầy bất hạnh, bị ức hiếp thật tệ, bị phản bội, bị bỏ rơi thật là bi kịch vì không phải là nhân vật chính, thực lực thì cao mà luôn bị bọn yếu nó ức hiếp, chỉ ra mặt trang bước được mấy tập là rồi sau đó an hành toàn tập. Nhưng vấn đề đó không phải là chủ yếu, bây giờ họ rồ, từ bây giờ xin được phép gọi họ rồ si mà rõ rồ, đang lo lắng cho cha, mẹ của thế giới này, kể từ khi hắn được sinh ra sau 3-4 tháng chưa kịp dứt sữa, cha mẹ hắn đã phải tiếp nhiệm vụ lên chiến trường vì thiếu nhân lực. Trong 2 năm này chỉ có một người bảo mẫu tên Umi là dân thường chăm sóc cho hắn, từ khi biết được tiếng Nhật đến giờ hắn đã thử dùng nét chữ nghệch ngoạc của mình viết thư gửi ra chiến trường, nhiều lần ở trong thư đề cập đến việc muốn cha mẹ về nhà nhưng chỉ được hồi âm rằng họ rất bận và với cương vị một nhị dạ không thể từ bỏ đồng đội của mình, cho dù hắn đã tự biện rất nhiều lý do, hòng mong nóng họ trở về nhưng tất cả đều thất bại. Khi đến lá thư thứ 3 thì không thấy hồi âm, đến nay đã là lá thư thứ 10 không hồi âm, hắn luôn có dự cảm bất tường về việc này. Khi cầm lá thư dưới chân lên, thấy lá thư có vẻ ngoài khác hẳn 3 lá thư trước, trên thư có dấu ấn tiêu chí làng lá màu đỏ. Họ rồ sao mà cảm thấy nó chói mắt đến vậy? Trong lá thư đề cập đến việc cha, mẹ hắn đã hy sinh anh dũng vì làng lá, và đầu tháng sau đến văn phòng làm việc của hộ cả đúng hẹn để lĩnh an ủi kim. Quả nhiên dự cảm bất tường của hắn là đúng nhưng nó đến quá nhanh, nhiều lần hắn ta muốn nói lên tất cả, nhưng hắn ta sợ không dám nói, ai sẽ tin một đứa bé sẽ có khả năng tiên đoán, nếu như có tin thì cũng cần có minh chứng rằng hắn đúng và minh chứng tốt nhất là đợi kết quả cha, mẹ hắn ta có hy sinh trên chiến trường, để ứng nghiệm với lời tiên đoán của hắn. Và lại một điều nữa là hắn biết quá ít về lịch sử thế giới Mỹ ra, mọi thứ hắn biết chỉ xoay quanh đến cuộc đời của nhân vật chính cũng là tên của chuyện là Naruto, còn những thứ còn lại hắn mù tịt, mọi thứ hắn có quá ít. Bây giờ hắn rất mù mịt không biết mình phải làm thế nào, bị chi phối bởi cảm giác bất lực, trong mắt hắn không còn ánh sáng. Thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi sự chân thật của thế giới này, có khi nào tất cả đều là giả dối, đây chỉ là thế giới giả tưởng như ở thế giới trước các nhà khoa học cũng cho rằng thế giới đó cũng là giả. Có khi nào ta chỉ đang mơ, và thức giấc ta sẽ quên tất cả như việc quên đi cơn ác mộng. Có khi nào ta đang ảo tưởng, như người bệnh tâm thần, có thể trước kia ta có bị địa giật, có thể nó đã ảnh hưởng đến não bộ gây ra hoang tưởng. Ánh sáng trong mắt hắn lại một lần nữa hiện ra, hắn thấy được lối thoát, thấy được hy vọng. Nhưng làm sao để thoát ra, một lần nữa cảm giác thất vọng lại ập đến trong hắn, hắn bắt đầu tuyệt vọng, hắn cần lối thoát, cần một sự hy vọng. Có lẽ đây chỉ là một thế giới ảo, là một thế giới như Matrix, như một trò chơi, và nó cần ta chinh phục. Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng, càng thấy nó sao mà hợp lý đến vậy. Mặc dù xác suất là rất nhỏ nhưng trong vũ trụ vô hạn, ẩn chứa vô hạn khả năng thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Có lẽ đây chỉ là lý do ta trốn tránh trách nhiệm, nhưng cũng có lẽ đây chỉ là thế giới giả, nếu bây giờ không thể thoát khỏi thế giới giả này vậy thì hãy để ta đi lên đỉnh cao nhân sinh đi. Không chần chờ, Orochimaru sau đau thương bắt đầu bực dậy, hắn tự chế luyện cho bản thân phương pháp huấn luyện, vùi đầu vào nghiên cứu nhẫn thuật, tất cả cơ sở nhẫn thuật hắn đều luyện qua, nghiên cứu viền ngẫm. Orochimaru không bỏ sót bất kỳ nhẫn thuật nào, cuộc sống trong thế giới của hắn chỉ có ăn, ngủ và nghiên cứu nhẫn thuật, tuy tất cả chỉ là cơ sở nhẫn thuật D, C cấp nhưng không thắng nổi nó nhiều. Điều quan trọng nhất là chúng đều là cơ sở tri thức, khiến cho họ rồ sĩ mà có kiến thức căn bản cựu kỳ vững chắc. Rất lâu, sau khi nghiên cứu rất nhiều nhân thuật, cuối cùng họ rồ sĩ mà nhận thức tam phân thân thuật là nhân thuật hoàn mỹ nhất. Tiềm năng của chúng là vô hạn. Phân thân thuật tiến giai ảnh phân thân thuật, lại tiếp tục tiến giai đa trọng ảnh phân thân thuật là không cần phải nói về tiềm lực của nó. Biến thân thuật một nhân thuật túi bắp, không có mấy lực sát thương, dễ dàng bị phát hiện, nhưng không ở nó họ rồ xỉ mà thấy được vô hạn tiềm lực. Trong nạ rủ tô đại chiến nhất vĩ, hắn đã dùng biến thân thuật lên cóc đại khiến cho nó có được móng đuốt chứng tỏ thuật này có thể biến đổi tác động thực thể, nói cách khác nó không phải ảo mà là thật. Chỉ là nó quá dễ dàng bị phá, vậy nếu như nó không bị phá đâu vậy chẳng phải có thể biến thành người khác như Tôn Ngộ Không? Thậm chí nghiên cứu sâu hơn họ rồ xỉ mà còn nghĩ đến biến đổi khí quan để có được đặc tính của loài đó, biến thân ở cấp độ tế bào vậy có phải là thành loài khác? Thậm chí hắn tham vọng biến thân cấp độ gen để có thể thực sự là loài khác. Chương 2, Nguyên ấn tiên tri chú ấn nhất định phải nghiên cứu ra. An ủi Kim, một chính sách được lòng người do đệ nhất chủ trương, nhờ nó nhị dạ có thể an tâm lên chiến trường, nhờ nó dân tâm của làng lá được đồng lòng. An ủi Kim được thống nhất trao tay người nhà bở hổ cả vào một ngày nhất định, và hôm nay là ngày đó, ngày hiếm hoi đệ nhất có thể thoát thân khỏi chiến trường về lại làng. Sau khi thống nhất phát đi an ủi Kim, họ chỉ mà chủ động giữ lại chân đệ nhất. Có chuyện gì vậy hải tử? Đệ nhất nụ cười thân thiên như tỏa nắng. Đại nhân, ta không cần tiền an ủi Kim, xin ngài hãy thu hồi nó, thay vào đó cho ta nhận thuật học tập cơ hội. Họ chỉ mạn mặt nhỏ chân thành sử hai tay nhỏ của mình dâng ra an ủi Kim. Tại sao vậy hải tử, ngươi vì sao muốn nhân thuật? Đệ nhất chỉ bản năng đánh mắt tới khối an ủi Kim, sau đó hắn không quan tâm mà thành khẩn hỏi họ rồ xì mạn. Họ rồ xì mạn biết để lừa dối qua một siêu cường ảnh cấp cường giả, việc nói dối là không thể, chính vì lẽ đó hắn thật tâm trả lời. Vì muốn theo đuổi ước mơ của mình, để bảo vệ thứ mình cần bảo vệ, để không phải tiếc nuối. Ha 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 ha. Rất tốt, đây chính là hỏa ý chí tinh túy. Ha 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 ha. Đệ nhất sảng khoái cười lớn. Hai tử, hãy cất khoản tiền này đi, ngươi xứng đáng có nó, còn vào đó đây là phần thưởng của ta cho ngươi, tất cả nhân thuật từ D cấp đến C cấp ngươi có thể tùy ý học, đến khi ngươi học hết có thể đến tìm ta, đến lúc đó ta sẽ đích thân chỉ dạy ngươi. Đệ nhất đem an ủi Kim nhét lại vào lòng tay họ Rồ Xỉ Mã cười xoa đầu hắn nói, "Đa tạ." Họ Rồ Xỉ Mã im lặng một lúc sau đó nói nhỏ, "Ha ha ha, cố gắng thật tốt hài tử." Đệ nhất xoa đầu hắn cười to rời đi. "Đại huynh tại sao ngươi lão đồng ý đứa nhỏ yêu cầu?" Bên cạnh hắn tương lai đệ nhị hổ ca nói, "Nhị đệ, ngươi không cảm giác được sao, lời đứa bé nói đến từ chính tâm can của nó. Là danh hào nhị dạ chi thần người là sao có thể đơn giản bị lừa. Cảm nhân thiện ác nói dối, là một khả năng rất thường thấy và đệ nhất không ngoại lệ sở hữu khả năng này. Nhưng ngươi cũng không thể hào phóng như vậy." Đệ nhị bất mãn. "Rộng lượng nhị đệ, cấm thuật của ngươi còn thiếu sao, người lại còn phải tiếp vài dê cấp C cấp dâu dịa nhân thuật." Đệ nhất khinh bị nói. "Cái này..." Đệ nhị lúng túng không nói lên lời, sau đó trước khi đi cụ đệ nhị nhìn hắn với ánh mắt quái quái, làm họ rồ dùng cả mình. Đối với cụ đệ nhị, một kẻ chuyên buôn bán cấm thuật, chúng bán sỉ bí thuật thì một vài dê cấp, C cấp nhận thuật chẳng đáng là bao, chín châu mất một sợi lông. Chỉ là điều khiến đệ nhị cảm thấy hứng thú đó là từ mắt thằng bé hắn thấy được sự trưởng thành, khôn khéo, không phải nói là gian xảo, nên hắn rất tò mò không biết đứa trẻ tương lai sẽ đi đến đâu, hắn rất chờ mong. Vừa rồi đệ nhị nhìn hắn với cái ánh mắt không thể diễn tả, nó giống như nhìn người thân, có yêu thích, có thưởng thức, có quan tâm, thậm chí trong ánh mắt ấy họ Rồ Xỉ Mã còn cảm thấy như là nhìn thấy người tâm đầu ý hợp, giống như ánh mắt muốn nói lớn nhanh lên anh chờ mong. Nếu họ Rồ Xỉ Mã biết được cụ đệ nhị đánh giá về hắn như vậy, tất nhiên sẽ thất kinh, quả là gừng càng già càng cay. Nhưng trong mắt hắn lại thấy được thứ khác. Không phải truyền thuyết là thật sự như vậy đi, trước kia có tin đồn về mối tình tay ba cấm kỵ luyến, giữa người em trai thầm đem lòng yêu huynh trưởng của mình nhưng huynh trưởng lại không để ý mà lại chót đem lòng yêu cho đối thủ một mất một còn của mình, và từ đó người em trai hận luôn cả dòng họ của người thứ ba đã xen vào mối quan hệ giữa huynh trưởng và mình, người em trai luôn quan niệm dòng họ đó là tà ác và tìm mọi cách diệt trừ. Không phải là đệ nhị thật là như vậy chứ, ta còn muốn bảo tồn quốc hoa. Kể từ đó cụ nhị luôn có câu tất cả tại bọn đủ chi hạ. Vứt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, họ Rồ Xỉ Mã bây giờ chỉ tập trung vào huấn luyện, mượn nhờ ảnh phân thân thuật kế thừa từ cha mẹ, hạn chế định cho bản thân việc học hành. Bản thể ưu tiên huấn luyện thể thuật, còn phân thân thì từng người huấn luyện nhất cơ sở tam phân thân thuật, đơn giản không phải là họ Rồ không thành thạo chúng mà theo bổn ý hắn nghĩ, dù là cơ sở nhận thuật cũng có tác dụng của nó. 4 năm trôi qua, mọi thứ cũng theo thời gian phai nhòa, nhưng sự nỗ lực của họ Rồ Xỉ Mã không bị hao mòn mà ngày càng kiên định. Thành quả tuy không quá khả quan, 4 năm trôi qua hắn mới chỉ có thể thấu hiểu hết tất cả nguyên lý D cấp C cấp nhận thuật mà thôi. Họ Rồ Xỉ Mã cũng không có quá nhiều nổi bật, hắn chỉ cải tiến được cơ sở tam phân thân thuật, trong đó đắc ý nhất có lẽ là biến thân thuật. Biến thân thuật tuy rằng trong nguyên tắc không được nhắc nhiều, nhưng đây đích xác là một lỗi bụt. Tại sao? Bởi vì nhân thuật này có thể thay đổi kết cấu cơ thể, điển hình khi Cóc Lao Đại muốn giữ chặt nhất vị nhưng không có móng vuốt, Nạ Rủ Tổ đã dùng biến thân thuật của hắn giúp Cóc Lao Đại biến thành cựu vị tạm thời hắn có móng vuốt để giữ chặt nhất vị. Có thể thấy nó là một lỗi bụt, có thể thay đổi tính chất vật lý của sự vật, như vậy nào độc thêm, liệu chúng ta có thể thay đổi cấu trúc nhỏ hơn như cơ quan của cơ thể không, thậm chí là tế bào? Hay nhỏ hơn nữa là vật chất. Cho nên tuy rằng chỉ là cơ sở tam phân thân thuật nhưng họ Rồ Xỉ Mã trong mắt lại thấy được vô hạn tiềm năng. Giờ đây hắn ta đang luyện tập một tay kết ấn, gần như thuần phát để áp dụng đối với cơ sở nhân thuật. Tham vọng của họ Rồ Xỉ Mã rất đơn giản, từ luyện tập một tay kết ấn với sơ sở nhân thuật, rồi một tay kết ấn với nhận thuật cao hơn, sau đó sẽ là một tay kết ấn với tất cả nhận thuật hắn gặp. Đối với bản thể đương nhiên là phải ưu tiên huấn luyện thế thuật, hắn đang tập chống đẩy, mới được 10.000 cái, đừng nói là chống không được. Theo hắn nhớ có đứa bé 6 tuổi ở thế giới hiện thực đã chống được hơn 4.000 cái, nếu như là một người có trả cờ dạ lại không thể làm hơn thế thì chỉ có sống trên thân cầu. Ngoài ra hắn ta còn luyện dịch cân kinh, tuy không có như thế giới võ hiệp thổi phồng lên như vậy, nhưng ở kiếp trước hắn cũng có kinh nghiệm luyện tập nhiều năm, nên hắn biết dịch cần kinh tác dụng ở gia tăng độ bền, lực lượng cho cơ thể, ngoài ra còn giúp chỉnh sửa lại gân cốt cho cơ thể, thế nên cho dù chỉ mới 6 tuổi nhưng lượng trả cờ dạ của hắn đã vô hạn tiếp cận thượng nhẫn. Kết thúc buổi huấn luyện, Orochimaru về nhà, đi xuống tầng hầm, nơi thí nghiệm cũng như cất giấu nhân thuật, với nguồn tài chính của cả một dòng họ để lại, hắn ta không cần suy nghĩ nhiều về việc kiếm tiền. Từ khi lên 3 tuổi hắn đã cho Vũ Em Ù Mì nghỉ việc với một khoản tiền, bây giờ hắn đang sống một mình, có lẽ với tính cách hướng nội như hắn thì ở một mình mới là tốt nhất. Vì là người duy nhất còn sót lại của dòng họ, cha mẹ đều là thượng nhẫn, tài chính luôn sung túc nên hắn không cần phải vào cô nhi viên để nương tựa. Đương nhiên ở một mình hắn với khối tài sản khổng lồ cũng là một khối bánh thơm cho nhiều kẻ lòng mang ý xấu. Nhưng cô nhi nhị dạ vốn luôn được làng lá đặc biệt chú trọng, nhất là thời đại đệ nhất đệ nhị còn tại, bây giờ làng lá chưa quá hắc ám. Ngoài tài chính của toàn gia tộc, thì họ rổ xỉ mà còn kế thừa kho nhận thuật của cả dòng họ, giống như dòng họ chuyên phối hợp với nhận quyển nào đó của làng lá, thì dòng họ của hắn cũng có phối hợp nhận thu là rắn, thậm chí có cả thông linh quyển trục là rắn của địa long đầm. Là gia tộc trường kỳ cơm phiếu của địa long đầm, bất hạnh bây giờ chỉ còn độc đinh một mình họ Orochimaru, Bạch Xà tiên nhân tỏ vẻ rất thương tiếc, cũng không làm khó hắn, thậm chí nếu có khó khăn gì có thể nói, nếu hắn giúp được sẽ tận lực giúp. Vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa giải trừ ảnh phân thân thuật được hắn phân ra phụ trách tại phòng thí nghiệm nghiên cứu, hai bóng khói trắng nổi lên. Họ Orochimaru thân hình ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy dữ liệu, vừa nhắm mắt thể hội thành quả mà hai phân thân nghiên cứu nhận thuật đạt được. Nói về trình độ thực chiến hắn có thể tương đương với tinh anh trung nhẫn, thậm chí tinh anh trung nhẫn cũng có thể bị lượng lớn trả cờ giả của họ Orochimaru đè ra đánh. Còn về kiến thức nhận thuật, không biết nói thế nào nữa, mục đích học tập nhận thuật của hắn là để nghiên cứu, phát minh ra thiên chi chú ấn. Có thể mọi người thấy hắn ngu ngốc nhưng không, Orochimaru thấy hướng đi của mình là đúng đắn, chỉ cần không vấp phải sai lầm theo cốt truyện là được. Orochimaru cảm thấy thiên chi chú ấn rất có tiềm lực khai thác, chỉ là theo nguyên tắc đường đi có sai lầm thôi. Mọi người chỉ thấy thiên chi chú ấn có tác dụng hấp thu tự nhiên năng lượng mà không phát hiện rằng thiên chi chú ấn có nhiều tác dụng khác. Nói đến thiên chi chú ấn phải kể đến khả năng hấp thu liên tục tự nhiên năng lượng để sản xuất tiên thuật trả cơ dạ, tuy nó dựa vào ẹn dìm chiết xuất từ dù ô để hấp thu tự nhiên năng lượng, nhưng không thể không công nhận nếu có thêm nó thì không lo thiếu tự nhiên năng lượng và lực chiến sẽ lên một tầm cao mới. Ngoài ra thiên chi chú ấn còn chứa trả cơ dạ của chính bản thân của họ Orochimaru để chuẩn bị cho nhận thuật chuyển sang kiếp khác để hoán đổi thân xác của hắn. Tuy nhiên nhận thuật này có nhược điểm là sẽ hao tổn linh hồn mỗi lần đổi thân xác, nhưng không thể phủ định thương hiệu đánh mãi không chết của họ Orochimaru do thuật này làm nên. Đương nhiên đây chỉ là để dự phong thôi, hắn sẽ không ngu đến mức phải 3 năm chọn một cái mới thân xác để rồi bị xạ sụ kẻ và ít triệu hợp lực cướp bức treo lên đánh. Thiên chi chú ấn bản chất là trả cờ dạ tiên thuật, bất kỳ một ký chủ nào của thiên chi chú ấn khi kích hoạt nó đều có thể trên diện rộng tăng phúc trả cờ dạ cả về lượng và chất. Đơn giản nhất là xạ sủ kẻ khi vào hình dạng cuối cùng của chú ấn có thể chiến lực ngang hàng với nạ dụ tổ trong tình trạng đuôi thú hóa, thậm chí nhận thuật thiên điều chỉ định gì theo nguyên tắc solo với nạ dụ tổ ở các nước, tập nào đó mà tại hạ không nhớ chính xác nữa, với nhận thuật dạ sẽ gẳng của nạ dụ tổ thì có vẻ uy lực hơi kém hơn một chút, tuy cùng là cấp bậc A cấp nhận thuật về lực phá hoại, nhưng dạ sẽ gẳng uy lực có vẻ nhỉnh hơn thiên điều chỉ đỏ gì một chút, nhất là khi tăng phúc thêm trả cờ dạ của cửu. Vĩ thì khoảng cách trên lệ ấy lại lớn hơn một đại khoảng cách, ấy thế mà chỉ bằng vào hình thái cuối của thiên chi chú ấn xạ sủ kẻ có thể lấp đầy khoảng cánh ấy rồi đạt được kết quả hòa. Tuy rằng không biết chú ấn tăng phúc trả cờ dạ như thế nào nhưng không thể phủ định hiệu quả của nó, và lại mang theo chú ấn chẳng khác nào mang theo quải cơ tùy thời có thể vào tiên nhân hình thức, không có giới hạn về thời gian sử dụng. Còn về tác dụng phụ của chú ấn thì họ đổ có thể bỏ qua, tính ăn mòn của chú ấn chủ yếu để hắn ta dễ dàng chiếm được thân xác của vật chủ hơn, càng sử dụng chú ấn nhiều thì bị ăn mòn càng mau, sau đó sẽ dễ dàng bị chiếm đoạt thân xác, trở thành thân xác tiếp theo, lọ chứa của hắn. Thậm chí có người còn cho rằng sử dụng chú ấn càng nhiều thì thân thể càng có khả năng bị cải tạo để độ phù hợp càng cao, tương tích làm lọ chứa hơn. Còn một đặc điểm ít người biết nữa là, nguyên ấn của họ Orochimaru còn có khả năng chứa đựng trả cờ dạ như âm phong ấn, điều gì sẽ xảy ra đến như nguyên ấn của hắn chứa đựng trả cờ dạ của 9 vĩ thú, kết hợp với trả cờ dạ của Naruto, Sasuke kia chẳng phải thành lục đạo sao? Lục đạo họ Orochimaru, tuy trả cờ dạ dùng thì sẽ hết nhưng nếu như nghiên cứu thêm phong ấn thuật phong ấn cả Naruto, Sasuke vào cơ thể, không thì lợi dụng tế bào của bọn chúng chiết xuất ra trả cờ dạ thì không phải là thành lục đạo họ Orochimaru vĩnh viễn sao? Càng nghĩ càng thấy tương lai tươi sáng đang chờ đợi ta, cho nên nguyên ấn thiên chi chú ấn nhất định phải nghiên cứu ra. Chương 3, đánh thắng ngươi bắt về làm chồng. Sáng hôm sau, như thường lệ họ Orochimaru thức dậy khởi động bằng một bài dịch cân kinh, sau đó ăn sáng và phân ra 5 phân thân, 2 ở nhà nghiên cứu nhân thuật, 3 phân thân luyện tập kỹ xảo. Ảnh phân thân không hổ là siêu cấp máy gian lận, nhất là trong việc học tập nghiên cứu, tuy rằng không thể dùng nó tăng lên thể chất nhưng có thể dùng để tăng kiến thức. Khi giải trừ ảnh phân thân, chủ thể sẽ nhận lại toàn bộ ký ức phân thân trải qua, kiến thức, trải nghiệm, học tập với nhận thuật này không còn là việc khó. Ví dụ, hữu dụng nhất khi ôn thi cuối kỳ, chỉ cần phân ra 100 phân thân, mỗi phân thân đọc đề cương một lần, vậy là khi ngươi giải trừ thuật ngươi đã nhớ hết tất cả đáp án. 5 phân thân kể cả bản tôn không người nói một lời nào, rất tự giác mỗi người bắt đầu làm một việc không ai giống ai. Sở dĩ hắn chỉ phân ra 5 phân thân chủ yếu vì để phòng ngừa phân thân hao hết trả cờ dạ mà dừng lại việc luyện tập. Bởi vì mỗi lần sử dụng nhận thuật đều hao hụt trả cờ dạ, thậm chí kể cả khi không sử dụng nhận thuật cũng hao tổn trả cờ dạ để duy trì phân thân, cho nên nhằm đảm bảo phân thân luôn luyện tập không bởi vì hao hết trả cờ dạ rồi biến mất, vừa nhằm mục đích cảnh tỉnh bản thân luôn luôn sử dụng trả cờ dạ tiết kiệm, làm sao dùng lượng trả cờ dạ ít nhất phóng ra nhận thuật uy lực mạnh nhất. Như thường lệ, họ rồ cùng ba phân thân luyện tập ở bên bờ dòng sông nhỏ nơi hắn thường luyện tập. Đang luyện được một lúc thì một bóng tóc vàng nô ra từ phía sau bụi rậm, đột nhiên nhanh như thoát xuất hiện trên không phóng xuất phi tiêu đi theo đó cùng với hô. Phi tiêu ảnh phân thân chi thuật, xin phép thông dịch sang tiếng mình cho dễ biết cảm tạ. Túi chào, bất thình lình bị tập kích không làm họ rồ si mà giằng hốt, chỉ thấy hắn ta vẫn đang chống đẩy tựa như không hề hay biết. Còn một trong các ảnh phân thân đang luyện tập thuận thân thuật đột nhiên chi gian biến mất, đột ngột lại xuất hiện trước cỏ rồ một tay kết ấn đón đỡ tấn công. Thổ độn thổ tường thuật. Một bức tường đất bán hình trứng trồi lên khỏi mặt đất, bề mặt bóng loáng đến mức có thể soi gương đón đỡ hết thể phi tiêu phi đến. Khi đỡ đến cái phi tiêu cuối cùng thì tường đất cũng sụp đổ, để lộ ra kẻ tấn công là một bé lọ lì tóc vàng, hai má hơi hồng đang cầm phi tiêu nhanh chóng phóng lại. Đột nhiên một phân thân khác biến mất để lại một khúc gỗ tại vị trí cũ, cùng với tiếng hô. Thủy độn thác nước thuật. Một đại thác nước phóng đến chỉ lọ lì tóc vàng từ bên trái, lọ lì tóc vàng cũng nhanh trí thuận thân đạp sóng mà đi. Nhưng không may một con cá chép đỏ, hai bên râu vàng, trên đầu đội vương miệng vàng, chắc không phải bộ kệ mần đâu, chắc là không ăn cắp ý tưởng đứng hình, phóng ra từ thác nước nhanh như chớp nhảy lên cướp đoạt hết quần áo của bé gái rồi biến mất không thấy. À. Tiếng kêu thất thanh vang lên cùng với hình ảnh bé gái cuộn thành một mảnh ngấp mình vào bụi rậm, chỉ nô lên một cái đầu lớn tiếng la mắng. Họ rồ xì mạt biến thái, hiện tại, lúc nào cũng thích lột quần áo của người khác. Họ rồ xì mạt dừng chống đẩy vẻ mặt đầy trêu tức nhìn mặt đỏ bừng một mảnh nút ở bụi rậm như bút bê sứ bé gái, đây cũng là trò tiêu khiển thường ngày của hắn, hắn rất thích khi trêu chọc tóc vàng lọ ly. Dù nạ xấu hổ cái gì lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhớ trước kia đứa bé nào lột hết thảy trước mặt ta còn nói. Họ rồ xì mạt cầm quần áo tiến đến, còn lại phân thân vẻ mặt như thường biến mất, có thể là tìm nơi nào tiếp tục nghiên cứu nhân thuật, có thể là làm gì khác ai biết. A không được nói, khi đó là do ta ngây thơ nên bị lừa, để tên biến thái ngươi lợi dụng. Dù nạ định nói tiếp thì đã thấy họ rồ xì mạt cầm quần áo tiến lại, ngươi định làm gì, không được lại đây. À, ngại cái gì, đến để lão công mặc quần áo cho. Không được lại đây, đồ lưu manh, A không phải sợ chỗ đó, đừng động chỗ đó, không. À, tỉnh lược ngàn vạn chữ. Lúc này, Dù Nạ đã quần áo chỉnh tề đứng đó, nhưng mặt mũi còn chín như trái cà chua, làm người ta nhịn không được muốn ngắt một cái. Dù Nạ, vẫn kém như thế, tiến bộ quá chậm, nhưng không sao chúng ta có thể cùng nhau luyện tập. Họ rồ xì mạt với nụ cười đầy hảo ý quét tới quét lui thân thể Dù Nạ làm cho nàng dùng mình một cái. Thực ra ở độ tuổi này của nàng với trình độ có thể nói là chuẩn trung nhẫn như nàng đã là nổi bật, coi như thiên tài với đứa bé 5 tuổi, nhưng chỉ trách nàng gặp biến thái như họ rồ xì mạt đã là thiên tài lại còn chăm chỉ, thử hỏi sao người ta không tuyệt vọng cho được. Đây mới không cần, lần nào luyện tập ngươi cũng sờ tới sờ lui người ta thật khó chịu, đúng là đồ biến thái. Rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ ta rất giận. Lão bà của mình không sờ thì sờ ai, với lại. Họ đồ si mà vẻ mặt đầy chính trực nói. Không cho nói, tất cả là do tên biến thái nhà ngươi lừa gạt ta, đồ lừa đảo vừa nói vừa phi thân đến, giơ móng đuốt lên cấu xé. Ngươi làm mèo sao, đừng cắn, giờ lại thành cậu rồi, á di thở thở tha mạng. Họ đồ si mà rửa theo. Hai người đùa vui một lúc, dù nào mới chịu buông tha. Tuy biết rằng họ rồ chỉ hùa theo mình nhưng nàng luôn cảm giác thực vui vẻ, lòng hư vinh được thỏa mãn, lúc này như một chỉ hùng dũng gà mái thắng trận sù lông, vai vệ tiêu ngạo không thể tả, trên mặt chỉ kém viết ta là vô địch thiên hạ. Được rồi, có chuyện gì mà đích thân lão bà phải tới đây, vừa nói vừa đặt Su Na ngồi lên đùi mình, xoa đầu hỏi. Không có chuyện gì không được tìm đến ngươi, Su An liếc trắng mắt, quay đầu đi chỗ khác. Đương nhiên không phải, chỉ là thấy lão bà có thời gian đến xem lão công thôi, thế bên bà nội thế nào? Vợ của ngài đệ nhất. Dù dù mà Kỷ Mito mình biết như thế để tăng thêm tính thân mật, bà nội cho ta được nghỉ hôm nay không phải học tập nhân thuật, để chuẩn bị cho ngày mai nhập học, ta cố tình đến nhắc ngươi, ngươi xem chắc chắn ngươi lại quên rồi. Dù nạ cũng mặc kệ cái tay đang tắc quái của hắn cũng như thứ gì cứng cứng thọc vào mông mình, điều chỉnh tư thế để ngồi thoải mái. Không phải nói mặc kệ mà là đã quen với việc gò rổ xỉ mà tắc quái rồi nên mặc kệ. Đừng ai nói trẻ con không thẳng được, thực ra là con trai từ khi còn nhỏ đã thẳng được rồi, chẳng qua là không có hóc môn tắc quái, không biết gì nên mới không cưng thôi, nếu kích thích trực tiếp thử xem to thẳng ngay. Quên mất, không phải còn lão bà hay sao, lo gì? Nói xong lại thơm lên đầu Su Na một cái rồi tựa cầm lên đầu nàng lời nói dụ dỗ. Ai rảnh mà để ý đến ngươi? Tu Hàn phùng mồm, giận dỗi nói. Được rồi, lão công sẽ bồi thường mà, về nhà lão công ăn đi. Họ đổ xì mà dỗ rảnh mà nói. Nói xong đặt nàng dậy rồi thu dọn đồ luyện công để về nhà. Su Na nhìn bóng lưng cao gầy ấy, mà xuất thần, nhớ lại khi còn nhỏ ngây thơ, tình cờ quen biết với hắn sau đó hai người chơi thân với nhau. Nàng bị thu hút bởi vẻ ngoài lạnh lùng pha chút phong trần của hắn mà tò mò làm quen, nhưng ai ngờ dưới cái vẻ ngoài phong trần ấy lại là tâm hồn của kẻ biến thái. Vào một ngày vừa huấn luyện thuật đi trên nước, nàng chợt hỏi họ rồ xì mạt, họ rồ tại sao trên người ngươi lại nhiều ra cái này mà ta không có? Nàng vừa nói vừa chỉ cái gậy đang cứng thẳng nào đó, tại sao nhìn thấy thì chứng tỏ hai đứa đang trong trạng thái như nào ngươi hiểu? Cái dư thừa này của ta là để bổ toàn cái khuyết thiếu của ngươi, nó tượng trưng cho tình yêu, bao giờ xù nạ lớn thích ai thì kết hôn với người đó và dùng cái thừa của người đó bổ toàn cái khuyết thiếu của mình, đó là yêu. Sau này lớn lên Su Na sẽ lấy họ rổ là chồng và chúng ta sẽ yêu nhau. Su Na mắt ngập nước mở lớn, tựa như tìm ra được mục đích lớn lao trong đời. Họ rổ Si Ma cũng sẽ lấy Su Na làm vợ, nhưng ta sẽ có thêm nhiều vợ nữa. Họ rổ Si Ma thẳng thắn mà trả lời. Tại sao? Su Hàn không hiểu, với nàng thứ đó vẫn còn quá phức tạp. Biết nói sau đây, có lẽ nó là vì thỏa mãn cá nhân, có lẽ vì để chứng minh thực lực cũng như quyền lực bản thân. Nói chung đó là dục vọng sâu thẳm của bản thân mỗi người đàn ông đều có. Su Na có chấp nhận không? Thật khó để hắn giải thích cho nàng hiểu. Được,
chỉ cần nọ rồ luôn ở bên Su Nạ là được. Tu Hàn không nghĩ ngợi bất cứ điều gì đáp ứng. Đương nhiên chỉ cần nàng không bỏ ta, ta nhất định không phụ nàng. Họ Rồ Si mà chắc chắn nói. Ừm. Tu Hàn gật đầu hạnh phúc. Đi thôi Su Nạ, về nhà ta ăn cơm. À ừ, đến ngay Su Nạ vừa đuổi theo vừa nghĩ họ Rồ chỉ là của mình ta, sẽ không chia sẻ chi ai cả, nếu không chấp nhận ta sẽ tu luyện đến khi nào đánh thắng ngươi bắt về làm chồng. Chương 4, bởi vì lớn lên hắn xoái, ngươi không thể so. Ngày hôm sau, họ Rồ Si mà cùng với Su Nạ đi đến trường học nhị dạ tham dự lễ khai giảng. Lúc này chủ trì buổi lễ là đệ tam hộ cả, đệ nhất hy sinh khi họ Rồ Si mà 2 tuổi, đệ nhi cũng nối bước ra đi sau 2 năm sau đó, bây giờ đệ tam chủ trì mọi thứ trong làng và cũng bước vào những ngày tháng hòa bình ngắn ngủi. Như mọi lễ khai giảng ở thời hiện đại, đệ tam đứng trên bục giảng diễn thuyết về lịch sử làng lá, quá trình hy sinh của tiền bối để giữ gìn hòa bình, bảo vệ làng, cũng như hỏa ý chí sẽ mãi mãi ở bên chúng ta. Đặc biệt nhấn mạnh, ca ngợi người thành lập làng đệ nhất hòa ảnh về những chiến tính, về tài năng, về sự hy sinh, về sự vĩ đại của ngài ấy cũng như các đời hòa ảnh khác. Tuy rằng như vậy nhưng lũ trẻ vẫn nhiệt huyết sôi sục, hận không thể chạy ngay ra chiến trường. Cũng không còn biện pháp, vừa kết thúc chiến tranh mọi người đang thổi phồng về chiến tích bản thân, cùng khả năng tuyên truyền của làng làm bọn trẻ thấy được đông hoa hồng tiểu diễm, niềm vinh dự, mộng tưởng xông pha chiến trường để làm anh hùng mà quên đi bông hồng nào chả có gai, cái gì càng sặc sỡ thì càng độc, bọn trẻ còn chưa cảm nhận được bóng tối của chiến tranh mang đến. Làm họ Đồ Si mà không thể cảm thán, quả không hổ là đệ tam hổ cả. Leo lên được vị trí này không ai không phải là một chính khách xuất sắc, người trong càng hiền lại càng xảo trá. Sau chàng diễn thuyết là quá trình nhận lớp, tất nhiên hắn ta được phân lớp với Suna, Aban, lớp chọn, chắc là có chân sau đứng hình. Sau quá trình nhẫn giả phụ trách nhận học sinh, mọi người bắt đầu được dẫn đến lớp học. Khi tụ tập đông đủ, mọi người được bắt đầu tự giới thiệu về bản thân, cũng như ước mơ của mình. Một thiếu niên bất lương, tóc trắng, nhìn chưa già đã yếu sung phong đầu tiên lên giới thiệu. Ta tên là gì dễ dạ, sau này ta sẽ thành một hổ cả vĩ đại, quả nhiên đây là tương lai tam nhẫn một chồng, háo sát tiên nhân. Hóa ra vẻ bề ngoài chưa già đã yếu của dị dạ là bẩm sinh, họ Rồ Si Mộ nói thầm. Tiếp theo là Suna, cũng giới thiệu ước muốn của mình là làm hộ cả. Có thể bỏ qua không để ý vì đối với hắn, có nhắm mắt hắn cũng biết được tất cả ý nghĩ của nàng. Sau đó là một đứa trẻ nhìn có vẻ yếu đuối lên sân khấu, vẻ mặt khẩn trương, động tác cứng đờ, giọng nói mang theo sự sợ hãi, cố lấy hết dũng khí giới thiệu về bản thân. Ta là Hiroko, sau này muốn làm một nhị dạ vĩ đại, mong mọi người chỉ giáo. Đứa trẻ này xuất thân bình dân nhị dạ, nhìn rất quen mắt, họ Rồ Si Mộ tổng cảm giác mình gặp ở đâu rồi. Không phải là. Quả nhiên đó là Hỉ Dỗ Cổ cùng thời Tam Nhẫn, bạn cùng trang lứa với Tam Nhẫn huyền thoại, nhưng do điều kiện về thể trạng mà không theo kịp được bước chân của bạn bè, sau đó sa đọa vào vòng tròn tội lỗi, nghiên cứu cấm thuật và trở thành phản bội nhẫn. Tuy rằng chỉ là nhân vật phụ, chuyến đi qua đánh nước tường, nhưng không thể không công nhận nhận thuật mà hắn khai phá rất có tiềm năng, nó có thể tập hợp đủ mọi loại huyết kế thêm vào tự thân, nếu không phải hắn ta không suy nghĩ kỹ lưỡng, cú chút bành trướng, tuyên chiến với ngũ đại nhận thôn thì khi Hỉ Dỗ Cổ tụ tập đủ huyết kế gần như có thể vô địch thiên hạ, thậm chí hắn còn có lòng tin tân cả thế giới khi nhận thuật thành công, có đủ năng lực vươn tới trình độ của lục đạo. Ngươi thực hiện kế hoạch thì cứ thực hiện trong âm thầm, cứ phải rêu rao bành trướng, để rồi ăn hành ngập mặt, không biết người xưa có câu vai ác chết bởi nói nhiều hả? Họ Đồ Sô Mạ nói thầm trong lòng. Nhưng đáng tiếc người tính không bằng trời tính, chỉ có thể trách hắn không phải vai chính, quá tự tin để rồi ăn hành toàn tập, bị nạ rủ tổ treo lên đánh. Họ Đồ Sĩ Mạ cân nhắc không biết có nên thay đổi nội dung cốt truyện cứu vớt sinh linh bé nhỏ đáng thương này hay không. Được rồi, hắn thừa nhận là hắn cũng rất nghệ phục tài năng của Hiroko, nhất là tuyệt tác tập hợp huyết kế rất có giá trị tham khảo, nhưng cũng chỉ như vậy, không đến mức hắn quá để ý mọi người lần lượt giới thiệu xong, đến lượt Orochimaru lên giới thiệu về mình. Ta là Orochimaru, sau này ta sẽ thống chi toàn bộ nhân giới, chỉ mình ta vô địch. Có thể ngày tháng huấn luyện khắc khổ làm cho Orochimaru cảm giác áp lực, chính vì vậy hắn chọn cách giải tỏa áp lực này bằng cách đậu bị một chút, còn ước muốn của hắn, chính mình còn chưa nghĩ ra, có thể là biến cường chẳng hạn. Dứt lời cả lớp im lặng, chỉ có một mình Dị Dạn kịp phản ứng, cười to, chỉ tay vào họ Rồ Xì Mà mở ra chào phúng đại pháp. Ha 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 ha, chết cười ta, hắn nghĩ mình là ai, lục đạo tiên nhân ư, thống nhất nhận giới, sao không về nhà với cha mẹ đi, ở đây làm gì, hại, đúng thật là tư tưởng trẻ con. Nói xong một bộ trách trời thương dân bộ dạng cảm khái, giọng điệu có chút đồng tình, mang theo cảm giác ưu việt. Đứa trẻ này thật đậu bị, Di Di An vui mừng, hắn vui mừng không phải vì thấy có người đậu bị hơn hắn, đúng tuyệt đối không phải. Di Di An vui mừng mà nghĩ an ủi bản thân. Cùng lúc đó cả lớp cũng phản ứng, nhao nhao lên tiếng có người thì hùa theo chào phúng. Đúng vậy, không về nhà soi gương xem bản mặt mình ra sao đòi thống nhất nhận giới, nói không biết ngượng một người qua đường giáp dũng cảm đứng lên phảng phất như vạch trần cái sai của chủ nghĩa xã hội. Cũng quá kiêu ngạo đi, không biết tự lượng sức mình. Người qua đường ất đứng lên thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nói. Đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ, nhân vật quần chúng tự như không tử thản nhiên biểu hiện người này không thể cứu. Còn một số thì lại khen hắn hết mức. Các ngươi thì biết cái gì, họ Rồ Xì Mạn rất mạnh, hắn ta chắc chắn có thể đạt được mục tiêu của mình, ta tin tưởng vào điều đó. Tu Hàn đứng lên lớn tiếng bên bục nói. Tuyệt đối tin tưởng nói. Đúng là nam nhân cần phải có tham vọng như vậy, một nữ sinh hai mắt phát sáng ngưỡng mộ tán thưởng. Quá xoáy mà, là nam nhân phải như vậy, một nữ sinh khác hai mắt hình trái tim tựa như vô điều kiện bị chinh phục, chủ yếu là mấy bé gái khen hắn cũng không thể trách được, ai bảo lớn lên hắn xoáy lại phát triển hơn cùng tuổi một đầu, hắn ở đây như hạt giữa bầy gà. Cảm khái một chút về bản thân, về nguyên tắc của Rồ Xì Mà cũng thuộc diện xoáy ca lạnh lùng boy, nếu không phải vẻ mặt có chút thâm trầm có lẽ còn đẹp hơn.
Bây giờ họ Rồ Xỉ Mã chỉ hơn chứ không kém, khuôn mặt của một tiểu thị tươi, thân hình chuẩn men, vẻ mặt non nớt mang chút phong trần, tan thương pha ít lạnh lùng, gợi nên sự tò mò của người khác giới, tuyệt đối là thiếu nữ sát thủ. Đúng là phàm nhân, hắn chống mắt lên mà coi ta bước lên đỉnh cao nhân sinh đi. Họ Rồ Xỉ Mã cũng không giận, thấy lũ trẻ nhao nhao hô 666, tâm trạng của hắn như được giải tỏa, có nên trang bước đầu bị thêm một đợt nữa không nhỉ? Nói xong đi về chỗ ngồi, tiếp theo đó lại một trận ồ lên của cả lớp. Có cái gì mà bài phong, ta chống mắt lên xem ngươi được đến bao giờ, người qua đường giáp trắng mắt lên coi, không biết nói gì chỉ có thể ăn dưa nói. Đúng là không biết ngượng, yêu ngạo thái quá. Người qua đường ất đồng tình quan điểm nói. Quá đẹp trai đi, họ Rồ Xỉ Mã ta thích ngươi. Ngược lại nữ sinh lại được một trận o lên, giọng nói thậm chí chèn ép cả bên nam sinh. Là nam nhân phải như vậy, tự tin, thực lực, họ Chí Mã ta thích ngươi, nữ sinh nào đó nói với giọng cùng nhiệt. Họ Rồ Xỉ Mã thật ngầu, ta yêu ngươi chết đi được, một nữ sinh nào đó cũng cùng nhiệt không kém nói. Họ Rồ Xỉ Mã là của ta, các ngươi không được tranh. Một lũ yêu diễm tiện hóa. Vị nữ sinh này, ngươi trưởng thành quá tuổi của mình rồi. Họ Rồ Xỉ Mã tỏ vẻ thế giới này trẻ nhỏ trưởng thành sớm. Hừ, hắn có cái gì mà ngươi thích? Một người nam sinh ghen tị hỏi bạn gái bên cạnh. Bởi vì lớn lên hắn xoái, ngươi không thể so. Nữ sinh kia không thèm để ý đến nam sinh bên cạnh hồn nhiên nói lên lời từ trong phế phủ. Sau loạt ồn ào là quá trình xếp chỗ ngồi, họ Rồ Xỉ Mã được hoan nghênh nhất. Các bạn gái ngao ngao muốn ngồi chung, thậm chí đá văng bạn trai bên cạnh để chừa chỗ trống. Họ Rồ ngồi đây này. Họ Rồ ngồi đây với ta. Họ Rồ ở đây có chỗ trống. Các tiếng gọi nhau nhau lên, nhiệt tình mười phần. Cuối cùng họ Rồ Xỉ Mã chọn ngồi bên cạnh Sủ Ản, không gì khác, ai bảo hai người là một đôi, làm cả lớp một trận thất vọng. Sau một hồi huyên áo, cả lớp lại tuần tự lên giới thiệu, sau đó là khoảng thời gian giáo viên giảng giải về nội quy cũng như quy định. Khoảng thời gian còn lại là mọi người làm quen lẫn nhau. Chương 5, trà cơ ra hạt giống kết thúc buổi khai giảng, tất cả mọi người trở về nhà, Sủ Ản có rủ hắn về nhà ăn cơm nhưng hắn từ chối. Đối với hắn tới nói hắn còn có nhiều việc quan trọng hơn, nhưng Sủ Ản cứ cắn lấy hắn nhất quyết không bỏ, bất đắc dĩ đành phải hứa sẽ đi bù vào một hôm khác mới chịu bông. Trở lại khu nhà trống trải của dòng họ, giọng mênh mông nhưng chỉ có một mình hắn, mang lại cho người ta cảm giác cô độc nhưng hắn ta chẳng cảm thấy gì, thậm chí có lúc hắn ta so sánh giữa lúc ở một mình với khi ở cùng Sủ Ản hắn cũng chẳng thấy có gì khác nhau. Khi một hơi, họ Rồ Xỉ Mã sải bước xuống cầu thang dưới mật thất được che giấu kỹ càng trong phòng ngủ, hành lang nơi này đèn đuốc luôn luôn sáng cả ngày và đêm nhưng vẫn không thể ngăn được khí tức lạnh lẽo luôn đảo qua. Có thể đó là khí lạnh của lòng đất, cũng có thể là do lòng hắn lạnh lẽo. Đến căn phòng cuối mật thất, đôi khi có thể nghe được tiếng kêu rên khác lạ không giống nhau, có to có nhỏ, có thanh có trầm, nơi đây nhốt rất nhiều các loài động vật, từ nhỏ như chuột, sóc đến lớn như chó, lợn, thậm chí có cả côn trùng cũng bị nuôi nhốt. Trên mỗi con vật đều có một phần bộ lông hình tròn được nhuộm đen ở cổ, có thể đây là những ký hiệu để nhận biết với vật thí nghiệm, nhưng cũng có vài con không có ký hiệu hình tròn đen ở cổ. Nếu quan sát kỹ có thể thấy trong mắt chúng đều có một sự linh động, tò mò đánh giá xung quanh, thậm chí vài con vật thí nghiệm trong mắt còn toát ra trí tuệ quan mang. Vật thí nghiệm kết quả thế nào? Họ Rồ Xỉ Mã mở miệng hỏi với một nhân viên nghiên cứu mặc đồ phong hộ kín mít, đây là phân thân của hắn, mặc dù vậy hắn cũng đối đãi phân thân như một người cộng sự nghiên cứu, ngoài ra đây là một sự nhắc nhở bản thân luôn luôn phải nghiêm túc trong công việc. Hắn yêu cảm giác phân thân báo cáo kết quả thí nghiệm thế này, vừa như một lần nhớ vừa để động viên bản thân không nên lười biếng cũng như tránh việc giải trừ thuật phân thân dẫn đến cảm giác váng đầu gián đoạn mạch suy nghĩ. Ngoài ra phân thân cùng ý tưởng với hắn nên việc báo cáo không gặp phải khúc mắc gì, phải nói là tâm đầu ý hợp. Phải công nhận ảnh phân thân quả là một hạt phụ trợ tốt cho học tập nghiên cứu, nếu trước kia có cái này bao giờ thi kiểm tra chỉ cần phân ra 1000 phân thân mỗi người đọc một lần là thuộc. Vật thí nghiệm đa số đều chết, tỷ lệ sống là 1/10, một số vật thí nghiệm đã bắt đầu sản sinh trả cờ dạ nhưng đồng thời nguyên ấn cũng mất dần, ta đặt tên nó là nguyên ấn phiên bản một trả cờ dạ hạt giống phân thân, nghiêm túc trả lời hoàn toàn đặt mình vào vai trò người nghiên cứu. Tỷ lệ xuất hiện trả cờ dạ ở vật chủ thế nào? Cái này họ Rồ Xỉ Mã đã biết, cái hắn quan tâm là tỷ lệ sinh ra trả cờ dạ ở động vật vốn dĩ không có trả cờ dạ tỷ lệ là 1/10, nhưng cần thêm thời gian theo dõi kết quả thực nghiệm, có thể một số chưa kịp kích phát trả cờ dạ. Phân thân thông kê số liệu ghi chép trả lời. Họ Rồ Xỉ Mã giả trừ thuật phân thân, lượng lớn thông tin về thực nghiệm ùa vào trong não, nhắm mắt một lúc hắn mở mắt ra. Hắn đã hiểu tất cả, nguyên ấn viên bản đầu này hắn khai phát ra dựa trên cơ sở âm chi chú ấn lấy được từ Sủ Ản, do Sủ Ản học được từ bà nội của mình là Mito, và khả năng xâm lấn của chú ấn với vật chủ, kết quả chú ấn lại ra được thành quả khác là khả năng kích phát trả cờ dạ cho vật chủ không có trả cờ dạ. Từ thực nghiệm và lý luận tới nói, trả cờ dạ là năng lượng từ tế bào kết hợp với năng lượng từ tinh thần tạo thành, nói thì đơn giản nhưng không phải ai cũng có tư cách làm nì dạ, dù một số cố gắng cũng không thể tinh luyện trả cờ dạ từ cơ thể, một số thì chỉ có thể tạo ra lượng nhỏ trả cờ dạ, một số thì trời sinh đã có lượng trả cờ dạ khổng lồ kể cả khi không tu luyện. Ví dụ đơn giản nhất là nạ dù tổ, suốt ngày ngốc nghếch nhưng lượng trả cờ dạ hồi nhỏ đã gấp 5 lần cả cả si. Còn chưa kể lượng trả cờ dạ phải chia ra để đối kháng với cửu vĩ, giữ phong ấn. Hay như gai trời sinh hạ nhẫn, lượng trả cờ dạ không đủ để bằng trung nhẫn, trả cờ dạ chủ yếu dùng trong nhận thuật cơ bản tam phân thân thuật là có thể thấy muốn làm nhị dạ cũng cần phải có tư chất. Mà nguyên ấn lại lợi dụng nguyên lý như một kẻ xâm nhập ngoại lai, mà muốn đánh bởi kẻ xâm lược ngoại lai này cơ thể vật chủ cần có cơ chế đối kháng là lấy độc trị độc, chỉ có trả cờ dạ mới có thể triệt tiêu trả cờ dạ, vì vậy cơ thể bắt đầu chủ động sản xuất trả cờ dạ để khu trục trả cờ dạ lạ ra khỏi cơ thể. Vì vậy với mỗi vật chủ khi có trả cờ dạ lạ xâm nhập vào cơ thể, một là có thể khu trục được trả cờ dạ lạ và sống sót, hai là bị trả cờ dạ lạ xâm nhập tàn phá cơ thể và chết. Và hiển nhiên chỉ với lượng nhỏ trả cờ dạ đã là ranh giới giữa sống và chết cho rất nhiều sinh vật thí nghiệm, nhưng những vật thí nghiệm may mắn còn sống sót bắt đầu sản xuất trả cờ dạ đối kháng với trả cờ dạ của hắn, từ đây chúng đã bước đầu nắm giữ trả cờ dạ, trở thành bán nhận thú. Có thể thấy một số vật thí nghiệm có trạng thái hơn hẳn đồng bạn, thậm chí còn có linh tính, đúng như thế trả cờ dạ có tác dụng khai phá tiềm năng của cơ thể. Đây cũng là lý do vì sao nhị dạ có lực lượng hơn người, và vì sao nhận thú có thể nói, tất cả là khả năng khai phá tiềm năng của trả cờ dạ. Đương nhiên nó cũng có tác dụng phụ là tuổi thọ sụt giảm, có thể thấy rất nhiều nhị dạ chết trẻ, tuy một phần do chiến tranh nhưng không thể phủ nhận nhị dạ không sống thọ. Năng lượng tế bào kết hợp với năng lượng tinh thần tạo thành trả cờ dạ phụng dưỡng ngược lại cho tinh thần, làm tinh thần thăng hoa, từ đó được khả năng nói cũng không phải không thể giải thích. Và theo họ tổ sĩ mà dự suy đoán trước kia làm gì có động vật nắm giữ trả cờ dạ, có thể chính con người đã tìm được cách nào đó làm động vật có được trả cờ dạ như chính hắn bây giờ gieo hạt giống trả cờ dạ vào động vật. Hoặc có thể một suy đoán khác rằng con người đã có sẵn trả cờ dạ, nhưng không biết sử dụng, cần một điều kiện nào đó để sử dụng. Trả cờ dạ hạt giống như lục đạo tiên nhân ban phát trả cờ dạ cho con người, thì điều hắn làm cũng là như vậy, chỉ thay đổi từ người sang thú, hắn lấy cảm hứng cho tên nhận thuật mình khai phá từ đây còn có chút nghiêng sang phương pháp bồi dưỡng nhận thú. Nhưng tối giản hơn, thô bạo hơn. Phương pháp bồi dưỡng nhận thú phải trải qua thời gian dài trả cờ dạ tầm bổ động vật để chúng tự sinh trả cờ dạ, còn phương pháp của hắn chỉ cần một lần động vật thí nghiệm chỉ có hai kết quả, một là chết, hai là sinh ra trả cờ dạ. Ngoài ra do trả cờ dạ là sản phẩm của tinh thần và thân thể hắn kết hợp mà thành, cho nên về mặt nào đó cũng ảnh hưởng đến tâm trí vật thí nghiệm, cứ nhìn đến thí nghiệm sống sót sau động vật, một lũ tỏ vẻ thân thiết lấy lòng, họ rồ xì mà tỏ vẻ tuy rằng nguyên ấn khai phá chưa thành công nhưng cũng được phần thành quả là một đống nhận thú an ủi, công việc tiếp theo có lẽ phải thêm kế hoạch huấn luyện nhận thú, hắn thầm nghĩ trong lòng. Về vấn đề nguyên ấn bị biến mất sau khi sinh vật thí nghiệm tự sinh ra trả cờ dạ, điều này cũng dễ hiểu, đơn giản vì nguyên ấn không thể hòa hợp một thể với cơ thể vật chủ, có thể nói nguyên ấn chỉ coi như một tác nhân lạ xâm nhập vào vật chủ, và khi cơ thể vật chủ sinh thành kháng nguyên thì nguyên ấn sẽ bị loại trừ. Để giải quyết việc này rất nhiều phong ấn nhận thuật có thể giải quyết, nhưng đều không phải hắn yêu cầu. Các loại phong ấn nhận thuật nguyên lý hắn đều hiểu, đơn giản là từ cơ sở không ảnh hưởng đến cơ thể vật chủ nhờ đó mà tồn tại được, không thì chính là cắt đứt mối liên hệ giữa tinh thần và thân thể để không thể sinh trả cờ dạ từ đó không có kháng nguyên, thì làm sao mà triệt tiêu được phong ấn. Nhưng tất cả những thứ ấy không phải điều hắn muốn nguyên ấn mình khai phá sẽ không bị ảnh hưởng bởi cơ thể vật chủ mà còn ảnh hưởng ngược lại cơ thể vật chủ như những vật thí nghiệm đang tỏ ra thân thiết lấy lòng này. Ngoài ra hắn còn muốn nguyên ấn có khả năng phát triển theo vật chủ càng cường, nguyên ấn càng cường, từ đó không bao giờ thoát ra hắn khống chế, sẽ mãi mãi bị ảnh hưởng rồi có một ngày sẽ phải thuần phục hắn một cách vô điều kiện. Điều quan trọng nhất đối với hắn, yêu cầu nguyên ấn chính là cái mạng thứ hai, cũng như tăng sức chiến đấu. Tuy rằng bây giờ không có ẻn dìm tiên thuật chiết xuất từ cơ thể dù ổn, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc khai thác nguyên ấn. Đây chỉ là bước nhỏ cho một bước tiến lớn. Chương 6, gia nhập ám bộ. Nguyên ấn cấu trúc cơ sở coi như đã sơ có chút thành tựu, bây giờ điều đặt ra với họ Orochimaru là làm sao để nguyên ấn có thể tồn tại mãi trên cơ thể vật chủ, không bị lao đi, không bị bài trừ, cắm rễ mãi mãi trên cơ thể vật chủ, thậm chí nhờ cơ thể vật chủ mà trưởng thành, như khối u ác tính, phẫu thuật không xong, điều trị không hết, nhờ chất dinh dưỡng cơ thể vật chủ mà trưởng thành. Theo hắn dự đoán, nguyên ấn cần thêm tính chất âm dương độn để hòa hợp với cơ thể vật chủ, trong đó ắt hẳn phải có âm dương phong ấn, âm dương độn tính chất biến hóa, kèm theo cả tạo nghệ, hiểu biết về quá trình sinh ra, tinh luyện trả cơ dạ. Nhưng có một vấn đề nảy sinh, đó là hắn hết kiến thức, tư liệu để nghiên cứu. Trong 4 năm qua, hắn đã nghiên cứu sở hữu hết thể nhận thuật của dòng họ để lại, cũng như tất cả nhận thuật cấp D, cấp C mà hắn có thể học, thậm chí một số phong ấn nhận thuật mà Sủ Ản mang đến. 4 năm nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cũng coi như đủ thời gian để hắn nghiên cứu sở có toàn bộ nhận thuật. Nếu nói đến tri thức hắn có trong tay, có thể nói rất phong phú, thậm chí cả nguyên ấn cũng có thể đi thêm bước nữa, ngạnh đẩy nghiên cứu đến hắn sở yêu cầu. Nhưng như thế không hoàn mỹ, cũng như tốn nhiều thời gian, tinh lực. Vì thế hắn cần thêm càng nhiều tri thức mới, nhận thuật mới. Vì lẽ đó họ Orochimaru đã nảy lên một ý nghĩ. Sáng hôm sau, như thường lệ họ Orochimaru đến lớp học nhận giả, nhưng lần này đến chỉ là phân thân, còn bản thể thì đi đến văn phòng hộ cả gặp ngài đệ Tam Hỏa Ảnh. Sau khi thông báo với ám bộ cánh gác, hắn được đệ Tam Hỏa cả chấp nhận cho gặp, sau khi gõ cửa. Mời vào. Một tiếng nói uy nghiêm mười phần lên tiếng, họ Orochimaru mở cửa bước vào, thấy đệ Tam Hỏa cả đang ngồi ở bàn làm việc, bên trái là tập tài liệu, bên phải là chiếc nón có ký tự hỏa, chính giữa ngay trước mặt là nơi đặt một thủy tinh cầu. Lúc này nhìn mặt đệ Tam có vẻ rất nghiêm túc, nhưng khi quan sát kỹ họ Orochimaru thấy được có chút hơi hồng, như hưng phấn kích động, không biết vừa làm gì, nhìn thấy thủy tinh cầu trên bàn làm việc có Orochimaru hiểu ra hẳn là đệ Tam lại lợi dụng thủy tinh cầu xem lén. Bạn nữ tắm rửa, hắn ta bất động thanh sắc chào hỏi, thành khẩn, nghiêm túc túi người. Chào ngài, ta là họ Orochimaru, lần này đến đây với mong muốn gia nhập ám bộ, mong ngài chỉ giáo, giọng nói đầy thành khẩn, chân thành tràn đầy nhiệt huyết không ai có thể từ chối. Họ Orochimaru sao, ngươi có biết ngươi đang nói gì? Đệ Tam ngạc nhiên sửng sốt khi nghe một đứa bé 6 tuổi có ý muốn vào ám bộ. Chuyện hoang đường gì đang diễn ra thế này? Thưa ngài biết, ta muốn tham gia ám bộ. Họ Orochimaru bất động thanh sắc trả lời. Tham gia ám bộ cần trình độ thượng nhận trở lên. Ngươi có biết điều này? Hải tử hãy cố gắng lên, mau chóng trở thành thượng nhẫn. Ám bộ sẽ luôn chào đón ngươi. Ta luôn tin tưởng ngươi sẽ làm được. Hãy luôn cố gắng hết sức. Từ lúc ban đầu ngạc nhiên, đệ Tam đã lấy lại bình tĩnh, đưa ra mức điều kiện để vào ám bộ. Sau đó lại động viên đứa bé. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp này. Đứa trẻ nào cũng mơ ước được vào ám bộ. không ngạc nhiên gì khi thấy có một đứa bé bỗng dưng chạy đến đòi gia nhập ám bộ cả. Ta biết thương ngài, thực lực của ta đã đạt thượng nhẫn cấp độ. Họ đổ xị mặt giọng nói mang theo tự tin không thể nghi ngờ. Ta biết, ngươi không cần hề phải cái gì ngươi đã đạt thượng nhẫn cấp độ. Đệ tam vẻ mặt cứng đờ, ngạc nhiên pha thêm chút mộng bức dáng vẻ, nó đùa gì thế, đây là thượng nhẫn không phải rau cải, càng không phải hạ nhẫn, xem ra có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ ở đây, nếu nói hạ nhẫn hắn còn tin, đây lại là thượng nhẫn, chắc chắn đứa bé này có nhầm lẫn gì rồi. Đúng vậy, thưa ngài ta đã đạt thượng nhẫn cấp độ. Dứt lời chỉ thấy tay trái của hắn đã tụ tập đại lượng cả dạ hình thành một quả cầu năng lượng khổng lồ xoay tròn, không phải dạ sẽ gặng còn là cái gì. Đây là dạ sẽ gặng, A cấp nhân thuật, được ta sáng tác ra. Đồng thời hắn cũng khoe ra dạ sẽ gặng khổng lồ chứa đựng trả cờ dạ tương đương thượng nhẫn dáng vẻ tự nhận là mình sáng tác, không có một chút ý thức bảo vệ bản quyền, mặt không đỏ tim không nhanh khoe còn nói. Đệ tam vẻ mặt động dung nhìn trước mắt viên cầu năng lượng đang xoay tròn, bằng vào kinh nghiệm của hắn, một nhẫn thuật tiến sĩ có thể thấy được đằng sau quả cầu năng lượng đó là mức độ phá hoại mạnh mẽ thế nào, cũng như uy lực của nhẫn thuật có thể theo lượng trả cả dạ mà tăng theo. Thậm chí theo kinh nghiệm của hắn để phát minh ra nhẫn thuật như vậy cần có hải lượng kiến thức về nhãn thuật sâu rộng thế nào. Nhìn hòn năng lượng trả cờ dạ tròn tròn trông có vẻ đơn giản nhưng nó cần khả năng điều khiển trả cờ dạ tinh tế đến mức nào cũng như lượng trả cờ dạ điều động để tạo ra nó. Có thể nói lượng trả cờ dạ tạo ra một nhẫn thuật có kích cỡ như này đã tương đương với một thượng nhẫn nên có dáng vẻ. Họ đồ xì mà phải không? Thật đáng ngạc nhiên, quả là thiên tài, loại này tư chất có thể sánh với ngài đệ nhất, đệ nhị. Nhưng ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi, tại sao lại muốn gia nhập ám bộ mà không phải xin tốt nghiệp trở thành lý dạ? Tuy rằng bị động dụng, nhưng hắn không phải là người chưa từng trải, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đặt ra một số câu hỏi. Bởi vì ta muốn có thêm nhiều kiến thức để nghiên cứu, còn tại sao lại gia nhập ám bộ do chỉ có ám bộ mới nhanh chóng tiếp xúc với cao cấp tri thức. Họ đồ sĩ mà thành khẩn mà trình bày mục tiêu của mình. Sở dĩ hắn không muốn tốt nghiệp lý ra, một phần vì lý do là người phải bảo trì địa thấp, thứ yếu là hắn không muốn tốn thời gian vào những dê cấp nhiệm vụ, bắt chó, tìm mèo lạ, hay nhặt rác cứu với môi trường. Hắn không có thời gian để làm mấy nhiệm vụ đấy, điều hắn cần là kinh nghiệm thực chiến, những tri thức cao cấp, gia nhập ám bộ có khả năng thỏa mãn nhu cầu của hắn. Còn nữa đây cũng là lúc hắn nên bộc lộ tài năng của mình. Hắn không tin với một lý lịch trong sạch, biểu hiện thiên tài nổi trội thế này làng sẽ bỏ qua bồi dưỡng, hắn cần sự đầu tư bồi dưỡng của làng, trong trường hợp xấu nhất xảy ra hắn cũng có thể nắm chắc toàn thân thoát khỏi làng lá thành phản bội nhẫn, không phải ta chưa thành nhị dạ làm sao là phản bội nhẫn, phải nói là lưu dân mới phải. Họ đồ xị mặt sao, ta nhớ rõ, nhưng vẫn cần một buổi khảo vấn lực lượng, cho nên ngươi hãy đợi đến khi có lệnh triệu tập kiểm tra trình độ của mình, và còn cần một khóa học đào tạo ám bộ, cho nên ngươi hãy về nhà chờ thông báo, còn bây giờ hãy về đi nhá. Tuy rằng họ đồ sĩ mà biểu hiện rất xuất sắc, hắn rất tâm động, nhưng có việc hắn phải tìm hiểu trước, ngồi trên vị trí cao như hắn, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận, nhất là đối đãi với loại thiên tài như này. Có thể nói họ đồ sĩ mà biểu hiện quá xuất sắc đến mức vượt lên cả nhị dạ chi thần là mẹn đạ dạ và hạ dạ hỉ dạ mạ, ở độ tuổi đó họ không ai có thể đạt đến thành tựu như họ đồ sĩ mà cả, chính vì vậy hắn cần cẩn trọng, thậm chí chính hắn cũng không thể tự mình quyết định được, cần phải thảo luận với cao tầng của làng lạ. Đối đãi loại siêu cấp thiên tài như thế này cần phải cẩn trọng, nếu làm tốt sẽ là chiến lược vũ khí của làng. Nếu làm xấu sẽ là con dao hai lưỡi tổn thương làng lá. Vâng, xin chân thành cảm ơn ngài. Họ đồ sĩ mạn bất động thanh sắc cúi chào, sau đó xoay người mở cửa, đóng cửa ra về, việc hắn phải nói đã nói, việc hắn nên làm đã làm, bây giờ chỉ phải xem biểu hiện của cao tầng làng lá ra sao, hy vọng không làm hắn thất vọng. Sau khi họ đồ sĩ mạn bước ra khỏi phòng, một bóng đen xuất hiện sau lưng ngài đệ tam, cùng với tập hồ sơ, bóng đen đến và đi chỉ trong nháy mắt, cùng với đó trước mặt bàn làm việc của đệ tam xuất hiện tập hồ sơ trong đó có hiện ảnh của họ đồ sĩ mạn. Nếu họ đồ sĩ mạn có ở đây sẽ khá là ngạc nhiên với hiệu suất cũng như khả năng làm việc của ám bộ, bởi vì mới qua bao lâu mà tất cả tư liệu của hắn đã xuất hiện ở trên bàn, quả nhiên ám bộ không ai phế vật. 6 tuổi, trình độ thượng nhẫn, tự khai phát A cấp nhẫn thuật, lý lịch trong sạch, gia thế trong sạch, rất tốt, rất tốt, ta rất mong đợi điều ngạc nhiên xảy ra. Hắn cũng rất tò mò làm sao để họ đồ sĩ mạn đứa trẻ này có thể đạt được thành tựu như vậy, nhưng trong này chỉ ghi lại quá trình tập luyện rất siêng năng của hắn còn điều khác không có ghi lại. Chương 7, khảo nghiệm. Sau khi họ đồ sĩ mạn bước ra khỏi phòng, một bóng đen xuất hiện sau lưng ngài đệ tam, cùng với tập hồ sơ, bóng đen đến và đi chỉ trong nháy mắt, cùng với đó trước mặt bàn làm việc của đệ tam xuất hiện tập hồ sơ trong đó có hiện ảnh của họ Orochimaru. Nếu họ Orochimaru có ở đây sẽ khá là ngạc nhiên với hiệu suất cũng như khả năng làm việc của ám bộ, bởi vì mới qua bao lâu mà tất cả tư liệu của hắn đã xuất hiện ở trên bàn, quả nhiên ám bộ không ai phế vật. 6 tuổi, trình độ thượng nhẫn, tự khai phát A cấp nhẫn thuật, lý lịch trong sạch, gia thế trong sạch, rất tốt, rất tốt. Ta rất mong đợi điều ngạc nhiên xảy ra. Hắn cũng rất tò mò làm sao để họ rổ xì mà đứa trẻ này có thể đạt được thành tựu như vậy, nhưng trong này chỉ ghi lại quá trình tập luyện rất siêng năng của hắn còn điều khác không có ghi lại. Sáng hôm sau, như thường lệ, họ rổ xì mà phân ra 6 ảnh phân thân, một đến trường ngắm cảnh, tán gái, 2 ở nhà nghiên cứu nhân thuật, còn 3 phân thân còn lại theo hắn đến bờ sông luyện tập. Hắn ta chưa luyện tập bao lâu, thì 3 bóng đen lao ra không nói một lời phóng ra phi tiêu mang theo đồ nổ. Ngay tức khắc, một trong các phân thân của họ rổ xì mà thuận thân đến trước mặt hắn, sử dụng thổ bách tường thuật. Thổ độn thổ bách tường thuật, một bức tường hình vỏ trứng khuyết xuất hiện bảo vệ hắn đang thực hiện chống đẩy, cùng lúc đó tiếng nổ đình thai nhức óc vang lên, bức tường đất sụp đổ hiện lên một đạo vách tường khác chồng lên bảo vệ hắn. Bóng đen chưa kịp phản ứng phóng nhẫn thuật thì đã gặp phải một phân thân xuất hiện trước mắt hắn giơ lên phi tiêu đâm về phía hắn, hắn ta không thể làm gì khác hơn dung phi tiêu đó nữa, cả 2 chiến thành một đoàn. Còn 2 bóng đen còn lại, một người phóng hỏa độn nhận thuật hào hỏa cầu thật, một người phóng xuất phong độn nhận thuật chân không đạn, hai nhận thuật kết hợp với nhau tạo thành đại hỏa cầu lao về phía hắn. Họ Đồ Sĩ mặt bất động sắc, vẫn cần mẫn, chăm chỉ hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện đặt ra. Khi đại hỏa cầu sắp tới hắn khi, một khối gỗ to xuất hiện, chặn lại đại hỏa cầu. Khối gỗ như đầu dây bập lửa, bùng cháy dữ dội, nhưng ngọn lửa chưa kịp cháy thì một cơn gió mạnh gào thét thổi qua, cuốn theo quả cầu lửa đi. Mục tiêu là hai bóng đen. Thấy vậy hai bóng đen thuận thân né tránh, làm khói bụi mịt mù. Khi tan đi để lại đầu gỗ cùng với một loạt hủ dị kèn ghim sâu vào mặt gỗ. Hiển nhiên, đây là đòn tấn công phối hợp ép, đầu tiên phải đối mặt với tổ hợp nhận thuật đại phong hỏa cầu. Sau đó, nương theo tinh thần thả lỏng mà bỏ qua loạt hủ dị kèn đã được nung nóng trong đại hỏa cầu, chỉ cần sơ hở là có thể bị đục lỗ thành tổ ong như chai nhựa bị que sắt đung đỏ rồi vài chục lỗ. Khi hai bóng đen vừa thoát đi thì đã gặp phải đòn tấn công dữ dội từ một người một thú, chỉ giao nhau vài chiêu thì họ tách ra, ương thú biến thân thành bức thú, mở ra miệng rộng sử dụng sóng âm công kích, cùng với đó là hai đôi cánh thật lớn quạt lên, một làn gió khổng lồ cuốn qua. Hai hắc ảnh biết mình không thể dùng thuấn thân thuật né tránh do bị ảnh hưởng vận hành trạ cả dạ, nên chỉ có thể ngạnh kháng, ôm tay bảo vệ phần quan trọng. Khi họ chưa kịp phản ứng lại nhận thuật qua đi thì một bóng đen xuất hiện phía sau và hai người chỉ thấy trời đất tối sầm ngất đi. Còn bóng đen bên kia bị cú nải kề sắt vào cổ tức vũ khí đầu hàng, khi chưa kịp phản ứng đã bị một đòn vào bụng, gặp như con tôm, chưa kịp phản ứng thì mặt mũi tối sầm lại, trời đất quay cuồng ngất đi. Cả ba bị phân thân trói lại một chỗ, bức thú cũng biến trở lại thành Họ Rồ Xì Mà. Đúng vậy, biến thân thuật đã được hắn cải tiến luyện thành nông nôi xuất thần nhập hóa, không chỉ không biến mất khi chịu thương tổn mà còn có khả năng sử dụng nhận thuật đặc trưng cho loài như cá thì có thể thở dưới nước, chim có thể bay trên trời, rơi thì dùng song âm, chó dùng thiếu giác, tất cả là nhờ sự kết hợp giữa y học và nhân thuật, bằng vào việc hiểu rõ cấu trúc giải phẫu của từng loài cũng như đặc tính cơ địa của chúng mà hắn ta không chỉ có thể biến thân đạt được đặc tính của loài đó, mà còn có thể trong hình hài của loài đó sử dụng nhân thuật. Nhân thuật này tiêu tốn trả cạ dạ để duy trì chỉ bằng lượng trả cạ dạ biến thân thuật, đương nhiên không tính lương trả cạ dạ cần tiêu hao khi sử dụng nhân thuật thêm vào. Nhưng nhân thuật này cũng rất khó luyện vì nó đòi hỏi trả cạ dạ khống chế mức độ tinh vi và kiến thức giải phẫu cấu tạo học của từng loại sinh vật muốn biến thân. Họ Rồ Xì Mà xếp nhân thuật này vào cấp S cấm thuật vì uy lực của nó có thể phá hủy cả một tòa thành. Còn thuấn thân thuật, hiện giờ hắn chỉ làm được dịch chuyển vật khác đến vị trí mình muốn, chưa thể áp dụng trên vật sống khác. Tuy vậy đây cũng là phi lôi thần thật khuôn mẫu, chỉ cần cố gắng nghiên cứu, hắn tin chắc rằng tiềm năng của thuấn thân thuật cải tiến bản sẽ hơn hẳn phi lôi thần thuật vì lượng trả cạ dạ hắn áp dụng cho nhận thuật không thay đổi, chỉ bằng lượng trả cạ dạ thuấn thân thuật, và nó không chỉ dịch chuyển bản thân mà còn có thể dịch chuyển đồ vật khác, vì vậy tiềm năng của nó là lớn hơn. Bằng cách điều khiển, giữ vững kết cấu trả cạ dạ hắn đã có thể nghiên cứu ra siêu nhận thuật cấp độ S, tuy rằng không thỏa mãn cho lắm nhưng cũng tạm đủ dùng. Bị trói thành một cục, ba bóng đen bây giờ mới lộ mặt. Tất cả đều không đeo giải bằng ký hiệu làng, tất cả đều mặc thường dân phục, điều duy nhất khác biệt có lẽ là túi đeo nhẫn cụ. Sau khi bị bắt về làm tù nhân chiến tranh, thất bại bị bắt, thất bại ba người tổ, đang không biết mình bị xử trí thế nào thì một trong số các phân thân rút ra cụ lại, đi đến làm ra tư thế phóng thì lại xuất hiện một bóng đen khác. Người này khác hẳn với ba người kia, mặt đeo mặt nạ hình con cáo, mặc đồng phục cán bộ thần thần bí bí từ trong người rút ra của chủ. Xin hãy dừng lại Họ Rồ Xì Mà, ngươi đã vượt qua bài kiểm tra tư cách làm ám bộ, xin chúc mừng ngươi đã thông qua khảo hạch. Ám bộ giữ đúng khoảng cách, móc ra quyển trục giọng nói chân thành mà nói với bản thể, đồng thời cũng tháo xuống mặt nạ để lộ khuôn mặt chữ điền phúc hậu của mình cho thấy thành ý, nhưng bản thể không cả giờ, vẫn chăm chỉ, cằm cụi như một chú kiến cần mẫn mà chống đẩy, trong mồm thì lẩm bẩm không biết đã chống đẩy đến bao nhiêu. Phân thân thu hồi cú nải, mặt mũi bình thản nói: "Không cần phải thêm khảo nghiệm nữa, nếu ta là ngươi thì ta sẽ rút đi phi tiêu ẩn trong quyển trục và thành tâm chúc mừng thành viên mới gia nhập ám bộ, đơn giản vì ngươi không có khả năng tiếp cận ta bản thể." Lời nói vừa ra, trên trán của ám bộ mồ hôi đã chảy thành dòng, một luồng khí lạnh xông thẳng đến thắt lưng. Đây đâu còn là thiên tài, phải là yêu nghiệt mới đúng, khả năng thực chiến, khả năng quan sát, cũng như trí tuệ đến hắn nhiều năm tinh anh thượng nhẫn cũng mặc cảm, hắn cảm giác mình thật vô dụng không còn gì để luyến đặc biệt hơn cả là tính cẩn thận làm cho hình tượng yêu nghiệt phóng đại hàng ngàn vạn lần trong lòng hắn, nếu có thể dùng hai từ để miêu tả thì đó là hoàn mỹ, chỉ có hoàn mỹ mới có thể nói lên tất cả may mắn bây giờ hắn ta đã là đồng nghiệp với mình. Vốn dĩ bọn hắn đến đây theo lệnh ngài đệ tam đến thử thách đứa nhỏ này, đồng thời cũng một phần bổn ý của hắn muốn ra vai phủ đầu lính mới, nhưng bây giờ phản ngược hắn phục thật sự phục. Chúc mừng ngươi thông qua kiểm tra, Họ Rồ Xì Mà San. Lần này ám bộ nói với giọng đầy thành khẩn, đồng thời cũng rút cù nải từ quyển trục ra và ném lại cho phân thân, đồng thời cũng xin phép được đưa ba người tổ về. Họ Rồ Xì Mà cũng đồng ý, không phải vì hắn sơ suất mà vì tự tin vào bản thân, vào thực lực cũng như khả năng phán đoán của bản thân. Sau khi thu được giấy thông báo trúng tuyển việc làm, trên giấy ghi cụ thể thời gian địa điểm mà hắn phải có mặt cũng như thời gian, kèm theo đó là một khóa tập huấn cơ bản về công tác cán bộ, vân vân và vân vân. Hắn cũng không để ý mà tiếp tục huấn luyện, đã trang cao lãnh là phải trang toàn tập, không thì mất vui. Cùng lúc đó, tại một khoảng cách xa, tại văn phòng Hỏa Ảnh, Lệ Tam, Mắt Chuột, cầm đầu căn đảng rồ, phu nhân đệ nhất Hỏa Ảnh Mito và cũng là bà nội của Sủ Ản là một người phụ nữ có nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt, nhưng không hết uy nghiêm, từng lời nói cử động đều mang theo vẻ quý khí, đằng sau họ là cao tầng làng lá. Tất cả đang chăm chú nhìn vào thủy tinh cầu đặt trên mặt bàn làm việc Hỏa Ảnh, trên thủy tinh cầu là hình ảnh một đứa trẻ 6 tuổi đang chống đẩy, bên cạnh đứa trẻ là ba phân thân đang thay nhau luyện tập nhân thuật, khói trắng mịt mù, dù đang quan sát kỹ lưỡng bằng thủy tinh cầu cũng khó quan sát được bên trong đám khói trắng đó bọn chúng đang làm gì. Đây là bạn trai của Sủ Ản sao? Rất có triển vọng, rất xuất sắc, người nói là đệ nhất phu nhân, Mito, bà nội của Sủ Ản. với giọng nói tán thưởng, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đang luyện tập của Orochimaru trên thủy tinh cầu như ánh mắt của mẹ vợ thưởng thức con rể, càng xem càng vừa mắt, càng nhìn càng cảm thấy nó với cháu gái mình là trời sinh một đôi. Thật khó tin, chỉ vừa mới 6 tuổi đã có thành tựu như thế này, đằng sau vinh quang đó là bao nỗ lực trả giá và ý chí sắt đá đến nhường nào. Hạt giống tốt như vậy rất thích hợp gia nhập căn, hãy để hắn cho ta quản lý, ta sẽ biến hắn thành nhị dạ tài năng nhất, chỉ có căn mới thích hợp với thiên tài như hắn. Đạn rồ vừa ra là phát luôn sốc, trong mắt hắn nọ rồ xỉ mà dư là viên ngọc thô chưa mài rũa, chỉ cần gia nhập căn, hắn sẽ biến nọ rồ xỉ mà thành siêu vũ khí tối thượng trình độ hơn hẳn anh cấp. Trong mắt hắn nọ rồ xỉ mà dư là nguyên liệu hoàn hảo để trở thành sát thủ. Xin lỗi, hắn đã có ý định gia nhập ám bộ. Đệ Tam nói với giọng quả quyết không được bộ. Nghe nói hắn gia nhập ám bộ vì nhận thuật phải không? Không quan hệ ở căn ta sẽ tạo mọi điều kiện để hắn có khả năng học tập. Đạn rồ không có ý muốn bỏ, hắn thực tâm động, bằng tuổi này đã có được thành tựu hơn cả đệ nhất và đệ nhị hỏa anh kể cả khả năng chiến đấu cũng như đối với nhận thuật nắm giữ. Xin lỗi, ở ám bộ hắn cũng có được điều kiện như vậy. Đệ Tam vẫn cứng rắn đối đầu với vẻ mặt luôn nghiêm túc, tuy chưa quấn vải trắng đầy mình, nhưng với ánh mắt sắc lạnh ấy của đạn rồ hắn vẫn mang đến cho người ta áp lực cực đại. Lúc này hai đại lao đang đối đầu nhau, ai cũng không nhượng bộ ai, không khí bỗng chốc giả đi vài độ, ngạt thở không thể tả. Nếu hắn đã gia nhập ám bộ thì hãy theo nguyện vọng của hắn, ám bộ sẽ phải tạo mọi điều kiện để hắn phát triển, còn gia nhập căn bây giờ chưa phải lúc, nơi đó quá tà ác. Là đệ nhất phu nhân, lời nói của bà chính là lời nói của đệ nhất, ngoài ra với thân phận sư mẫu nên lời nói rất có trọng lượng, không ai trong hai người có khả năng làm trái. Chương 8, bái Mito làm thầy. Sau một hồi tranh cãi gay cấn, bầu không khí lại kết thúc ngắn gọn trong một câu nói, không thể không nói trọng lượng của đệ nhất phu nhân vẫn phải có, tuy bà không tham dự vào công việc của làng nhưng tầm ảnh hưởng lại không thay đổi. Thế nên khi đệ nhất phu nhân đưa ra quyết định không ai dám không theo. Mọi việc chấm dứt trong yên lặng, quyết định nhỏ rồ xỉ mà gia nhập vào ám bộ là không thể bàn cãi, cùng với đó là căn không được có hành vi phiền nhiều đến hắn. Hắn sẽ có được khoảng không tối đa để phát triển. Còn về họ rồ xì mà như đúng hẹn, đầu nguyện đến trụ sở ám bộ để tham gia huấn luyện. Buổi huấn luyện này của hắn là đồ sơn trại, không để một người sống sót. Với trình độ của hắn thì điều này rất dễ dàng, nhưng khó khăn của nó là yêu cầu không để lại người sống dù người già hay trẻ con. Theo thuyết pháp của ám bộ thì gia nhập ám bộ là phải làm mọi công việc, dù là bẩn thỉu nhất vì lợi ích của làng, không từ thủ đoạn. Tuy nói là vậy nhưng với lần đầu tiên giết người hắn thì điều này là không thể. Hắn không thể ra tay với người già và trẻ nhỏ, cho nên nhiệm vụ này không hoàn thành. Thậm chí họ Orochimaru còn không tàn sát bất kỳ người nào, tất cả bị đánh ngất và trói lại, còn sau đó làng xử lý thế nào thì không phải việc của hắn. Orochimaru nào có biết rằng đạn rồ đứng sau màn thúc đẩy hắn thực hiện nhiệm vụ này, nhằm mục đích hắc hóa họ Orochimaru, dưới sự ngầm đồng ý của đệ tam, một phần để thử điểm mấu chốt của hắn cũng như tầm quan trọng của công việc ám bộ trong lòng hắn. Điều hiển nhiên cả hai phải thất vọng, họ Orochimaru sẽ không vì một vài nhận thuật nhỏ bé như thế mà vượt qua điểm giới hạn của mình. Đối với hắn, nhận thuật có thể nghiên cứu, nhưng sai lầm quá khứ thì luôn tồn tại ám ảnh trong suốt cuộc đời, thế nên hắn chỉ muốn lòng luôn tự tại, không ai có thể thay đổi điều đó. Hắn sở dĩ nhập ám bộ không phải vì công việc, mà đây chỉ là biểu hiện sự trung thành với làng lá, còn mục đích thật sự là bộc lộ tài năng. Đúng là bộc lộ tài năng, gần 6 tuổi chiến lược đạt tới thượng nhẫn, bất kể trước đây hay bây giờ không ai bằng được hắn, kể cả Yashirama, mẹ đa dạ cũng không được, tương lai hắn sáng lạn như mặt trời ban trưa, tiền đồ hắn không thể hạ lượng. Mà đối với thiên tài dạng này, một là trợ giúp khi còn nhỏ yếu, hai là bóp chết từ trong trứng nước, hiển nhiên cao tầng làng lá cũng nhận ra điều đó, cộng thêm mối quan hệ của hắn với Sủ Án không có lý do gì mà không trợ giúp hắn trưởng thành. Tương lai hắn nọ rổ xỉ mà dĩ sẽ là trụ cột của làng lá. Cho nên thái độ xử sự của cao tầng đối với hắn rất ôn hòa, đồng thời đây cũng là một phép thử đối với hắn. Hiển nhiên kết quả họ rổ xỉ mà dĩ cũng không quan tâm, chẳng điều gì có thể lay động địa vị ở làng lá của hắn lúc này. Vài ngày sau, Du Hán mời hắn đến nhà ăn cơm, nói bà nội muốn gặp hắn, tuy không biết bà nội muốn gặp hắn có ý gì nhưng hắn vẫn đồng ý, sớm hay muộn thì vẫn phải gặp, nên hắn cũng không ngại từ chối. Tối hôm đó, tại gia phủ của đệ nhất, tại bàn ăn tình soạn, có cá, có tôm, sơn hào hải vị, họ rổ xỉ mà ngồi đối diện đệ nhất phu nhân Uzu Ma Kimito. Bên cạnh hắn là Sủ Ản không tim không phổi phấn đấu gắp thức ăn, dường như thức ăn là kẻ thù chuyển kiếp, nhưng cũng không quên gắp cho hắn khoe khoang món này ngon như thế nào, món này ăn ra làm sao. Đệ nhất phu nhân thì từ tốn gắp đồ ăn, nhỏ nhẹ gắp miếng cá bỏ vào miệng, lại thêm miếng cơm nhỏ, nhai thật kỹ, nhẹ nhàng, quý khí, từng cử chỉ đều toát lên người ở địa vị cao nên có khí chất. Họ đồ sĩ mặt hắn, cũng cố tỏ ra lịch sự hết mức, nhưng không thiếu mất vẻ tự nhiên, điềm đạm gắp thức ăn, ăn chậm nhai kỹ, không nói khi ăn. Sau bữa cơm, nhà ba người ngồi uống trà với nhau. Trong lúc uống trà, Orochimaru bị Mito hỏi cặn kẽ về gia cảnh, cuộc sống thường ngày ra làm sao, ăn uống thế nào, hắn cũng chỉ trả lời một cách đơn giản, không quá qua loa cũng không cặn kẽ, đủ khiêm tốn không kiêu ngạo. Một số câu hỏi Sủ An còn nhanh chân trả lời trước, không ai rõ hắn hơn nàng. Orochimaru nghe nói ngươi rất có hứng thú với việc nghiên cứu nhân thuật. Mito hỏi. Đúng vậy, ta rất muốn nghiên cứu tìm ra quy luật của toàn bộ nhân thuật trên thế giới, để có thể nắm bắt được nó, như màu vàng hợp với màu biển da, màu lá cây, hay tại sao chúng ta có thể nhìn thấy màu sắc, ta muốn hiểu được tất cả chúng. Orochimaru nhiệt tình trả lời. Thế ngươi thấy sao, nếu theo ta học phong ấn nhân thuật? Mito con mắt thủy chung như biển lặng bình thản hỏi. Orochimaru đồng ý đi, mau đồng ý đi. Như thế chúng ta có thể học tập cùng nhau. Dù hẳn còn sốt ruột hơn hắn thúc giục, hẳn không thể thay Orochimaru đồng ý thật sao? Điều này thật sự quá tốt, mong ngài chỉ giáo nhiều hơn, tuy rằng đã lường trước được điều này, song đạt được kết quả vẫn làm hắn vui mừng, không ngờ người chỉ đạo hắn lại là đệ nhất phu nhân.
từ đó quyền lợi của hắn trong làng sẽ cất cao hơn hẳn. Không có gì với tài năng của ngươi, cần có được không gian phát triển tối ưu, hãy cố gắng đối tốt với Sủ An nhé. Sở dĩ Mito nhận họ Orochimaru làm đệ tử, ngoài mục đích vì Sủ An còn có mục đích chính nhằm kéo lại gần hơn mối quan hệ của hắn với làng, chỉ cần buộc chặt hắn trên cùng con thuyền mọi chuyện sẽ êm đẹp. Vâng, điều này là hiển nhiên, ta sẽ luôn đối tốt với Sủ An. Họ Orochimaru với vẻ mặt kiên định đáp. Bà nội, Sủ An xấu hổ không biết để mặt vào đâu. Ha ha ha, được thế là tốt, thế là tốt. Mito vui mừng cười nói. Mọi người trò chuyện trong không khí vui vẻ, trong phủ đệ rộng lớn, dưới ánh trăng tròn như cảnh tượng gia đình ngày trung thu, ấm cúng vui vẻ, hạnh phúc. Hôm sau, vào buổi chiều, hắn đến gia phủ của đệ nhất để học tập nhẫn thuật, đương nhiên đi là bản thể, ở nhà chỉ cao tam phân thân phụ trách trông coi nhà cửa, nghiên cứu nhẫn thuật và chuẩn bị thuốc tắm cho hắn. Tại sao phải chuẩn bị thuốc tắm? Đơn giản vì quá trình luyện tập cường độ cao có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển cơ thể, có thể gây ra rất nhiều bệnh kín, biến chứng sau này. Thế nên hắn đã nghiên cứu thuốc tắm có khả năng bổ sung tổn thất, chữa trị cơ thể, cũng như hạn chế khả năng dậy thì quá sớm. Có người nghĩ dậy thì quá sớm là tốt, nhưng không, dậy thì sớm chỉ làm hao hết tiềm lực cơ thể. Ví dụ rất đơn giản, như ở trẻ con, gãy xương chủ yếu là gãy cành tươi. Ngoài ra trong trường hợp gãy hẳn cũng không cần phải mổ bình chỉnh xương như người lớn, thay vào đó là nắm xương bó bột. Vì ở trẻ nhỏ có khả năng căn chỉnh trục xương, tự điều chỉnh trục, còn người lớn thì không. Từ đây ta có thể thấy một khái niệm mơ hồ về tiềm lực khi chưa trưởng thành. Đương nhiên việc hạn chế chỉ là khả năng dậy thì sớm, chứ không phải ngăn cản dậy thì. Không ai có thể làm trái quy luật của tự nhiên, ít nhất ra bây giờ hắn chưa làm được. Quay lại với việc chính, họ Orochimaru đang học nhẫn thuật cùng với Mito, theo học cùng hắn là Sủ An, có lẽ theo nguyên tắc Sủ An có học phong ấn nhẫn thuật, nhưng chắc chắn không có lượng kiến thức lớn như bây giờ. Chắc chắn Sủ An sẽ mạnh hơn hẳn trong nguyên tắc. Quá trình học tập rất suôn sẻ, họ Orochimaru được dạy từ những kiến thức cơ bản nhất về phong ấn nhẫn thuật, từ các cơ sở lý thuyết đơn giản, nhưng cũng tốn 3 tháng thời gian của hắn, với khả năng lý giải cũng như kiến thức bên bác về nhẫn thuật mà vẫn mất từng ấy thời gian, điều này làm hắn không hài lòng đây chỉ là cơ sở lý thuyết à. Tuy vậy Mito vẫn than thở về tốc độ học tập của hắn, quả nhiên là thiên tài. Đương nhiên với cái nhìn theo góc độ của hắn thì không hài lòng, phải biết hắn đã nắm giữ tất cả nhận thuật cấp độ D, cấp độ C của làng, nên mới có khả năng lý giải như thế, nhưng hắn biết thế là không đủ. Ở một thế giới có huyết kế giới hạn này, hắn một kẻ không có huyết kế giới hạn chỉ có thể trau dồi thêm kiến thức, như thế giới hiện đại người nghèo muốn làm giàu phải có cơ hội, may mắn, khi không có cái đó thì chỉ có học thật giỏi mới có thể nhân thượng nhân, người trên người. Tuy không phải luôn đúng nhưng không thể phủ định việc học rất quan trọng. Chính vì thế, hắn một người không có huyết kế giới hạn, có được thành quả hôm nay là nhờ chăm chỉ học tập, quả nhiên tri thức là lực lượng. Thế nên với thời gian 3 tháng bỏ ra để học tập cơ sở phong ấn nhận thật làm hắn không hài lòng, người có bao nhiêu thời gian 3 tháng, trong khi còn rất nhiều nhận thuật cần học tập, rất nhiều thứ cần nghiên cứu, mà thời gian lại có hạn, con người chỉ có từng ấy thời gian để học hỏi, làm sao hiểu hết được huyền bí của thế giới. Không giống như họ Orochimaru, Mito rất hài lòng về tốc độ học tập này, phải biết rằng tuy chỉ là cơ sở lý thuyết phong ấn nhận thuật nhưng chính là cơ sở nên nó rất bao la, bao quát tất cả những kiến thức cần thiết để thi triển phong ấn nhận thuật, nó là cơ sở nhưng nó cũng lớn nhất, đơn giản nhưng nhiều, bao hàm nhiều thứ, là sự phức tạp ẩn chứa sau đơn giản. Chỉ cần nắm chắc cơ sở thì mọi kiến thức cũng như nhận thuật đằng sau nắm giữ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chương 9, Nguyên ấn sơ thành. Nhờ có cơ sở phong ấn nhận thuật là Orochimaru hắn có thể hoàn thiện thêm cho nguyên ấn của bản thân, chỉ thấy dưới mật thất phòng thí nghiệm của họ chỉ mà các vật thí nghiệm trên cổ long đã thay đổi hình dạng. Chỉ thấy từ hình trống tròn, màu đen nhạt giờ đã có thêm hình một câu ngọc ở vị trí tùy ý xung quanh, có thể là trên, là dưới, có thể bên cạnh, quan trọng nhất là tất cả các con vật thí nghiệm đều có, từ lợn có vết bớt ở cổ, đến chó có nhún lông nhất câu ngọc ở cổ, nhỏ nhất như côn trùng trên lân giáp cũng có hoa văn nhất câu ngọc. Thấy họ Orochimaru đến đang quan sát vật thí nghiệm dừng lại công việc, cầm lên tài liệu đi đến báo cáo. Sao rồi, mọi thứ thế nào? Họ Orochimaru đối với phân thân hỏi, ai cũng biết ý của đối phương là gì. Khá ổn, nhờ có thêm cơ sở phong ấn nhân thuật, nhờ vậy bây giờ nguyên ấn đã có thể tồn tại cùng một chủ. Phân thân giọng nói hơi mang theo hưng phấn nói. Đúng vậy, trước kia thiếu sót quá nhiều kiến thức về phong ấn nhân thuật, vốn dĩ tưởng rằng kiến thức ta nắm đã đủ ai ngờ bất thiếu, phải nói là thiếu nghiêm trọng. Bốn tưởng rằng kiến thức cơ sở sẽ thật quảng đại, làng lá dù có không được đầy đủ cũng không thiếu đi nơi nào, ai ngờ được chênh lệch với tộc cụ dù mà kỳ lại lớn như vậy, lấy sự am hiểu về kiến thức của ta vậy mà vẫn mất 3 tháng để học hết kiến thức cơ sở. Họ đồ xì mạng cảm khái, cũng kèm theo một tia may mắn, nếu không phải bái Mito làm thầy làm sao có khả năng tiếp xúc được tri thức dễ dàng như vậy, nhất là phong ấn nhân thuật, nếu đi theo người khác như đệ tam chẳng hạn có lẽ bây giờ vẫn đang khổ sở lục lọi. Quả nhiên muốn rửa cây to nhất, ôm đùi phải ôm đùi to nhất, chỉ có thế mới có thể lăn lê bò trườn lên được càng cao. Cảm khái một chút, sự chú ý của hắn lại tập trung về nguyên ấn đang khai phát. Ngoài ra còn phát hiện gì mới không? Họ đồ sĩ mà cũng rất hiếu kỳ với kết quả kiểm tra nguyên ấn lần này. Có, thậm chí rất nhiều nói xong phân thân đi tới vật thí nghiệm thể, đưa tay đặt lên vị trí nguyên ấn, thông qua mắt thường có thể thấy vật thí nghiệm từ từ kiệt sức yếu dần, qua cảm giác hắn cảm thấy trả cờ dạ của phân thân ngày một nâng cao, tuy rằng ít nhưng xác thực nâng cao. Đây là một khả năng mới phát hiện của nguyên ấn, đúng theo lý thuyết chúng ta dự đoán. Nguyên ấn này phiên bản gốc vốn dĩ là âm phong ấn cho nên có thể coi nó như một âm phong ấn ngoài cơ thể, tức là ở đây có bao nhiêu vật thí nghiệm có bấy nhiêu âm phong ấn, theo thời gian lượng trả cờ dạ tích trữ trong nguyên ấn sẽ ngày một nhiều. Chúng ta sẽ có rất nhiều lọ tin di động tuy rằng kết quả đúng như dự đoán lý thuyết nhưng phân thân vẫn rất vui mừng khi chứng kiến hiệu quả. Họ Orochimaru cũng rất vui mừng, hắn rất muốn biết còn tác dụng khác không. Vậy còn tác dụng khác? Còn.
đó chính là nguyên ấn sẽ không biến mất phân thân bỏ tay ra khỏi con vật, nguyên ấn không có biến mất chỉ nhạt màu đi. Điều này hắn cũng đoán được, bởi vì đây là mục đích nghiên cứu khắc phục nhược điểm lần này của nguyên ấn. Nguyên ấn sở dĩ biến mất khi không có trả cờ dạ đơn giản bởi vì nó tồn tại không còn nhờ trả cờ dạ của hắn mà dùng chính trả cờ dạ của chính vật thí nghiệm không có trả cờ dạ vậy chỉ có chết mới thoát khỏi nguyên ấn. Vậy nên nguyên ấn coi như đã sơ bộ thành hình. Thậm chí bây giờ hắn thấy tất cả vật thí nghiệm đều có bản thân trả cờ dạ có một ý nghĩ không thể ngăn cản nữa, đó là huấn luyện tất cả chúng thành nhân thú. Còn nữa, đội vật thí nghiệm tỏ ra rất thân thiện sau khi trồng vào nguyên ấn phân thân vẫn còn nói tiếp. Điều này hắn biết, ngay từ lần đầu thí nghiệm trồng vào nguyên ấn đã thoáng đoán được, bây giờ đạt được kết quả hắn không quá bất ngờ, điều này càng kiên định hắn bồi dưỡng nhận thú ý tưởng. So với con người nhận thú đơn giản hơn nhiều, không nhiều như kế, dục vọng, tuyệt đối trung thành, đáng tin tưởng so với con người xảo trá, làm âm mưu nhiều hàng muốn. Nhận thú mới là đáng tin đồng bọn. Còn gì nữa không? Họ rồ xị mắt hỏi. Hết rồi, tuy rằng còn một vài thứ nhưng vẫn còn phải theo dõi thêm. Phân thân quả quyết trả lời. Sau đó khói trắng hiện lên dọa sợ con vật nhỏ bên cạnh, nó thậm chí còn không biết người chăm sóc hàng ngày biến đi đâu, đột nhiên biến mất làm nó hoảng hốt, bối rối. Đối với này kết quả hắn đã thực thỏa mãn, tuy chỉ tạo ra được nhận thuật dâu dịa, nhưng đây là một thành công nhỏ trong con đường đến thành công, vì nguyên ấn có thể cung cấp trả cờ dạ giúp phân thân tồn tại để nghiên cứu, vì vậy hắn tính toán phân thêm vài phân thân để nghiên cứu, sau một tuần mới lấy kết quả nghiên cứu, như thế tránh gián đoạn nghiên cứu, nâng cao hiệu suất. Thời gian qua đi không mấy nhiều thay đổi, ngày đi học, huấn luyện, nhờ có nguyên ấn tiểu mới bớt đi thời gian nghiên cứu. Hắn có nhiều thời gian hơn trong huấn luyện và nghỉ ngơi, nhưng hắn có điều hơi phiền muộn, mắt hắn thị lực đang giảm đi, tuy rằng rất nhỏ nhưng với kiếp trước là thâm niên bốn mắt mỗi sự thay đổi về thị lực hắn đều hoài nghi mình cần thêm. Chính vì vậy hắn hạn chế thời gian đọc sách, giữa mắt, dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Đang phiền muộn về vấn đề bản thân cố mà nghe bên cạnh Sủ Ản trò chuyện với một người tộc khác. Nàng có đôi mắt dọc giống hắn, khuôn mặt đô đô, kèm thêm chiếc răng nanh nhỏ tạo nên cảm giác manh manh, hiếu động trong lồng ngực còn kèm theo một đầu côn trắng nhỏ đang ngủ, theo cảm nhận của hắn là không tồi. Khi đang nói chuyện với Sủ Ản nàng đông quay sang hỏi hắn. Họ đồ sĩ mà thời gian gần đây ngươi đang bồi dưỡng nhận thú có phải không? Họ đồ sĩ mà không ngờ nàng sẽ hỏi vậy, theo bản năng trả lời. Đúng vậy, nhưng sao ngươi biết? Hắn cũng rất tò mò, chuyện này hắn chưa nói với ai nhưng nàng lại biết. Rất dễ, ta từ trên người ngươi cảm nhận được có dấu vết trả cờ dạ của động vật để lại, thậm chí ta còn biết ngươi đang bồi dưỡng nhận thú là loài chuột nhận thú. Nàng đáp chi nói, tựa như mọi việc nàng đều biết. Thật sao, làm sao ngươi biết được? Tu Hàn cũng rất tò mò. Đương nhiên là ta biết rồi, ngươi không thấy gia tộc ta là gia tộc bồi dưỡng nhận thú sao? Nàng ấy đáp ý nói, rất tự hào về gia tộc nàng. Có phải vậy không? Họ Đồ Sĩ Mạn, sao ngươi không kể với ta? Tu Hàn hờn giận nói. Họ Đồ Sĩ Mạn chỉ ủ một câu coi như ứng phó, bởi vì hắn linh cảm đã tìm ra nguyên nhân tại sao thị lực ngày một giảm dần. Đó chính là do nguyên ấn của bản thân, không phải nói do hấp thu trả cờ dạ từ nguyên ấn để duy trì phân thân tồn tại. Theo hắn suy luận trả cờ dạ mang đặc tính của sinh vật, do là sản phẩm của cơ thể, tế bào với tinh thần, chính vì vậy trong trả cờ dạ có chứa đặc điểm của tế bào hay gen, như tiểu trả cờ dạ huyết kế giới hạn. Điều này cũng lý giải tại sao Nạ Dụ Tổ có ba cặp rìa ở má, con của hắn ở má cũng có rìa, đơn giản do trả cờ dạ của cửu vĩ quấy rối. Nói tiếu Nạ Dụ Tổ có thể là con của cửu vĩ, và quan trọng hơn Nạ Dụ Tổ mọc sừng to đùng trên đầu. Đương nhiên điều này phải quan sát thêm, trong hôm đó hắn đã đối chiếu bản đồ gen của bản thân trước và bây giờ với sự hợp tác cật lực của trăm phân thân, thậm chí hắn còn bỏ qua huấn luyện. Đối với họ Đồ Sĩ mà việc kế thừa gen của một con chuột đặc biệt khó chịu, nhất là khi chúng không có lợi ích gì thậm chí làm bản thân bị mù. Qua quá trình liều sống liều chết đối chiếu, hắn kết luận bản đồ gen của hắn không thay đổi. Thật là kết quả làm người may mắn cũng thất vọng. May mắn hắn không kế thừa gen của loài chuột, thất vọng vì suy luận của bản thân sai. Vậy là hắn vùi đầu tìm kiếm kết quả. Thông qua bản đồ gen bản thân lập nên từ trước của hắn hỏng có thể giúp bản thân chạm đến huyết kế giới hạn lĩnh vực. Cuối cùng họ Rossi mà cũng tìm được nguyên nhân. Nguyên nhân vẫn là do trả cờ dạ, nhưng điều khác duy nhất là nó không gây biến đổi gen, mà tạo điều kiện cho gen được biểu hiện. Như ta cũng biết trong cơ thể có gen trội và gen lặn. Gen trội là kiểu gen biểu hiện luôn như tóc xoăn là gen trội, chỉ cần cơ thể ngươi có gen tóc xoăn thì chắc chắn ngươi tóc sẽ xoăn. Còn gen lăn phải có điều kiện của môi trường mới có thể biểu hiện ra ngoài cơ thể, ví dụ như hoa cẩm tú cầu, màu sắc hoa phụ thuộc vào pH của đất. pH đất có tính axit dưới 5 hoa có màu xanh, pH đất có tính kiềm hoa có màu đỏ. Nói ngắn gọn lại hoa có màu gì là do đất. Lý giả có huyết kế giới hạn cũng vậy, gen ẩn giấu trong cơ thể dưới dạng lặn và để thức tỉnh cần thỏa mãn điều kiện nào đó tạo môi trường cho gen thức tỉnh. Như tộc cụ chỉ hạ cần đau khổ tức giận để giác tỉnh xạ gì gặng. Ở đây cũng tương tự trong cơ thể họ Đồ Sĩ mà có loại gen này, chính vì vậy khi có trả cờ dạ của con chuột được coi như là môi trường để gen lặn, cận thị trong hắn biểu hiện. Điều này không cấm làm hắn suy ngẫm lại về cách thức đạt được huyết kế giới hạn của bản thân, có thể hắn sẽ không phải tạo thuốc biến đổi gen để trích, nói tóm lại là không phải trích nữa, ánh mắt hắn bắt đầu tập trung vào trả cờ dạ, đây có thể là chìa khóa mới để đạt được huyết kế giới hạn. Chương 10, huyết kế hạt giống. Họ Đồ Sĩ mà cố lên. Tu Hàn cổ vu hô. Lúc này họ Đồ Sĩ mà đang trên trán lăn xuống từng giọt mồ hôi, đang cố gắng đối chiến cùng Mito. Chỉ thấy hai người đang đối chiến nhân thuật, những sợi xiềng xích làm từ trả cờ dạ màu vàng kim đang giao nhau, cứng đối cứng. Đúng vậy, họ Rồ Si Mạn đang sử dụng nhận thuật huyết kế giới hạn của tộc Cú Du Mạ Kỳ để đối cứng với nhận thuật tộc Cú Du Mạ Kỳ. Chỉ thấy lúc này lấy ngực hắn làm trung tâm đang lan tỏa chuỗi đường hoa văn, như xúc tu của dây leo, quấn khắp cơ thể mà trung tâm ngực là một khối bất tím tròn trông rất đơn giản nhưng có lúc như ẩn như hiện, huyền ảo cực kỳ. Đây chính là nguyên ấn phiên bản 2, một công dụng khác chính là áp dụng cho chính hắn. Khi họ rồ xì mà nghiên cứu ra nguyên ấn giả không gian, một ý tưởng đã nảy ra trong đầu hắn là tại sao nguyên ấn không thể trồng trên cơ thể mình. Thay vì lấy trả cơ dạ bản thân, tại sao không thể thay thế vào đó bằng trả cơ dạ của người khác? Với đặc tính bồi dưỡng, chứa đựng trả cơ dạ của nguyên ấn phiên bản 2, hắn sẽ có vô hạn trả cơ dạ huyết kế giới hạn để sử dụng. Như âm phong ấn trả cơ dạ dư thừa của cơ thể vào một chỗ khi cần đối địch thì giải phóng âm phong ấn, trả cơ dạ giải phóng sẽ được dùng để đối địch. Nguyên lý cũng đơn giản, bằng song trọng phong ấn, trong đó phong ấn đầu là lấy mâu trả cơ dạ của nhị dạ có huyết kế giới hạn làm hạt giống trả cơ dạ huyết kế hạt giống, sau đó phong ấn chính vào cơ thể bản thân. Khác biệt với âm phong ấn, trả cơ dạ sẽ không được giải phóng mà được cắm dế này mầm lớn dần. Thông qua bản thân bồi dưỡng, huyết kế hạt giống ngày một lớn mạnh, lượng trả cơ dạ huyết kế ngày một nhiều, đến một lúc nhất định sẽ vượt qua không gian phong ấn thứ nhất chứa đựng và tràn vào đạo không gian phong ấn thứ hai. Khác với đạo phong ấn thứ nhất có giới hạn về không gian, thì đạo phong ấn thứ hai không có giới hạn về không gian. Theo trả cơ dạ huyết kế ngày một lớn mạnh làm cơ sở để phát triển, không gian ngày một lớn mạnh phát triển theo. Có thể nói đạo phong ấn thứ hai trả cơ dạ huyết kế càng nhiều thì không gian càng lớn. Tuy vậy, huyết kế hạt giống cũng có một khuyết điểm, đó là lượng tinh thần trong trả cơ dạ là hàng số. Ai cũng biết trả cơ dạ là năng lượng do tinh thần và cơ thể kết hợp, có nghĩa là dù cho trả cơ dạ huyết kế lớn mạnh đến đâu thì lượng tinh thần kết hợp với thể chất là không đổi. Vì lẽ đó mà tạo ra một loại ngụy trả cơ dạ có thể nói là thuần năng lượng thể chất, không thể sử dụng để phóng thích nhân thuật, mà chỉ có tác dụng bổ sung thể lực, cũng như nhanh chóng khép lại vết thương. Huyết kế giới hạn gốc ở đạo phong ấn thứ nhất, có lượng tinh thần là không đổi, chứa đựng trả cơ dạ thực sự. Thông qua cơ thể họ rỗ xì mạt bồi dưỡng được loại ngụy trả cơ dạ ở đạo phong ấn thứ hai thuần năng lượng thể chất. Muốn dùng được chúng thì phải kết hợp thêm với năng lượng tinh thần của chính bản thân để sử dụng như quá trình tinh luyện trả cơ dạ của cơ thể. Quả thật là thần kỳ, nhân thuật này có thể xếp vào hàng cấm thuật. Họ rỗ xì mạt, ngươi thật thông minh, quả là thiên tài. Thấy họ rỗ xì mạt sắp duy trì không được, Mito quyết định dừng cuộc chiến tại đây. Cả hai thu hồi nhân thuật, họ rồ xì mạt thì quỳ một chân thở dốc, trong khi đó Mito vẫn bình chân như bại, tựa hồ chưa từng vận động qua. Họ rồ xì mạt, loại này nhân thuật của ngươi có thể áp dụng cho người khác? Mito tò mò hỏi. Nếu loại nhân thuật này có thể áp dụng cho người khác thì không gì có thể hơn cái này. Về phần đòi hỏi họ rồ xì mạt giao ra thành quả mình nghiên cứu, đối với loại việc này Mito khinh thường làm, dù sao cũng là người một nhà. Tuy rằng nhân thuật này nhìn như rất lợi hại, nhưng bằng vào kinh nghiệm của nàng có thể thấy nó có khuyết điểm. Có thể, tuy nhiên tỷ lệ sống sót rất thấp, 1/10000 bất kể giống loài. Ta chỉ chưa thử với loài người, ngoài ra ta cũng chưa thí nghiệm trên động vật có trả cờ dạ và nhẫn giả, tỷ lệ có thể nói là không biết. Còn về phần hắn khi tự trồng nguyên ấn có thể nói 100% sống sót. Do khi cấy nguyên ấn, vật chủ ngoài phải thích ứng trả cờ dạ của hắn cải tạo cơ thể còn phải chịu thêm sự bài xích từ trả cờ dạ huyết kế giới hạn thêm vào, có thể nói là bình phương của khó khăn. Đơn giản là nguyên ấn do chính hắn phát minh, mang theo trả cờ dạ của chính bản thân mình, độ phù hợp là 100%. Về phần ảnh hưởng từ trả cờ dạ của huyết kế hạt giống, một phần bị phong ấn giảm bớt, một phần bị chính trả cờ dạ của hắn áp chế, cho nên nguy ngại có thể không kể đến. Vậy sao, thật đáng tiếc, theo ta thấy thì nhận thuật này của ngươi cũng có khuyết điểm đi. Mito giọng đầy đáng tiếc nói, nhưng nàng cũng không thật sự quan tâm đến nhận thuật này, trong mắt nàng nó có rất nhiều khuyết điểm. Đúng vậy, nó có rất nhiều khuyết điểm. Họ đổ xì mà hít một hơi cho đỡ mệt mỏi nói với giọng đầy vẻ bại. Nhận thuật này ta đặt tên là huyết kế hạt giống, đơn giản vì nó có thể cho ta có được huyết kế giới hạn. Tuy có được huyết kế giới hạn ta cũng phải đánh đổi nhiều thứ, đó là tổng sản lượng trả cơ dạ của cơ thể. Thay vì phải tinh luyện trả cơ dạ của chính bản thân mình, giờ đây còn phải tinh luyện trả cơ dạ huyết kế, làm sản lượng trả cơ dạ bị hao tổn đi trong khâu chuyển đổi năng lượng. Họ rồ xị mà uống một ngụm nước do sủ án mang tới sau nói tiếp. Tỷ lệ có thể nói là 1/10, ngoài ra việc vắt thêm một huyết kế giới hạn cũng là một gánh nặng đối với cơ thể. Nếu đổi lại là người thường không thể thừa nhận nổi, chỉ có một kết quả là kiệt quệ dần mà chết. Đến lúc này hắn mới thấu hiểu gánh nặng nhiều người suốt ngày phải mang theo nguyên ấn theo như trong nguyên tắc. Đầu tiên phải đối mặt với việc thích ứng với nguyên ấn, sau lại phải mang gánh nặng nuôi nấng đứa con đẻ này. May mắn hắn không phải như thế, không phải thích ứng với nguyên ấn lúc đầu, mà cả gánh nặng khi mang nguyên ấn theo. Hắn tính toán bằng vào khả năng phụng dưỡng ngược lại, cơ thể hắn sẽ ngày một cường tráng, đến nông nỗi huyết kế nguyên ấn không còn là gánh nặng của cơ thể nữa mà là một trợ thủ đắc lực, giúp hắn có được huyết kế giới hạn. Còn nữa, đó là đối với tinh thần gánh chịu, do không phải trả cờ dạ của bản thân nên khi sử dụng rất hao tổn tâm thần. Đương nhiên hắn cũng có phần không nói là nhờ vào đó giúp cho khả năng rèn luyện linh hồn một cách gián tiếp. Thật là khuyết điểm lớn. Mito cảm khái. Thử hỏi đối với nhị dạ cái gì là quan trọng nhất, đó chính là trả cơ dạ. Một nhận thuật có thể làm người khác có được huyết kế giới hạn nhưng lại hy sinh trả cơ dạ với tỷ lệ 10 đổi 1, mấy ai nguyện ý trả cơ dạ là tất cả. Một nhị dạ cho dù có kỹ năng thượng thừa đi chăng nữa mà lượng trả cơ dạ chỉ bằng hạ nhận thì cũng bị giới hạn trình độ phát huy tối đa là thượng nhẫn. Phải biết rằng trả cơ dạ là năng lượng của tinh thần kết hợp cơ thể, nó đại diện cho giác quan độ nhạy bén cũng như thể lực của cơ thể. Việc sụt giảm trả cơ dạ chẳng khác nào tự bị mất, bị thay mình cả. Đó là lượng trả cơ dạ từ thượng nhẫn về thành trung nhẫn, từ trung nhẫn về thành hạ nhẫn. Quả là sự hy sinh to lớn, chỉ có thiên tài như họ rồ xì mà mới dám chấp nhận đánh đổi để đi theo con đường chất lượng thay cho số lượng. Ngoài ra nó không thể sao chép được huyết kế giới hạn liên quan đến thể thuật, như xạ dị gẳng, bạch nhãn, đối với cái này thì không đáng kể, nếu nó có khả năng sao chép được tất cả nhân thuật thì cơ hội là quá hoàn hảo. Đối với việc này Mito không thật sự để ý, nếu huyết kế nào cũng có thể sao chép thì thật là hoàn hảo,
phải biết một số huyết kế giới hạn có khả năng tăng phúc cơ thể, nếu có thể sao chép đồng nghĩa với việc trả cờ dạ không giảm phản lại tăng, quá là không hợp lý.
Đúng vậy, mỗi người cực hạn có khả năng gánh chịu một huyết kế hạt giống, nếu cái thứ hai là vượt qua khả năng gánh chịu của cơ thể.
Họ Đồ Sĩ Mã nói với giọng mang một tia tiếc nuối nhẹ nhẹ.
Cái này đảo không phải, bất kỳ nhận thuật nào cũng có nhược điểm, nếu nó có thể sao chép toàn bộ huyết kế trên thế giới này thì quả là nghịch thiên tồn tại rồi, đường nguồn nhận thuật này đã được tính là cấm thuật tồn tại, rất ghê gớm rồi.
Mito vừa an ủi vừa xoa đầu họ Đồ Sĩ Mã, hiền từ nói, trong mắt nàng hắn là một đứa trẻ thông minh, khả ái đáng yêu, pha chút hướng nội, ngoài lạnh trong nóng, đối xử với người thân luôn luôn rất tốt, làm người xung quanh không phát giác mà thích hắn.
Tuy rằng không thích bị người khác xoa đầu, nhưng Mito thì khác, nàng đem lại cho hắn sự ấm áp, thân cận. Tuy rằng hắn biết thế giới này là giả dối, nhưng hắn cũng có một phần muốn thế giới là thật. Thế nên hắn im lặng chấp thuận cho Mito xoa đầu hắn.
Lợi hại như vậy, họ Rồ Sĩ Mạn có thể dùng trên ta được không?
Dù Hàn hai mắt tỏa sáng mà nhìn họ Rồ Sĩ Mạn hỏi, nàng thậm chí còn quên luôn tỷ lệ tử vong cực cao của nhân thuật. Giờ khác này nàng chỉ nghĩ đến khả năng có được huyết kế xiềng xích như của bà nội, nàng vẫn luôn ao ước điều đó.
Cái này đảo cũng có thể, chỉ cần hôn ta một ngụm là được.
Họ Rồ Sĩ Mạn lém lỉnh nói. Hắn không muốn Sủ Ản thấy vào chú ấn bây giờ, tỷ lệ tử vong quá cao, lại cộng thêm chưa biết thành phần, hắn không dám chắc, vì vậy hắn đưa ra điều kiện làm khó, nhất là khi có bà nội đang nhìn như thế này, hắn chắc nàng sẽ không dám.
Mito cười nhìn hai đứa nhỏ, nàng cũng chắc chắn Sủ Ản sẽ không dám.
Được à, bất ngờ Sủ Ản hôn lên môi hắn, như thường ngày hắn dạy cho nàng đây mới thật sự là hôn.
Tuy nàng có xấu hổ, nhất là khi bà nội đang nhìn nhưng việc có được huyết kế giới hạn giống bà nội giúp nàng vượt qua sự xấu hổ.
Cũng được, nhưng ta phải nói trước với nàng là rất đau, nàng phải chịu bị nó cắn.
Sau đó từ trong ống tay họ Rồ Sĩ Mạn chuyển ra một con đại xà, chỉ thấy nó toàn thân chi chít vậy màu ngăm đen cùng với đôi răng nang to dài, sắc lạnh, cặp mắt lạnh lẽo như muốn nuốt sống con mồi, miệng buồn máu chảy ra thứ nhất gì đó thật kinh khủng.
Ta không muốn nữa, ta không muốn nữa, Sủ Án nói với giọng run rẩy, lập tức thuấn thân mà chạy.
Vừa nhìn thấy con rắn chuyển ra từ ống tay họ Rồ Sĩ Mạn, Sủ Án dùng cả mình, nàng thề sẽ không để nó cắn lên người mình, không phải nói là đến gần mình.
Mới đầu Mito còn định ngăn cản họ Rồ Sĩ Mạn, nhưng khi thấy hắn lặng lẽ thi triển ảo thuật thì yên lòng mặc bọn trẻ vui vừa.
Hắn vẫn trồng nguyên ấn theo cách này, lợi dụng rắn cắn con mồi mà truyền nguyên ấn, nếu để hắn đi cắn từng con vật thì hắn tình nguyện không khai phá còn hơn.
Họ Đồ Sĩ Mạn chỉ lợi dụng ảo thuật quyết trương sự đáng sợ của con rắn lên thôi.
Từ cái đầu rắn đáng sợ hơn so với thật lại được quyết đại bởi ảo thuật chắc chắn nàng không dám tiếp nhận nguyên ấn.
Quả nhiên Sủ Ản sợ tới mức thuấn thân biến mất, sau khi biến mất chỉ còn lại tiếng cười của hắn và Mito.
Chương 11, mục tiêu mới, sưu tập huyết kế giới hạn đã một tuần kể từ khi cấy vào huyết kế hạt giống, hắn Họ Đồ Sĩ Mạn vì gánh nặng mà nguyên ấn huyết kế mang lại mà không thể không đình chỉ luyện tập. Nguyên ấn hắn tại ra dựa trên sự kết hợp nhận thuật với sinh vật học, không chỉ có được trả cờ ra mà còn cải tạo tế bào, đương nhiên không đến mức thay đổi được bản chất tế bào, đơn giản chỉ thêm đoạn gen nhỏ có lợi cho hắn. Nói chuẩn số nhiễm sắc thể không thay đổi, nhưng số lượng gen tăng thêm. Vì thế để giúp tế bào lột sắc đến đẳng cấp cao cần rất nhiều trả cờ dạ ra.
Họ Đồ Sĩ Mạn không dám luyện tập quá nặng, mỗi ngày chỉ cố gắng hoàn thành số lượng bài tập thể lực tương đương mọi ngày, hắn không dám đột phá kỷ lục của mình để rồi dẫn đến ám thương không thể hồi phục. Phải biết rằng mỗi lần luyện tập là một lần cơ bắp tổn thương và tái tạo lại để thích nghi với cường độ vận động của cơ thể. Trong quá trình đó cơ thể cần rất nhiều năng lượng và dưỡng chất tái tạo cơ bắp. Sau khi trồng vào nguyên ấn huyết kế giới hạn, cơ thể họ Rồ Sĩ Mạn luôn cần rất nhiều năng lượng cung cấp cho nguyên ấn, thế nên hắn chỉ luyện tập một cách nhẹ nhàng, không gây thêm gánh nặng cho cơ thể.
Thử hỏi khi khuyết thiếu năng lượng cung cấp cho nguyên ấn, cơ thể sẽ lấy năng lượng đâu ra bù lại? Đương nhiên từ chính tổ chức cơ thể, cụ thể là cơ bắp. Cơ bắp sẽ bị phân hủy, tạo thành năng lượng cung cấp cho nguyên ấn huyết kế phát triển, từ đó cả cơ thể sẽ suy sụp dần rồi bị nguyên ấn huyết kế hút khô.
Một vấn đề nữa làm hắn đau đầu là hắn bị nương hóa. Sau khi vài lần dung ngụy trả cờ dạ huyết kế cường hóa bản thân, hắn thấy rõ cơ thể mạnh mẽ hơn hẳn. Nhưng giọng nói sao lại biến thanh, da thịt sao lại mềm mại thế này, còn hảo là gì chưa nhũn, mà thủ phạm không ai khác là nguyên ấn huyết kế tự tay hắn trồng vào cơ thể mình.
Đúng là tự tay bóp dài mà.
Họ Đồ Sĩ Mạn cũng đại khái đoán được lý do, trả cờ dạ là năng lượng kết hợp từ tinh thần và cơ thể với nhau, mà cơ thể lại từ vô số tế bào tạo thành, trong tế bào chứa đặc điểm giới tính của loài, khi tinh luyện ra trả cờ dạ cũng mang tính chất giới tính. Đơn giản có thể nói, trong quá trình tinh luyện trả cờ dạ lấy năng lượng từ tế bào cơ thể, không may tinh luyện luân tế bào giới tính, từ đó trả cờ dạ lấy ra có chứa năng lượng giới tính, bị hắn dung để cường hóa cơ thể bảo sao không nương hóa, từ đó hắn không dám dùng trả cờ dạ nguyên ấn huyết kế cường hóa bản thân.
Biện pháp giải quyết đương nhiên rất đơn giản, đó là lấy thêm một phần trả cờ dạ huyết kế nam giới của tộc Cụ Dù Mạ Kỳ thay thế trả cờ dạ của Mito, nhưng hắn lựa chọn giữ lại một phần trả cờ dạ của Mito và thêm vào trả cờ dạ nam giới tộc Cụ Dù Mạ Kỳ. Sau đó đối chiếu để chắt lọc ra phần trả cờ dạ đại diện đặc trưng cho tộc Cụ Dù Mạ Kỳ. Lần này hắn học không chỉ chắt lọc ra phần trả cờ dạ có đặc tính của tộc Uzumaki đã thức tỉnh huyết kế giới hạn thực sự, ngoài ra hắn cũng cần cố gắng nghiên cứu để nguyên ấn có thêm khả năng lọc trả cờ dạ, lấy trả cờ dạ chứa huyết kế để bổ sung gen. Tuy vậy gánh nặng với cơ thể hắn ngày một lớn hơn, nhưng vì cường đại tất cả đáng giá. Cho nên bây giờ họ Đồ Sĩ Mạn chỉ có thể thành thật bồi Sủ Ản đến trường, để lại Tam phân thân ở nhà lo nghiên cứu, hắn cũng coi như bây giờ là một hồi nghỉ dưỡng.
Trong lớp học lý thuyết nhàm chán không thể tả, kiến thức qua cơ sở, thời gian nghỉ giữa tiết Nam Hải như lũ quỷ nhỏ này thì đùa nghịch toàn trò ấu trí. Nữ hải thì suốt ngày vây quanh hắn, họ Rồ Sĩ Mạn nhìn xung quanh đưa ra kết luận. Nhìn kia họ Rồ Sĩ Mạn lại chơi với lũ con gái, thật mất mặt một tiểu quỷ nào đó nói nhỏ.
ngươi không phải cũng chơi với con gái sao, nói hắn làm gì? Tuy rằng đồng ý với quan điểm thằng bạn nhưng tiểu quỷ còn lại cũng không cấm trêu chọc. Ta khác, ta chỉ chơi với một số, trong khi hắn suốt ngày bị lũ con gái bao quanh, ta luôn có cảm giác hắn là con gái. Tiểu quỷ nói với một cách mơ hồ không rõ. Được rồi, bây giờ hắn đã hiểu tại sao lại có người luôn trốn học, đây cũng chính là ý nghĩ của hắn bây giờ, nếu không phải nể mặt sủ ản ta mới không cùng lũ tiểu quỷ các ngươi học chung. Hắn bây giờ quyết định sẽ không lại đến trường học nữa. Cuối cùng tiết học là khó thực chiến huấn luyện có vẻ thoải mái hơn nhiều, đối thủ của hắn là một thằng nhóc thuộc dòng chính tộc Uchiha. Kẻ hèn luôn quát to sẽ túm đầu hắn trà sát mặt đất, nhưng lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Ta là Uchiha Kỳ, được rồi không cần giới thiệu, ngươi sẽ bại rất nhanh thôi, ta không hứng thú. Đồ kiêu ngạo, ta sẽ cho ngươi thấy đối mặt với dòng họ Uchiha không nên kiêu ngạo. Dứt lời đứa bé rút ra phi tiêu phi hẳn về phía hắn, sau đó tăng tốc lao lên, liên tục ném sủ rèn kèn. Họ đồ sĩ mà chỉ nghiêng người đi vài cái đã né hết phi tiêu, tiện tay, không phải nói tiện chân đá ra một cước, Nam Hải bị đá bay lại đằng sau ngã tư thế cặp đất, cả lớp cười ồ lên. Phản phất chịu thiên đại sỉ nhục, Nam Hải mặt mũi đỏ bừng, lao lên tấn công nhưng lại bị hắn đánh hạ trà sát mặt đất. Đây là ngươi ép ta, thằng bé nói như thể hắn là siêu cấp bài ác, còn mình như bị bức bách không còn lựa chọn nào phải bộc lộ át chủ bài bài chính. Ta ép ngươi cái gì? Đại yếu lại còn đòi ra gió. Họ đồ sĩ mà thầm nghĩ, hãy nếm thử lợi hại của tộc Uchiha đi, xạ dị gặp hai. Chỉ thấy lúc này đứa bé không biết tên ấy hai mắt chuyển đỏ, trong mắt nổi lên một câu nọc dấu phẩy. Thấy được cảnh này, Orochimaru cả người ngây như phốc, thấy có sở hở Nam Hải nắm bắt mà xông lên rút ra khổ vô cầm trong tay lao đến. Nhưng hắn quá coi thường Orochimaru, chỉ nháy mắt công phu Orochimaru đã đoạt được khổ vô, tiện thể chém đi trên người Nam Hải một khối thịt. Sau khi hạ gục Nam Hải, Orochimaru về lại chỗ cũ của mình, nhìn trên tay khổ vô kèm theo miếng thịt đỏ tươi, hắn biết mình phải làm gì tiếp theo. Đó là thu thập tất cả huyết kế giới hạn trên thế giới này, thử hỏi ở hồ cả thế giới cái gì nhu bức nhất, đương nhiên là vĩ thú, đại diện là thập vĩ. Sau đó phải kể đến huyết kế giới hạn, lục đạo tiên nhân cường đại nhờ huyết kế, nạ dụ tổ cường đại nhờ huyết kế, mẹ đa giả cường đại cũng nhờ huyết kế, thử hỏi thứ như bức như vậy sao hắn có thể bỏ qua. Chẳng qua do thời gian trước hắn vùi đầu khổ công nghiên cứu nguyên ấn, nên quên mất chuyện này, bây giờ chợt nhớ ra mình quên một việc rất quan trọng. Muốn lên đỉnh cao nhận giới đương nhiên không thể thiếu huyết kế giới hạn, bất kỳ một nhân vật cường đại nào cuối chuyện hầu như đều liên quan đến huyết kế. Đệ nhất nổi danh với một độn huyết kế cùng với mẹ đa giả có xạ dị gẳng trở thành nhận giới nhị dạ chi thần. Đương nhiên không thể phủ nhận nỗ lực của họ bỏ ra để có được thành tựu như vậy, nhưng nếu không có huyết kế giới hạn liệu hai người có đạt cảnh giới như thế không? Obito mạnh đến ảnh cấp tất cả đều nhờ huyết kế giới hạn, từ một gã mơ nhị dạ tiến đến trình độ ảnh cấp chỉ sau một nốt nhạc, tất cả là nhờ đỉnh cấp huyết kế công lao. Ngoài ra điều kiện để có thể trở thành lục đạo cấp bậc theo hắn biết, trong nguyên tắc có hai con đường bằng phẳng có thể đi, thứ nhất là thức tỉnh luân hồi nhãn gì nệ gẳng, thứ hai là thức tỉnh tệ sĩ gẳng. Con đường thứ nhất, muốn có gì nệ gẳng thì cần phải có tiên nhân thể kết hợp với vĩnh hằng mắt mạn dễ kỳ hữu xạ dị gẳng, đồng thời phải đợi mòn răng chờ mới thức tỉnh. Thứ hai con đường, hắn không rõ lắm, hình như cũng cướp đoạt bạch nhãn của nhau sau đó thay như thay bóng đèn để rồi tiến hóa thì phải. Tuy có nhiều con đường để có được lục đạo cấp bậc nhưng không thể không nói hai con đường đó là sáng nhất, cũng như gần với nhị dạ thủy tổ cả cụ già người đầu tiên có thể vĩnh sinh. Mà hắn mục tiêu ngoại trừ thống nhất nhẫn giới thì còn là quan trọng nhất vẫn là vĩnh sinh, thử hỏi ngươi cố gắng cả đời để làm gì để sau rồi thành bãi hoàng thổ trở lại với bùn đất. Nếu ngươi không thể sống tiếp thì điều ngươi cố gắng chẳng để làm gì, chết đâu có đem đi được, hết là kết thúc, là chấm dứt, cho nên chỉ có vĩnh sinh thì những nỗ lực của ngươi mới được đền bù, ngươi mới có thể hưởng được thành quả mà mình làm ra. Tiện tay đút khổ vô đầy máu kèm theo khối thịt vào túi nhẫn cụ, Orochimaru đã xác định thời gian tiếp theo mình sẽ rất bận rộn, hắn cần thu thập rất nhiều mẫu huyết kế để nghiên cứu, mà trong số đó là tộc Uchiha và Senju, hai tộc cần thiết để thành thần. Chương 12, đạn rồ cho mời. Sau cùng một ngày cứ thế trôi qua, về tới nhà, đi xuống mặt thất, cảnh đầu tiên hắn thấy là ba người hắc y nhân bị cột vào nhau đang được phân thân canh giữ. Khi thấy hắn vào, cả ba tên hắc y nhân đều dãy rủa lên tiếng, nhưng đáng tiếc miếng rẻ lau trong miệng đã ngăn cản bọn chúng phát âm, thấy vậy phân thân tiến lên giải khai miếng rẻ trong miệng ba tên hắc y nhân. Lần này là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, lần này ta đến đây là để truyền tin, một trong số hắc y nhân có vẻ là cầm đầu cả nhóm đội và nói. Hắn rất sợ nói không kịp lại bị nhét rẻ lau vào miệng, cái tư vị bị rẻ lau nhét vào miệng không dễ chịu chút nào. Khi ngươi vắng mặt, ba tên hắc y nhân này xông vào, ý đồ khám xét bị ta đánh gục bắt giữ. Phân thân đi lên trình bày, ngắt lời hắc y nhân nói chuyện. Hoàn toàn hiểu lầm, bọn ta theo lệnh ngài đạn rồ đến mời ngài gặp mặt, chẳng qua không thấy ai ở nhà nên có động vào một chút đồ đạc. Hắc y nhân sợ hãi giải thích, mà không biết trong lúc vô thức đã đặt mình so với họ rồ xì mà thấp hơn địa vị để giải thích. Không còn cách nào khác, hắn có nghe họ rồ xì mà yêu nghiệt, nhưng không nghĩ tới hắn yêu nghiệt đến trình độ này. Từ ngài đạn rồ nơi đó, hắn biết được họ rồ xì mà nghiên cứu ra một loại cấm thuật đúng mục đích chính của hắn tới đây là theo lệnh ngài đạn rồ đến mời họ rồ xì mà, hơn hết là điều tra tư liệu nghiên cứu của cấm thuật đó. Theo tư liệu ngài đạn rồ cung cấp, bây giờ họ rồ xì mà do sử dụng nhận thuật lên bản thân mình mà thực lực đại hàng, 10 không tuần 1, có thể nói bây giờ thực lực của họ rồ xì mà chỉ tương đương với chúng nhẫn. Vậy mà khi đột nhập vào gia cư mục tiêu mời đối phương, thấy nguyên chủ không có nhà, lòng mang ý xấu hắn nghĩ đến lục lọi tìm kiếm tư liệu nghiên cứu cấm thuật, nhưng đời nào như mơ. Trong khi đang tìm kiếm nhân thuật, với thân kinh bách chiến tinh anh thượng nhận hắn vậy mà bị đối phương không một tiếng động bắt giữ cả đám. Khi hắn ngoảnh lại thấy tất cả thành viên còn lại bị trói chung một chỗ, mồm nhét rẻ lau giống mình, đã thế rẻ lau còn có mùi gì đó rất khó ngửi. làm hắn bị chấn động không nhỏ, bởi vì đối phương chỉ là phân thân, trời ta đang đối mặt với cái gì thế này? Chỉ là mấy đạo phân thân của đối phương mà có thể phát hiện bọn hắn, lặng yên không một tiếng động bắt gọn hết tất cả tinh anh thượng nhận đang ẩn nấp báo động, thậm chí tiếp cận bản thân nguyên bản đội trưởng thân kinh nghiệm đầy mình trong khi lòng cảnh giác luôn đề cao hắn bị không phí một chút sức lực tóm gọn. Trời đây không phải là yêu nghiệt, quả thật là quái vật mà, thực lực đã đại hạng còn như vậy khủng bố, không biết ban đầu thực lực khủng bố đến đâu, còn nói tốt thực lực bây giờ chỉ tương đương trung nhận sao, nhìn xem đến cả người ta phân thân còn đánh không lại, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp. Vậy sao, đàn rồ sai phái ngươi đến mời ta có mục đích gì? Họ rồ xì mà tuy rằng đại khái đoán được ý đồ nhưng vẫn hỏi. Đàn rồ ngài ấy muốn mời ngài đến trụ sở bàn về việc hợp tác khai phá nhân thuật, còn về cụ thể thì tại hạ không biết, hắc ý nhân cẩn thận nói. Vậy sao, xem ra phải đi gặp đàn rồ một chuyến, sau đó nhét rẻ lao lại vào miệng đang muốn nói gì đó hắc ý nhân, đoán chừng là muốn tẩy chói, khiêng lên tập thể đi đến căn trụ sở. Trên đường đi không gặp bất cứ cản trở nào, đến trụ sở căn, tiếp đón hắn là hai tinh anh thượng nhẫn, nhìn cũng không nhìn đám hắc ý nhân bị chói, chỉ cung kính tiếp đón sau đó cẩn thận dẫn đường. Trụ sở của căn ở dưới lòng đất khá âm u, theo sự dẫn đường phức tạp như mê cung cuối cùng dẫn đến được căn mà đàn rồ không biết chờ từ bao giờ. Các ngươi lui ra. Khi thấy hắn đến, đàn rồ lướt qua đám hắc y nhân sau đó hạ lệnh nói, sau đó tất cả nhân viên lui ra khỏi phòng sách theo bị trói đám hắc y nhân. Mời ngồi. Đàn rồ ra ta làm tư thế mời. Họ rồ xì mà không ngần ngại ngồi xuống sau đó nhìn thẳng đàn rồ chờ hắn mở miệng, thấy vậy đàn rồ cũng không ngần ngại mở miệng. Lần này ta mời ngươi đến đây là bàn về việc hợp tác có liên quan đến một cấm thuật mà ngươi khai phá gần đây, nghe nói ngươi đã khai phá một cấm thuật có khả năng để người khác nắm giữ huyết kế giới hạn. Đàn rồ nói. Sau khi nghe đàn rồ nói, họ rồ xì mà không quá cảm thấy ngạc nhiên, đúng như hắn dự đoán mục đích của chuyến đi này quả nhiên là vì hắn vừa khai phá cấm thuật huyết kế hạt giống có liên quan. Về phần tại sao đàn rồ lại biết, điều này quá đơn giản, đến đệ tam còn có nhìn trộm con gái tắm siêu cấp pháp bảo thủy tinh cầu, thì với việc đàn rồ có nhận thuật tương tự để nhìn lén hắn là điều rất bình thường. Họ rồ xì mà luôn biết mình là đối tượng bị theo dõi trọng điểm, cho nên việc bản thân bị phát hiện khai phá nhận thuật cũng không có gì lạ. Ngoài ra là hắn cố ý thả ra nhận thuật để thăm dò phản ứng của cao tầng, và hiển nhiên bây giờ cao tầng vẫn chưa hoàn toàn hắc hóa, thủ đoạn còn tương đối mềm dẻo. Đúng vậy, ngươi muốn có được huyết kế giới hàng nào? Họ rồ xì mà thẳng thừng thừa nhận, đến bây giờ phủ nhận không có bất cứ thứ gì đáng nói, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn có được một độn huyết kế giới hạn, ngươi có thể làm được. Thấy hắn thẳng thừng như vậy, đàn rồ cũng đi thẳng vào vấn đề, có đôi khi nói chuyện không cần quá dài dòng. Có thể ta cần có trả cờ dạ một độn huyết kế giới hạn, tế bào ngài đệ nhất, kèm theo tế bào của tộc Sẻn Dù, đồng thời ngươi cũng phải chịu mạo hiểm nhận thuật thất bại, hậu quả là tử vong ngươi có thừa nhận được. Sau một hồi suy nghĩ, họ rồ xì mà đưa ra câu trả lời, hắn mới chỉ đưa ra điều kiện thực hiện gieo huyết kế hạt giống, còn điều kiện của hắn thì chưa đưa ra. Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Đối với đàn rồ bất kể điều kiện gì hắn cũng đáp ứng, miễn sao có thể có được một độn huyết kế giới hạn, cho nên hắn không quan tâm họ rồ xì mà sẽ sư tử mạng, hắn càng quan tâm hơn đến tỷ lệ thành công. Xác suất thành công không cao, người thường tỷ lệ 1/10. Có trả cờ dạ tỷ lệ 1/100, hạ nhẫn, chưa biết, trả cờ dạ càng cao tỷ lệ càng thấp. Còn đối với ngươi tỷ lệ thành công có thể là 1/1 triệu phần xác suất. Đương nhiên đó là đối với trường hợp bình thường. Họ rồ xì mạt nói ra suy tính của hắn, không phải hắn thổi đây tất cả đều là sự thật, nguyên ấn còn chưa đủ hoàn thiện. Thấp như vậy. Đạn rồ nhăn mày. Tuy rằng hắn biết cấm thuật này có hạn chế, không ngờ hạn chế lại ở tỷ lệ thành công, thậm chí thấp đến không thể tưởng tượng được, có không bằng nói là chưa thành công. Đúng vậy, đó là ta còn chưa tính toán đến tuổi tác, độ phù hợp của cơ thể với huyết kế, mức độ mạnh yếu của trả cờ dạ huyết kế giới hạn. Theo ta suy đoán, một độn huyết kế không phải là dạng hảo ở chung, cơ thể bình thường là không có khả năng tiếp nhận, còn coi như thành công kế thừa huyết kế cũng không được hoàn chỉnh. Họ rồ xì mạt thẳng thừng nói ra suy đoán của mình, hắn không sợ đàn rồ sẽ đi thử nghiệm, trái lại người càng có dã vọng như đàn rồ càng sợ chết. Ngươi có thể gia tăng tỷ lệ thành công của nhận thuật này không? 1/1 triệu tỷ lệ hắn không thể chấp nhận được, cho dù là 90 hắn cũng không thể mạo hiểm tính mạng, là lãnh đạo, hổ cả tương lai hắn tính mạng là quý giá nhất, hơn tất cả mọi người. Cái này ngươi biết đấy. Cấm thuật này ta mới nghiên cứu chưa được bao lâu còn cần hoàn thiện, ta cần nhiều hơn thực nghiệm, nhiều hơn tài liệu tham khảo, nhiều thêm huyết kế để thực nghiệm. Bây giờ họ rồ xì mà mới nói ra yêu cầu của hắn, ngươi muốn cấm thuật của ta, được thôi ta đồng ý, nhưng ngươi phải đầu tư mới được. Điều kiện này, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng thỏa mãn điều kiện của ngươi. Nhưng ngươi phải đảm bảo nghiên cứu ra thành quả mới được. Đối với điều kiện mà họ rồ xì mà đưa ra, đàn rồ hắn đã lường trước, nhân viên nghiên cứu khoa học ai chả muốn được đầu tư, cấp kinh phí, được thôi chỉ cần ngươi có giá trị ta đáp ứng đầu tư. Đồng thời hắn cũng cảnh cáo nếu như trong thời gian nhất định không có được thành quả nghiên cứu, vậy hãy tự lánh lấy hậu quả. Đương nhiên ngươi yên tâm, chỉ cần cũng đủ chủng loại huyết kế giới hạn cùng tài nguyên phong phú ta đảm bảo không sớm thì muộn có thể nghiên cứu ra, nhanh thì 3 năm chậm thì 10 năm cấm thuật của ta sẽ nghiên cứu hoàn thành một cách hoàn mỹ. Họ rồ xì mà đưa ra lời hứa hẹn, cũng như đánh một liều an thần châm cho đàn rồ. Chỉ hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, trong giọng nói ẩn chứa đầy uy hiếp ngữ khí, đối với người thông minh, có đôi việc ngươi không cần nói hắn cũng tự hiểu. Chương 13, đặt thành chung hợp tác. Vậy nếu ta muốn có huyết kế giới hạn của Uchiha nhất tộc, đột nhiên đạn rồ lại hỏi, thú thực hắn cũng muốn có được huyết kế giới hạn tộc Uchiha, một độn và xạ dị gẳng là hai thứ hắn hằng mơ ước. Quả nhiên, nhìn thân thể còn lành lặn đạn rồ xem ra vẫn là đánh Uchiha chủ ý, không thể không nói Uchiha huyết kế rất cường đại. Họ rồ xì mà thầm nói trong lòng. Không thể, nhân thuật ta khai phát không thể làm thay đổi khí quan con người, cho nên việc ngươi muốn có Uchiha huyết kế là không thể.
Họ Đồ Sĩ Mạn chắc chắn nói đùa để ngươi có được một độn là quá nhân từ rồi, bây giờ ngươi lại còn đòi thêm xạ gì gặng. Họ Đồ Sĩ Mạn không thể nào cho hắn, hai huyết kế hợp với nhau để tạo thành chìa khóa mở thần chi cánh cửa, họ Đồ Sĩ Mạn tuyệt đối không thể cho người khác.
Vậy sao?
Đàn Dỗ nét mặt mang theo thất vọng hỏi. Tuy vậy nếu ngươi muốn có đủ chi hạ huyết kế không phải là không thể. Họ Đồ Sĩ Mạn thấy vẻ mặt của Đàn Dỗ thì bổ sung thêm một câu, hắn muốn cho Đàn Dỗ thấy hy vọng, chỉ có người mang hy vọng mới chịu trả giá hắn muốn.
Vậy sao? Điều kiện là gì?
Đến lúc này Đàn Dỗ sao không hiểu là Họ Đồ Sĩ Mạn nói nước đôi. Nếu ngươi muốn có được cụ chỉ hạ huyết kế không còn cách nào khác là cấy vào cặp mắt của một người đã thức tỉnh xạ dị gẳng, tuy vậy sẽ có nhược điểm là cặp xạ dị gẳng đó sẽ luôn mở, trong lúc mở sẽ tiêu hao thể lực của cơ thể, cho nên ngươi sẽ bị cặp mắt đó hút cho đến chết, tin ngươi cũng biết điều này. Họ Đồ Sĩ Mạn dùng ánh mắt đầy thâm ý mà nhìn Đàn Dỗ.
Đúng vậy, ngươi hẳn là có giải pháp để khắc phục nhược điểm này.
Đàn Dỗ cũng không lảng tránh mà hỏi thẳng.
Có đó chính là dùng huyết kế giới hạn có sức mạnh ngang bằng để trung hòa cả hai, kể từ đó ngươi sẽ có được cả hai huyết kế giới hạn.
Họ Đồ Sĩ Mạn bắt đầu tung mồi nhử, hắn biết Đàn Dỗ sẽ không thể từ chối được mồi dụ này.
Huyết kế nào có thể đủ trung hòa ủ chi hạ huyết kế?
Đàn Dỗ rất bình tĩnh hỏi.
Đúng vậy, đó chính là một độn hạ giả hỉ ra mạ, chỉ có huyết kế chứa đầy sinh mệnh năng lượng như một độn mới thụ được xạ dị gẳng tiêu hao.
Họ Đồ Sĩ Mạn bình tĩnh, từng câu nói thốt ra khỏi miệng một cách nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ trong thai Đàn Dỗ lại dường như có một ma lực mãnh liệt làm người không thể dứt ra.
Một độn.
Đàn Dỗ khuôn mặt cứng đờ bản năng thốt lên, hắn không ngờ lại có liên quan đến một độn.
Đúng vậy, cấm thuật của ta có khả năng giúp ngươi trung hòa hai cường đại huyết kế giới hạn, thử nghĩ xem ngươi nắm giữ cả sức mạnh cả hai nị dạ chi thần, một độn của hạ giả hỉ dạ mạ và xạ dị gẳng của mẹ đã dạ, nó sẽ hoàn mỹ đến mức nào?
Mùi dụ Họ Đồ Sĩ Mạn đã tung ra, hắn không tin với hấp dẫn lớn như thế Đàn Dỗ có thể từ bỏ, thử hỏi ai có thể kháng cự cơ hội đồng sở hữu hai đại sức mạnh thành danh của nị dạ chi thần.
Giống như ngươi chuẩn bị thi đại học, đột nhiên có người quen đến nhà nói sẽ cho ngươi có thể trở thành thủ khoa, vào trường danh giá, sau này tiền đồ rộng mở, không lo thất nghiệp, ra trường làm con to.
Ngươi có vui không? Vui. Có sướng không? Sướng.
Đàn Dỗ bây giờ cũng trong tình trạng như vậy, hắn nằm mơ cũng muốn mình có thể làm hổ cả, nếu như có được sức mạnh của hai nị dạ chi thần đồng thời sáng lập làng lá, việc trở thành hổ cả dễ dàng như trở bàn tay.
Nhưng ta phải nói trước với ngươi, cấm thuật mà ta khai phá không có khả năng thay đổi thể chất, vậy nên ngươi vẫn phải tấy vào đệ nhất tế bào, còn cấm thuật của ta chỉ có tác dụng cho ngươi nắm giữ được một độ thôi.
Họ Đồ Sĩ Mạn cũng báo trước mức khả năng hắn có thể cho phép Đàn Dỗ chạm đến, để khỏi Đàn Dỗ ngắm trông.
Hắn tin tưởng, với điều kiện hà khắc như vậy Đàn Dỗ vẫn sẽ đồng ý, không gì khác xem trong nguyên tắc một độn huyết kế giới hạn khó nắm giữ đến mức nào, đừng có xem bên trong nguyên tắc đẩy nhân vật nắm giữ một độn nhưng không phải ai cũng có được một độn.
Tất cả những người có được một độn một là yếu hóa bản, hai là phải có đẳng cấp ngang hàng với giặc hỉ dạ mã đệ nhất cả như mẹ đã dạ, ngoại trừ ố bị tổn là có cây ghép đệ nhất tế bào còn có thể sống sót. Theo hắn nghĩ, một phần là do có huyết kế ủ trí hạ, một phần là do có bạch dẹp giáp chế sau đó tự mình thức tỉnh luôn mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mới có thể hòa hợp được với một độn. Đương nhiên không thể loại trừ khả năng ổ bị tổ có cả tế bào của mẹ đã ra.
Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì?
Nhưng rất nhanh Đàn Dỗ bình tĩnh lại, sống đến tuổi này hắn lịch duyệt vô số, hắn không tin trên đời này nào có rất bánh có nhân, chắc chắn phải trả giá cái gì đó.
Quả là người thông minh, điều kiện chính như trước, tuy rằng tất cả những thứ trên chỉ là lý thuyết, ta cần ngươi tài trợ nghiên cứu, mục đích của ta hiểu rõ tất cả mọi thứ trên thế gian trong khi ngươi cần cường đại sức mạnh, không ai ảnh hưởng đến ai, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác.
Họ Đồ Sĩ Mạn giang rộng hai tay nói, sau đó hắn đưa tay lên làm tư thế mời trước mặt Đàn Dỗ.
Đàn Dỗ nhất thời hiểu ý, rồi ra bắt tay sau đó cả hai cùng cười, tiếng cười vang đông khắp căn phòng cùng với hai bóng mờ in trên vách tường như hai siêu cấp đại vai ác hợp thành liên minh.
Chương 14, Vũ điệu Vũ Du Ma Kỳ.
Sau khi đạt thành chung nhận thức, họ Đồ Sĩ Mạn trở thành nhà khoa học tư nhân hợp tác cùng chủng tư bản chủ nghĩa Đàn Dỗ. Đàn Dỗ cung cấp nhất định tài liệu thí nghiệm mẫu thí nghiệm phẩm huyết kế giới hạn, các loại cấm thuật và tư liệu nghiên cứu về chúng. Còn họ Đồ Sĩ Mạn nhiệm vụ chính là nghiên cứu, khai phát nhân thuật, kỹ thuật nổ trồng huyết kế giới hạn, còn về thành quả sao? Ngươi nghĩ gì mà Họ Đồ Sĩ Mạn có thể cho Đàn Dỗ thấy được thành quả hắn nghiên cứu? Thành quả của hắn sẽ không chia sẻ với ai, đây là sự khác nhau giữa học bá và cá mặn, trí tuệ sẽ nghiền ép tất cả.
Tuy vậy, đôi khi Họ Đồ Sĩ Mạn cũng thả ra một số thành quả râu ria để an ủi Đàn Dỗ, tuy rằng thành quả nhỏ bé không đáng kể nhưng khi được nó Đàn Dỗ cũng rất hài lòng.
Tuy tiện vài thí nghiệm phẩm thành công dung hợp huyết kế kém bản nguyên ấn chẳng hạn.
Đối với Đàn Dỗ, những thành quả nghiên cứu đó đã làm hắn rất thỏa mãn, thành quả sau luôn hơn thành quả trước, tiến triển rõ rệt, đã làm hắn rất thỏa mãn. Đàn Dỗ nào biết đâu những thứ hắn coi là chất bảo, trong mắt Họ Đồ Sĩ Mạn chỉ là kỹ thuật bị đào thải.
Sở dĩ tung ra nhằm an ủi tâm linh ấu tiểu cũng như lấy thêm tài trợ từ Đàn Dỗ.
Thực tế cũng như vậy, nước phát triển nghiên cứu ra vũ khí mới như đạn hạt nhân, nước khác vẫn còn là súng hỏa mai, thử hỏi nước kém phát triển làm sao có thể tưởng tượng ra có thứ vũ khí mang sức hủy diệt một nửa đất nước tồn tại, trong mắt họ súng trường đã là thần chi kỳ tác, có thể có được khẩu súng trường đã đội ơn trời biết bao lần.
Mà nước lớn, sẵn sàng bán đi thứ vũ khí mình đã đào thải với giá cắt cổ cho nước nhỏ, trong mắt họ thứ vũ khí đó đã bị đào thải, dù cho đối thủ có nắm bắt đến cũng không tạo thành sự uy hiếp, cớ sao mà không lợi dụng phế vật đổi đồ có giá trị.
Mình không có ý nhằm vào bất cứ điều gì.
Quan hệ của Họ Đồ Sĩ Mạn và Đàn Dỗ cũng như vậy, một người nắm giữ hắc khoa học kỹ thuật đỉnh cao, một người cần khoa học kỹ thuật mới, tuy rằng cả hai không muốn đối phương phát triển nhưng sự phức tạp của suy nghĩ con người làm họ bắt tay hợp tác với nhau. Nhưng trong mối quan hệ này, Họ Đồ Sĩ Mạn là người được lợi lớn nhất, hắn như công ty chế tạo sản phẩm, còn đạn rồ chỉ như người thu về phế phẩm, bị tận dụng triệt để giá trị. Cuộc sống vẫn phải trôi qua, sau khi đã học xong hết tất cả phong ấn nhận thuật từ Mito, bây giờ họ rồ xỉ mà theo Mito học tập thực chiến kỹ năng, đừng coi thường thực chiến kỹ năng của Mito. Dòng họ Vũ Vũ Mạ Kỳ được coi là một đại tộc không chỉ chứ danh với phong ấn nhân thuật, mà nó còn đại biểu thực lực, chiến lực, nếu ngươi không có nắm tay lớn để bảo vệ quyền uy gia tộc làm sao các gia tộc khác coi trọng, danh hiệu chỉ xứng đôi cùng với thực lực. Nếu không có thực lực đủ cường, dòng họ Vũ Vũ Mạ Kỳ đã không được gọi là đại tộc, có tư cách ngang hàng với hai đại dòng tộc là Sẻn Dù Ải và Uchiha, thậm chí được dòng tộc Sẻn Dù chọn là đối tượng liên hôn để kết minh. Còn về tại sao lại bị diệt tộc, ngươi thử hỏi Uchiha cũng là đại tộc vẫn bị diệt tộc như thường thấy, thế nên có gì đáng ngạc nhiên khi bị diệt tộc thời chiến tranh chứ? Theo Mito học tập kỹ xảo chiến đấu đã lâu, vì họ Orochimaru có được huyết kế hạt giống của dòng tộc Uzumaki nên hôm nay đến giai đoạn vận dụng huyết kế giới hạn của dòng tộc Uzumaki. Orochimaru và Mito hai người đứng đối diện nhau, khoanh tay vào trong áo trên luyện tập trường. Ngồi bên cạnh là Tủ Đạn đang xem hai người huấn luyện. Mito hôm nay vẫn diện bộ kimono màu đỏ cam, tóc đuôi cao tuy đơn sơ nhưng nổi bật lên dáng người thanh mảnh, khuôn mặt trắng trẻo nổi bật với hình toi trên hai hàng lông mày khiến cho khuôn mặt như thiếu nữ 20 của nàng mang theo chút quý khí, lại thêm chút phong mị. Không biết có phải do tâm lý tuổi mới lớn mặc dù mới 6 tuổi không nhưng họ Orochimaru thấy nàng rất có sức hấp dẫn, phải nói là chí mạng. Mito đang nghiêm túc giảng giải họ Orochimaru, do ngươi có được huyết kế giới hạn của dòng tộc Uzumaki, cho nên hôm nay ta sẽ dạy ngươi chiến đấu kỹ xảo của dòng tộc. Uzumaki được coi là đại tộc không chỉ do nổi danh bởi phong ấn nhận thuật mà còn bởi chiến lực của dòng họ. Bất kỳ một thành viên trong tộc Uzumaki vừa mới sinh ra đã sở hữu sức sống kinh người, trưởng thành mang lượng trả cờ dạ khổng lồ, thậm chí người nổi bật có thể so vị như không đôi vị thú. Đối mặt với sức hấp dẫn lớn như thế nhưng Orochimaru vẫn cố gắng đè nén lại, nghiêm túc tập trung lắng nghe. Dòng tộc ta không chỉ được phú cho trời sinh trả cờ dạ khổng lồ mà còn có khả năng công kích mang đặc hiệu. Đúng vậy, đó chính là phần huyết kế mà người sao chép được, dây xích trả cờ dạ không chỉ cứng rắn, mang theo đại lượng vật lý công kích mà nó còn kèm theo hiệu ứng áp chế, đối với bất kỳ huyết kế nào, nhân thuật huyết kế tộc cụ dù mạ kỳ đều mang thiên nhiên áp chế. Khi tộc nhân đủ dù mạ kỳ thức tỉnh huyết kế kim cương phong ấn, trong đối chiến sẽ được lợi rất nhiều. Bất kỳ đối thủ nào đều bị áp chế trả cờ dạ vận chuyển trong cơ thể. Khi đối chiến với người thức tỉnh tộc Uzumaki họ sẽ bị ảnh hưởng nhỏ đến khả năng phản xạ của cơ thể, cũng như khả năng vận hành trả cờ dạ của bản thân. Ngoài ra huyết kế kim cương phong ấn còn có khả năng phá vỡ tất cả nhân thuật, lấy cứng đối cứng trong nhân thuật dòng tộc Uzumaki từ xưa đến nay chưa bao giờ sợ ai, trong mắt chúng ta bất kỳ nhân thuật nào chỉ là hoa hoè, lấy một pháp phá vạn pháp mới là cảnh giới dòng họ chúng ta theo đuổi. Thấy họ Đồ Sĩ Mạn nghiêm túc nghe giảng Mito rất hài lòng, nhìn về phía ngoài thấy Tù Đạn cái hiểu cái không đầu óc cuống cuồng Mito chỉ có thể thở dài, nàng cũng không hy vọng Tù Đạn có thể hiểu ngay, chung quy không thể nào so đo được. Giờ hãy thử dùng nhẫn thuật mạnh mẽ công kích ta đi. Mito nói, nhưng tư thế đứng không có một chút dấu hiệu nào chuyển biến sang thế thủ, cả người vẫn đứng thẳng, hai tay luồn vào ống tay trước người. Thấy vậy, Orochimaru cũng hai tay kết ấn, hô to, phong độn đại ngọc xuyên phá. Chỉ thấy từ miệng hắn phun ra chùm khí cầu tốc độ cực nhanh bay về phía Mito, khối không khí có hình viên đạn xoay trong tốc độ cực nhanh phá không mà đến. Bà nội cẩn thận. Thấy cường đại nhẫn thuật phá không mà đến Tù Đạn lo lắng khẩn trương hô. Còn Mito vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng cả người toát ra khủng bố áp lực, Orochimaru chỉ cảm thấy chạ cỡ dạ trong cơ thể đang ngừng trệ. Có mà vận động mảy may. Chỉ thấy Mito lúc này tóc không gió mà bay, sau lưng chợt hiện ra một đoạn màu vàng xiềng xích, đầu như mũi thương, phóng lên phía trước xoắn ốc lại đón đỡ lấy nhân thuật. Chỉ thấy khối không khí thế mà mất dần, trong khi màu vàng xiềng xích không xuất sát mảy may. Đó là sơ bộ uy lực của huyết kế giới hạn của tộc Uzumaki, nhờ mang theo thuộc tính phong ấn mà kim cương phong ấn có thể hạn chế tất cả nhân thuật, ngoài ra nó còn phần nào có thể hấp thu nhân thuật lực lượng tuy rằng nhỏ bé không đáng kể nhưng có thể giúp cho nhẫn giả bền bỉ hơn trên chiến trường. Nào bây giờ ngươi đã có được huyết kế kim cương phong ấn, điều cần làm bây giờ là phát huy được uy lực của huyết kế. Rất đơn giản, để điều khiển được kim cương phong ấn cần có khả năng khống chế trả cờ dạ tỉ mỉ, chỉ có vậy mới phát huy được uy lực của huyết kế. Mito vừa nó vừa điều khiển trả cờ dạ xiềng xích kết hợp thực hiện các động tác khó, như chân của tiễn sĩ bạch tuộc, linh hoạt như chính là cơ thể nàng dài ra, thiên biến vạn hóa phối hợp cùng với động tác của nàng như tiên nữ đang phiêu vũ, hoàn hảo, mềm mại, quyến rũ, cuốn hút. Để làm được điều đấy, ngươi phải học được điệu nhảy truyền thống của dòng tộc Uzumaki, nào hãy làm theo ta. Lúc này nàng thực hiện các động tác một cách chậm chạp, huyền chuyển. Tu Đản cũng bắt chước làm theo, nhưng với thân hình bé nhỏ, không có xiềng xích trả cờ dạ phối hợp nhìn trông chỉ giống như một điệu múa bình thường, có động tác khó thực hiện, nhưng nàng cố gắng thực hiện rồi để ngã ngửa về sau, mặt mũi còn mơ hồ không biết mình sai ở đâu. Thấy vậy họ rồ xì âm cũng động, chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện 8 điều trả cờ dạ xiềng xích bắt chước thực hiện theo các động tác của Mito, cả người vẫn éo thu cứng hậu đầu trông rất khó coi, Tu Đản nhìn xong cười sả sủa. Sau một khoảng thời gian, nhịp điệu của họ bắt đầu đồng bộ, hòa hợp, càng ngày hai người phối hợp càng ăn ý. Rồi sau đó không còn đơn thuần là dạy học nữa giống như họ đang khiêu vũ với nhau, nên thơ mà chưa tỉnh. Hai luồng trạ cơ dạ từ xiềng xích trạ cơ dạ bắt đầu bốc lên, màu sắc cũng càng ngày càng hòa hợp, cuốn lấy nhau. Hai người lúc này đang lạc vào thế giới của riêng họ, mỗi người một cảm giác. Họ rồ xì mà lạc vào thế giới toàn hoa anh đào, sen lẫn nắng ấm, gió nhẹ thổi vờn quanh tóc hắn, bây giờ hắn chỉ muốn ngả mình vào thảm cỏ xanh dưới gốc cây anh đào để cơn gió an ủi bản thân mà ngắm nhìn bầu trời bao la yên bình. Chưa cảm giác bao nhiêu thì quang cảnh chợt biến mất. Họ rồ xì mà tỉnh hồn, nghi hoặc mà nhìn Mito hỏi. Vừa rồi là? Orochimaru hơi mang theo ngạc nhiên hỏi. đó là sự giao hòa của điệu nhảy tộc Uzumaki. Điệu nhảy này có tên gọi là điệu nhảy uyên ương, bởi vì nó có thể giúp cảm giác được thế giới tinh thần của bạn nhảy. Ta nhớ như in lần đầu học được điệu nhảy này là khi mẹ dạy ta, lúc đấy ta cũng như ngươi lạc vào thế giới đầy song biển rạng rỡ, mặt trời đầy ấm áp. Mito mang theo vẻ mặt đầy hồi ức nhớ lại, chợt nàng cũng tỉnh hồn. Thôi hôm nay đến đây thôi, về nhà nhớ luyện tập chăm chỉ nhé. Bây giờ chuẩn bị ăn cơm thôi, thấy trời không còn sớm Mito dừng lại buổi học. Trong quá trình làm cơm nàng không cấm nhớ lại lúc ấy, chỉ biết rằng nàng rơi vào một thế giới toàn là nước như một vùng biển rộng, yên tĩnh, lột ngạt rét lạnh tựa như biển chết, nàng cố gắng ngoi lên nhưng lại vì đối sức lại chìm xuống càng rét lạnh. Tưởng chừng đây là chân tướng nội tâm của Orochimaru mà nhưng không khi nàng chìm xuống, nàng rơi xuống một thế giới ấm áp, nàng có cảm giác được ôm ấp trong vòng tay của mẹ, ấm áp mà an toàn, ký ức đó sẽ mãi mãi in dấu trong tâm trí nàng. Chương 15, chuyển nhà trong bữa cơm tối ấm cũng gồm ba người, trong khi đang gấp thức ăn chợt Orochimaru nghe thấy. Orochimaru, ngươi có muốn chuyển sang nhà chúng ta sống không? Ta thấy ngươi cũng sống một mình, không tiện chăm sóc bản thân, không bằng chuyển sang chỗ chúng ta ở, như vậy tiện chăm sóc cho nhau hơn. Mito nói, nghe đến đề nghị này, Orochimaru thấy cũng tâm động. Tuy rằng trước kia hắn đã cho người giúp việc nghỉ làm, một phần vì giữ bí mật cho bản thân, có lẽ do hắn chuẩn dạng, phần còn lại vì hắn thích ở một mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy cũng có điều bất tiện, ngoài ra hắn cũng thích khi ở cùng mọi người ở đây. Vì vậy, vì một vài lý do nào đó mà trong sự lơ ngơ, không có chủ kiến, đầy mặt mờ mịt Orochimaru đã chuyển hành lý đến ở cùng Su-an và Mito. Quá trình sinh hoạt cũng không có gì để nói, mọi thứ đều thật tuyệt vời, cơm ngon canh ngọt chờ đợi sau huấn luyện, quần áo lúc nào cũng thơm tho, nhà cửa luôn sạch sẽ. Mọi thứ sẽ luôn hoàn hảo cho đến khi sau một buổi luyện tập mệt mỏi không gì hơn là ngâm mình trong bồn tắm ấm áp. Và họ Orochimaru cũng như vậy, khi đang trầm mình trong bồn tắm dễ chịu, bất thình lình tiếng trượt cửa vang lên, một thuốc phụ quấn khăn tắm bước vào, thân hình mảnh khảnh, có lồi có lõm như ẩn như hiện được bao bọc bởi lớp khăn tắm, thậm chí có hai đại bạch thỏ như muốn phá tan trói buộc để hít thở không khí trong lành, cơ thể đầy đặn phong tao thành thục này không ai khác đó chính là Mito. Trong phút chốc căn phòng yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng nước nhỏ giọt, ngay lập tức Mito sắc mặt như thường, "Ốt hát, hóa ra họ Orochimaru đang tắm sao?" Họ Orochimaru ngượng đỏ cả mặt. "Vâng ạ," cả người chìm xuống bồn tắm. Hở lại đôi mắt, chỉ biết ngồi im trong bồn tắm hai tay giữ chặt vật gì đó ở phía trước. Ban đầu Mito có ý định đi ra ngoài chờ đến lượt tắm, nhưng khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng như trái cà chín của Orochimaru, một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu nàng. Chỉ thấy nàng bỏ đi khăn tắm trên cơ thể để lộ ra thân hình lồi lõm của mình, hai đại bạch thỏ như hoan hô nhảy nhót trong gió theo nhịp bước đi huyền chuyển của nàng vào bồn tắm đến sau lưng Orochimaru, cả người dựa sát thân mình vào lưng hắn, hai đại bạch thỏ bị kìm nén mà biến dạng, ánh mắt mị thành một đường đầy quyến rũ kề sát bên tai hắn mà nói: "Orochimaru, chúng ta tắm chung đi." Giọng nói như có ma lực, hớp hồn nhẹ nhẹ vang lên. "Vâng." Orochimaru không biết làm sao cả, đầu óc trống rỗng bản năng đáp. "Vậy để ta kỳ cọ cho ngươi." Giọng nói vẫn nhỏ nhẹ đầy mị hoặc vang lên. "Vâng." Orochimaru theo bản năng đáp, cho đến khi kịp nhận ra thì đã muộn. Hắn ta chỉ có cảm giác đôi tay mềm mại đang chạm vào lưng mình, cọ tới cọ lui hắn ta chẳng biết làm gì ngoài gồng thẳng lưng, căng cứng cơ thể đón nhận lấy sự tra tấn này. Mỗi khi bàn tay mềm mại di chuyển trên lưng hắn là cả bộ phận cơ thể đó lại căng cứng cả lên, nổi từng đợt da gà. Mito thấy vậy, cảm thấy càng thú vị, nàng kề sát cơ thể về lưng hắn. Hai đại bạch thỏ bị đè ép mà biến hình, hai tay luồn ra trước nhẹ nhàng xoa lồng ngực của hắn. Tức khắc cơ thể họ đổ xì mà căng cứng cả lên, thậm chí ngay cả hít thở hắn cũng quên, cả cơ thể trở nên đỏ bừng, đầu óc trống rỗng không thể suy được điều gì. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ của Mito như có như không phả vào mũi mình, bàn tay Mito xoa ngày càng xuống dưới cho đến khi chuẩn bị chạm đến. Họ đổ xì mà cả người phản xạ lao nhanh ra khỏi phòng tắm, thậm chí cả khăn tắm không mang theo, khỏa thân lao nhanh như một cơn gió chỉ để lại câu nói: "Ta tắm xong rồi." Họ đổ xì mà chạy ra cửa đúng lúc bắt gặp Sủ Ản đang quấn khăn chuẩn bị vào phòng tắm. "A." Orochimaru thật biến thái, chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai của Sủ Ản. Orochimaru tên này quá xấu rồi, mới chuyển về đây không lâu đã khỏa thân chạy khắp nhà như thế này, thậm chí nàng còn thấy đại gia hỏa đập vào mắt mình, tuy rằng đã thấy nhiều nhưng không biết ở đây còn bà trẻ sao, thật không biết xấu hổ. Trong khi đó kẻ đầu sỏ gây tội đang nhàn nhã ngâm mình trong bồn nước nóng, vẻ mặt khoái trí, đầy vũ mị cười, trong mắt nàng Orochimaru là một đứa trẻ luôn nghiêm túc, lần đầu tiên để lộ ra vẻ chật vật thế này, làm nàng nổi lên ý tưởng trêu đùa hắn, kết quả không làm nàng thất vọng, nhìn bóng lưng hắn chật vật thoát đi nàng khoái trí lắm. Còn về việc tắm chung, nàng trực tiếp xem nhẹ, chỉ là một đứa trẻ mà thôi sẽ làm gì được mình chứ. Du An đẩy cửa phòng tắm vào thấy bà nội đang ngâm mình trong bồn tắm, hơi ngẩn người sau đó tức khắc hỏi: "Bà nội, người có thấy họ rồi không?" Mito người hơi cứng lại nhưng rất nhanh cơ thể trở lại bình thường, cả người nằm trong bồn tắm, chân trái tựa như hồng thoát khỏi mặt nước, những giọt nước nhẹ nhàng lăn dọc theo đôi giày trắng bóng, nhẹ nhàng trả lời: "Không có ạ." Du An vẻ mặt đăm đăm, ngay sau đó trở lại bình thường, ánh mắt tỏa sáng nhìn trước mắt view vật tựa như sói đói thấy cừu non, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu. "Bà nội, chúng ta tắm chung đi." Cũng không chờ Mito nói gì đã rũ bỏ khăn tắm cả người nhào vào bồn tắm, hai tay ra sức mà hành hạ hai chú tiểu bạch thỏ. "A." Su An dừng tay. Mito chỉ kịp hô to một tiếng đã bị các hành động của Su An làm mất sức phản kháng, cả người sủi lơ trong bồn tắm. "A." "Bà nội ngày càng mềm mại, không được để ta mát xa cho người." Su An ánh mắt gian trá, rồi đôi móng heo đến từng phần trên cơ thể Mito, thậm chí cả khu vực thần bí cũng không tha, nàng áp dụng tất cả những gì mình phải chịu từ họ rổ xì màn phát tiết trên cơ thể Mito. Đáng thương cho Mito cả người sủi lơ không còn sức, chấp nhận chịu ác ma đùa bỡn, đông nàng cả người căng cứng lại. "À, nếu họ rồ xì mà trở lại, hắn có thể thông qua cánh cửa không đóng cửa nhà tắm có thể thấy một tuyệt bức xuân cung đồ. Nhưng hắn không có diễm phúc ấy, hiện giờ hắn đang ở tại Mình Phong còn chưa hồi hồn sau vụ việc, cả người không có tâm trí làm việc gì, trong đầu của họ rồ xì mà lúc này chỉ có mãn hình ảnh của Mito, cái cơ thể không mỡ thừa ấy, cặp đùi đó như ẩn như hiện trong đầu hắn. Nhất là khu vực thần bí luôn tồn tại trong đầu hắn, đêm nay chú định là một đêm không ngủ. Chương 16, ta không xứng với chàng sáng hôm sau. Orochimaru thức dậy với con mắt gấu mèo đủ biết tối qua là một đêm khó vượt qua đối với hắn, mà thủ phạm gây tôi lại tỏ vẻ tinh thần rất sảng khoái, mặc một bộ đồ ngủ kimono trắng mỏng như cánh ve. Hắn có thể thấy được lớp da như ẩn như hiện của Mito, hai gò đồng đào lấp ló như muốn thoát khỏi trói buộc đón nhận ánh nắng ban sớm. Orochimaru thật không ngờ Mito ở nhà ăn mặc táo bạo như vậy. Thiên à, nàng có biết ăn mặc như vậy rất tổn hại không? Bình thường thì thôi, bây giờ có hắn ở đây không phải là ép hắn làm cầm thú sao? Orochimaru vẻ mặt mất tự nhiên, nhẫn nhục đi nhanh đến sân huấn luyện. Mito vừa bước ra khỏi phòng, vươn vai làm đôi bạch thỏ như muốn nứt tung ra khỏi vỏ, chợt thấy vẻ mặt quẫn bách của Orochimaru, nàng đắc chí lắm. Mito hôm qua cố ý mặc bộ đồ ngủ mỏng dính như cánh ve này nhằm trêu đùa Orochimaru, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hôm nay là một ngày dài đối với Orochimaru, trong quá trình thực chiến huấn luyện, Mito mặc chiếc áo kimono cách điệu, lấy lý do là tiện cho chiến đấu, nhưng nàng có nghĩ đến chiếc áo đầy khêu gợi đến mức độ nào, cơ hồ là bó sát vào cơ thể, để lộ đôi chân dài miên man, thậm chí hắn đôi khi có thể thấy béo béo như ẩn như hiện, phần trên còn tệ hơn, khi hai viên đậu đậu như muốn trồi ra khỏi mặt áo, rõ ràng là nàng bên trong đang không mặc. Làm họ đổ xì mà luôn phân tâm trong quá trình chiến đấu, mặt mũi đen thành gấu trúc, lúc ăn cơm thậm chí phải híp mắt gấp thức ăn khiến Sủ Ản tiểu nha đầu cười trộm liên tục. Càng quá phận là lúc tối đi ngủ, khi nhỏ Sủ Ản ôm gối đến muốn ngủ cùng, một lúc sau Mito ăn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu hường cũng ôm gối đòi ngủ chung, lý do rất đơn giản, nàng ngủ một mình rất cô đơn. Nhưng nàng có để ý đến họ đổ xì mà đang huyết khí phương trường, ánh mắt không rời nhìn vào nàng, cơ hồ bộ đồ ngủ không có một chút tác dụng che chắn cơ thể, ngược lại bộ đồ ôm sát cơ thể kết hợp với màu hường như hòa cùng màu da trong mắt hắn, nàng đang khêu gợi hơn bao giờ hết, trước vẻ sau cong. Hai hạt đậu đậu như ẩn như hiện, như lời muốn nói đến ăn ta đi, đến ăn ta đi. Mất thời gian thật lâu để họ đổ xì mổ có thể chìm vào giấc ngủ giữa sự ôm ấp từ hai người, các nàng coi hắn thành tư nhân gối ôm, đôi khi lại cọ cọ, lúc lúc lại kẹp kẹp, lớp áo ngủ mỏng manh không thể ngăn cản được xúc cảm da thịt, trong sự đau đớn ấy họ đổ xì mà chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, họ đổ xì mà chợt bị đánh thức vì thứ gì đó ngăn cản sự hô hấp của hắn, mở mắt ra thì thấy hai luồng hồng đảo đã thoát ra khỏi vỏ, thậm chí trong miệng hắn còn ngậm lấy đậu đậu của Mito, theo bản năng miệng mút một cái, đáp trả hắn là tiếng rên như có như không của nàng. Orochimaru giật phăng cả người, tranh thủ nhắm mắt, giả vờ như đang ngủ, nhưng hắn không biết một lúc sau Mito cũng dậy thấy đứa nhỏ rúc vào lòng mình, miệng đôi khi tìm sữa trong mắt hiện lên ôn nhu, cả người thay đổi tư thế cho đứa bé được dễ chịu hơn rồi ngủ thiết đi. Sáng sớm thức dậy, Orochimaru không biết mình ngủ từ bao giờ, tuy rằng sáng dậy không thấy Mito đâu nhưng trong miệng còn thoang thoảng dư vị sữa làm cho hắn biết mình không phải mơ, lần đầu tiên hắn cảm thấy có lẽ cuộc sống như thế này cũng ổn. Orochimaru dậy rồi sao, mau gọi Sủ An dậy rửa mặt mũi rồi ăn sáng đi. Lúc này Mito mặc tạp dề từ phòng bếp đi ra nhắc nhở. Hắn có quan sát thấy khuôn mặt nàng biểu hiện như thường chắc không biết chuyện tối qua, trong lòng có chút chột dạ chạy nhanh đi đánh thức con mèo lười Sủ Ản đang dạm chân mà ngủ. Nhìn bóng dáng họ rồ chạy nhanh mà đi, khuôn mặt Mito lại xuất hiện dạng mấy hồng, sáng nay thức dậy thấy họ rồ miệng vẫn ngậm tiểu đầu đầu của nàng, còn cái tay thì không an phận chút nào, càng quá đáng hơn là cơ thể của nàng đã ẩm ướt không thể tả. Trong sự xấu hổ đó nàng lặng lẽ mà thức dậy, thủ tiêu mọi dấu vết, vẻ mặt như thường làm cơm, nhưng trong tâm trí nàng không thể ngừng được thân ảnh của họ rồ. Nàng phải làm sao bây giờ, họ rồ là cháu rể của mình, sao nàng có thể có suy nghĩ như vậy được? Hơn nữa khoảng cách tuổi tác của hai người quá xa, tuy rằng bây giờ Mito thanh xuân vẫn còn, nhưng không có thể đảm bảo thời gian sẽ bỏ qua cho nàng. Nàng chỉ có thể nhìn hắn hạnh phúc từ phương xa, có lẽ chỉ có Sủ Ản mới xứng với hắn, hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau, nàng nào dám mơ ước xa vời. Chương 17, chinh phục Mito. Đã một tháng kể từ khi họ đổ xì mà chuyển nhà, một tháng này hắn sống giữa đau khổ và sung sướng, ban ngày thì bị quấy rối tình dục, đêm đến cũng bị quấy rối tình dục, kể từ lần đầu tiên đại gia cùng ngủ chung, kể từ đó về sau đại gia đều chăn lớn cùng ngủ, làm hắn rất là bất đắc dĩ. Nhưng điều này sẽ không dạy vào được hắn nữa, vì hắn đã ra một quyết định trọng đại. Sau buổi huấn luyện, như thường lệ, Orochimaru ngâm mình trong bồn tắm, một lúc sau không ngoài dự đoán, Mito với thân hình lồi lõm không một mảnh vải che thân, là lướt bước vào. Sau nhiều lần kinh sợ, Orochimaru xưa đâu bằng nay, vẻ mặt hơi chút đỏ, nhưng không hoảng mà tiếp nàng vào bồn tắm. "Để ta giúp nàng tắm rửa," giọng nói tuy rằng cứng nhắc, nhưng ý điệu kiên quyết không thể nghi ngờ. Chưa để Mito hoàn hồn, tại sao Orochimaru hôm nay bạo thế, hắn đã đến sau lưng nàng, dùng khăn tắm kỳ cọ lưng cho nàng, hắn kỳ cọ rất kỹ như mơn trớn từng phần cơ thể nàng. Không hiểu tại sao, mỗi lần hắn kỳ cọ, cơ thể nàng như bị địa giận, sức lực như toàn không, toàn thân khí lực càng ngày càng yếu, cuối cùng cả người dựa về phía sau, mặc cho họ Orochimaru bài bố. Họ Orochimaru không biết từ lúc nào đã từ bỏ khăn tắm, dùng đôi tay trần mà mơn trớn hai bé thỏ ngọc, đôi khi lại đầu đầu một chút, miệng thì mơn trớn chiếc gáy ngọc, bất giác tay phải hắn đã luồn xuống khu vực thần bí. Mito cả người mất đi sức lực, đôi khi chịu đựng kích thích mà rên rỉ như có như không, cho đến khi một bàn tay chạm vào cấm địa nàng chợt tỉnh hồn. "Đừng." "Họ Orochimaru, chúng ta không thể." Lấy hết toàn bộ khí lực mà gạt đôi tay hắn ra nói. Nhưng điều đó không làm dập tắt tà hỏa trong hắn, thậm chí nàng càng chống cự, hắn càng muốn, không chút do dự tiếp lấy mặt nàng trực tiếp thô bạo mà hôn. Ban đầu Mito còn có chống cự, nhưng dần dần mất phản kháng, nàng biết mình đã đùa với lửa, bây giờ khó dứt ra, nhưng tại sao nàng lại muốn ngọn lửa đốt cháy chính mình? Dần dần nàng đã quên mất chính bản thân mình, bây giờ điều duy nhất nàng muốn là cùng hắn hòa làm một. Thấy nàng đã không còn phản kháng, lúc này họ rồ xì mà mới buông bỏ, chỉ thấy một sợi chỉ bạc có ánh liên tiếp giữa môi hai người khi chia lìa. Mito, hãy yêu ta đi, ta không thể đảm bảo cho nàng tất cả nhưng ta sẽ mãi yêu nàng. Cũng không đợi nàng trả lời, hắn lại tiếp tục hôn nàng, mặc nàng như thế nào phản kháng, hắn vẫn tiến tới. Tiếng nước và tiếng thở gấp không ngừng vang vọng đầy trong nhà tắm. Không, không cần ra trong, yên tâm đi, tê còn là một đứa nhỏ. Tối hôm đó, bữa cơm diễn ra trong yên lặng. Buổi tối hôm ấy Mito không ngủ cùng mọi người, dù hẳn có hỏi nhưng nàng không trả lời. Họ đổ xì mà biết tại sao nhưng hắn không hối hận. Đêm đến, khi ánh trăng lấp ló sau bóng cây, dù hẳn đã chìm vào giấc ngủ say. Họ đổ xì mà lặng lẽ thức dậy, nhẹ nhàng đi đến trước phòng của Mito, dòm qua khe cửa hắn có thể thấy được Mito đang đưa tay xuống hạ thân, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê, nhắm mắt tưởng tượng, miệng đôi khi lẩm bẩm như gọi tên ai đó, khi thì như rên rỉ. Thấy vậy họ đổ xì mà sử dụng biến thân thuật, biến thành một chú ong nhỏ, phiêu đãng mà bay đến Mito. Nếu là biến thân thuật bình thường thì không thể nào làm được thu nhỏ bản thân, nhưng đây là biến thân thuật do chính hắn nhọc lòng khổ công cải biến, phóng to thu nhỏ chỉ là chuyện đơn giản như một bữa ăn sáng. Không bàn về nhân thuật, lúc này họ rồ xì mạt đã bay đến nơi, hắn có thể chứng kiến Mito lúc này, nàng đang được một bộ đồ ngủ kimono màu xanh trắng thuần khiết che lấp cơ thể, những tay nàng lúc đang luồn vào mà vân vê ngực mình, một tay khác thì đưa xuống dưới an ủi, trong miệng thì gọi khẽ tên họ rồ. Trong mắt họ rồ xì mạt bức tranh này quả thật diễm lệ, nàng như một tiên sứ thánh khiết lại phải sa đọa, mà người khiến nàng sa đọa không ai khác ngoài hắn. Thấy vậy họ rồ xì mà không chần chờ một chút nào giải trừ nhân thuật, cả cơ thể theo nhân thuật giải trừ mà đè lên cơ thể nàng, hắn ta không chút chần chờ dùng đôi môi mình tấn công Mito khi còn đang sững sờ, đôi tay cũng không thành thật luồn vào trong áo mà mân mê. Sau khi sững sờ, Mito dùng sức đẩy họ rồ xì mà ra. Họ rồ, chúng ta không thể làm như thế, đây là sai lầm chúng ta không thể phạm thêm nữa. Mito, ta yêu nàng, mọi lỗi lầm hay để ta đánh. Họ rồ xì mà gấp nói, cả người nhích về phía trước. Không á, như thế này là sai. A mau dừng lại đi, a mới đầu Mito còn có sức phản kháng, nhưng càng về sau ngay cả nói chuyện đều khó khăn, thậm chí nàng mơ hồ, chỉ còn đáp lại bằng tiếng rên rỉ. A dừng, họ rồ xì mà thấy hắn đã chinh phục được thể xác nàng, cả người hắn nhấc động nàng lên, vừa đi vừa làm, buộc Mito nàng phải bịn vào hắn. Khi cả hai bay đến phòng hắn, họ rồ xì mà gặt Mito lên trên sủ án, bất đắc dĩ để tránh cháu mình thức giấc, Mito chỉ có thể âm thầm chống đỡ, cố gắng không rên lên một tiếng. Chương 18, Du Hàn xin lỗi. Sau tối hôm đó, khoảng cách giữa họ rồ xì mà và Mito đã kéo gần lại. Tuy rằng Mito vẫn còn ngượng ngùng, ban đầu còn trốn tránh, nhưng dưới thế công liên tục, chiến thuật du kích đánh nhanh thắng nhanh của họ Orochimaru, Mito đã bị hạ gục. Đây chính là kết quả hắn muốn, để được kết quả này, hắn đã lên kế hoạch từ rất lâu, từ giả bộ nhút nhát để buông lỏng cảnh giác của Mito, cho tới chế thuốc xuân dược mê hoặc nàng. Đúng vậy, là xuân dược, thứ hắn đã dày công nghiên cứu, có tác dụng với mọi giống sinh vật cái chỉ qua một lần tiếp xúc dưới mọi loại con đường. Hắn đã đổ xuân dược vào bồn tắm, sau khi thấy sủ hạn tắm xong, bằng cách kích thích Mito để nàng lầm tưởng rằng bản thân nàng cũng thích hắn, bỏ qua mọi chống cự và sa ngã. Kế hoạch đã rất thành công, đương nhiên còn phải kể đến phần cuối, đánh nát phòng tuyến cuối cùng về tâm lý của nàng, từ đó hơn phân nửa kế hoạch đã thành công, sau đó là quá trình mài nước công phu. Quả nhiên người xưa nói không sai, phụ nữ 30 là sói, 40 là hổ. Từ đây ngày tháng trôi qua của họ rổ xì mà khá là tiêu dao, ban ngày huấn luyện, cơm nước có người lo, ban đêm cày cấy, hắn cảm tưởng không có ai hạnh phúc hơn hắn. Cho đến khi, vào một ngày đẹp trời nọ, một tin tức lớn đến với hắn, Mito nàng. Có thai. Điều này không có khả năng. Họ rổ xì mà giật mình hô lên. Người đây là có ý gì? Không phải con của ngươi thì là của ai? Mito tức giận, trắng mắt nói. Không, ý ta không phải vậy, nàng biết mà, bây giờ ta mới 7 tuổi, điều này hơi không có khả năng, hơi định thần lại, họ rồ xì mà vội vàng giải thích nói. Ai mà biết được, ngươi thấy đứa trẻ nào như ngươi không, lúc ấy đã bảo không bắn bên trong nhưng ngươi vẫn bảo không sao, bây giờ thì không biết đâu, tất cả là tại ngươi. Mito hờn dỗi nói. Thấy vậy, họ rồ xì mà vội vàng ôm lấy nàng, lấy lòng, mà xoa bụng nói. Có thai tốt, có thai tốt, lúc này hắn không biết dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng lúc này của hắn nữa. Có chút vui mừng, hạnh phúc, cùng ngạc nhiên, lo lắng. Hắn chưa đủ sẵn sàng để làm cha. Thấy vẻ mặt trầm tư lo lắng, khi thì vui vẻ của họ rồ, Mito biết điều này khá là khó tiếp nhận đối với hắn, kể cả nàng khi biết tin mình có thai cũng rất là sốc, nàng cũng chả biết nói lời gì an ủi hắn, chỉ có thể ôm hắn vào lòng, làm sao để chia sẻ bớt gánh nặng cho hắn. Hai người chỉ biết im lặng ôm nhau, không khí im lặng, hai bóng hình cứ dài mãi theo mặt trời lặn. Từ đây họ rồ xì ăn biết trách nhiệm của mình đã đến, tuy hơi sớm nhưng hắn phải có trách nhiệm với người phụ nữ này, người hắn yêu, phải cho nàng có được một gia đình hạnh phúc. Không lo nghĩ, không để này phiền lòng bất cứ điều gì, phải cho nàng một nơi hạnh phúc. Hệ, chuyển nhà. Tại sao chúng ta phải chuyển nhà? Du Hàn không hiểu hỏi. Vì để tốt cho quá trình huấn luyện của Orochi mà chúng ta cần phải rời khỏi làng lá để tu luyện, sớm có dự đoán, Mito giải thích nói. Đương nhiên Su Hàn có thể không đi. Không thể nào, đi đương nhiên phải đi, bà nội chúng ta đi đâu? Du Hàn quả quyết nói, đồng thời tò mò đến đâu huấn luyện. Chúng ta sẽ đến một trong tam thánh địa triệu hoàn thú, Thấp Cốt Lâm. Mito nói. Trong quá trình thu dọn hành lý, họ rồ xì mà luôn thấy Mito ngẩn người, thấy vậy hắn tiến lại từ đằng sau ôm lấy eo nàng. Nàng vẫn còn lo lắng chuyện đó sao?
Họ Dỗ Xi Mã nhỏ nhẹ hỏi.
Không,
ta không lo lắng biết về mối quan hệ của chúng ta, nhưng họ Dỗ liệu có ổn không khi mang theo Sủ Ản, con bé không nên biết về mối quan hệ của chúng ta.
Mito dựa vào họ Dỗ Xi Mã cảm nhận độ ấm của hắn, quay đầu lại hỏi.
Đừng lo lắng, sớm muộn gì nàng ấy cũng phải biết, ta không muốn giấu chuyện của chúng ta.
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng ngữ khí chắc chắn kiên định.
Chúng ta có thể giấu nàng, giấu tất cả mọi người.
Mito giọng nói như khuyên nhủ, như khẩn cầu nói.
Nàng mong muốn mối quan hệ của mình sẽ không ai biết, nàng chỉ muốn ở trong bóng tối làm người tình lặng lẽ của hắn, ủng hộ hắn mà không muốn hắn vì mình bị mọi người làm thiếu, không muốn bởi vì nàng làm mối quan hệ giữa hắn và Sủ Ản trở nên xấu đi.
Họ Dỗ Xi Mã cũng biết điều đó, nhưng hắn càng mong muốn người phụ nữ của mình được hạnh phúc.
Nhưng ta không muốn nàng chịu nhiều ủy khuất, ta muốn chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau.
Nhưng ta không ngại.
Mito nói.
Nhưng ta quan tâm điều đó, giọng nói non nớt của hắn mang theo sự chắc nịch không thể nghi ngờ.
Thôi không nói chuyện này nữa, nàng hãy thu dọn đồ đạc đi a.
Họ Dỗ Xi Mã đánh lạc hướng nói sang chuyện khác.
Mito thấy hắn không muốn nói đến chủ đề này nữa, nàng cũng không muốn tiếp tục, vì vậy bắt đầu thu thập hành lý lên đường.
Thấy nàng bắt đầu thu thập hành lý, hắn lại nhìn ra cửa sổ mà thở dài.
Hắn biết nàng có nỗi khổ, nhưng hắn sao không có, hắn muốn mọi người đều biết nàng là người phụ nữ của hắn, nhưng tuổi tác hai người chênh lệch quá lớn, đặc biệt là hắn chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, mọi người sẽ nghĩ gì về mối quan hệ này, mọi người sẽ bàn tán, phỉ nhổ nàng. Hắn không chịu được điều đó, thế nên mọi người đã có quyết định đến Thấp Cốt Lâm tu luyện, một phần để tránh lời ra tiếng lại của mọi người, một phần cũng vì quá trình tu luyện của bản thân hắn. Về phần Sủ Ản, hắn không có ý định giấu nàng, hắn không muốn lừa dối nàng, tuy rằng Mito mong muốn giấu luôn cả Sủ Ản, nhưng hắn đã ngay lập tức phủ quyết. Bởi vì hắn tôn trọng Sủ Ản, hắn cũng thích nàng, thế nên hắn không muốn lừa dối nàng, thà rằng đau ngắn còn hơn đau dài, bằng cách cho nàng đi theo tu luyện, theo thời gian bụng của Mito sẽ to ra, từ đó Sủ Ản sẽ có thời gian chuẩn bị, nó sẽ không quá đột ngột đối với nàng.
Ozo, mau đến đây giúp ta mang hành ký.
Giọng nói đầy vui sướng của Sủ Ản vang lên.
Ozo xị mà hướng đến Sủ Ản, đối với nàng lần đi tu hành này không khác nào một chuyến đi du lịch. Ai ngờ đón chờ nàng lại là một sự thật đầy khốc liệt, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác,
họ Dỗ Xi Mã thở dài đi đến.
Tu Hàn xin lỗi.
Chương 19, Thấp Cốt Lâm, một trong tam đại thánh địa Thấp Cốt Lâm, là một khu rừng thuộc tiểu rừng nhiệt đới, nơi đây cây cỏ mọc um tùm, mọi thứ đều thật khổng lồ, những hàng đại thụ như những ngôi nhà cao chọc trời, chiếc lá cây như con thuyền nhỏ, thậm chí ngay cả cỏ dại cũng cao quá đầu người. Đi vào sâu trong ngôi rừng, họ Dỗ Xi Mã thấy được những tòa tháp hình xoắn chôn ốp bằng đá, nổi bật giữa rừng già toàn màu xanh, có to có nhỏ, nhỏ thì như túp lều, to thì như dãy núi, rải rác khắp khu rừng. Điểm chung duy nhất của chúng đều có những con ốc sên màu sắc khác nhau đi ra đi vào, đúng vậy đây là nhà của những con sên. Thậm chí có con ốc sên còn mang theo nhà của chúng bò lên những cây đại thụ khổng lồ. Nhìn lên đại thụ có thể thấy loáng thoáng bóng dáng vài con ốc sên kích thước có to có nhỏ đang nhẹ nhàng, nhàn nhã mà hưởng thụ những chiếc lá non của mình. Một trong số những con ốc sên to như con ngẽ, đi đến nói.
Các ngươi đã đến, đũa ốc sên đang chờ đợi các ngươi, hãy đi theo ta.
Sau đó con ốc sên khổng lồ ấy quay đi dẫn đường, điều đáng chú ý là khi trườn trên mặt đất, nó để lại rất chi là ít vệt bóng sáng, phải nói là nơi nó bò qua rất sạch sẽ. Tuy có để lại vết sáng nhưng ngay lập tức mất ngay, như bốc hơi mất vậy. Trên đường đi, họ Dỗ Xi Mã bọn họ thấy được ngôi nhà ốc sên ngày một nhiều và ngày một to dần, đến trung tâm là một kim tự tháp hình nón gồm nhiều tầng với lũ sên đi ra đi vào theo hàng lối trải dài như những đoàn kiến cần lao chăm chỉ. Vào trong tòa tháp là đại sảnh rộng rãi, chính giữa nằm một con sên thật to, khi thấy bọn họ đã đến nửa người trước của nó nổi lên, vốn mình đối diện với bọn họ, cả người nó toát lên một cô bá vương chi khí.
Mito các ngươi đã đến, đây là người bạn nhỏ mà ngươi giới thiệu sao? Đứa bé gái này là cháu gái của đệ nhất, còn đứa bé trai này trên người hắn ta cảm nhận được mùi của ngươi, không có cả trả cờ dạ của ngươi. Tuy trả cờ dạ đã bắt đầu bị hắn đồng hóa nhưng mùi của ngươi lại còn rất đồng, thật kỳ lạ. Cả trên người ngươi cũng có mùi của hắn, nhưng không có trả cờ dạ của hắn, thật kỳ lạ. Tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng con sen khổng lồ cũng không để ý, nó bắt đầu giới thiệu về bản thân.
Xin tự giới thiệu, ta là Đua Sen, thủ lĩnh cai trị tộc sen ở Thấp Cốt Lâm, đang nói chuyện với các ngươi là một phần bản thể của ta, còn nơi các ngươi đang đứng là vỏ ngoài của ta.
Đua Sen vừa dứt lời, Tu Hàn đã ngạc nhiên mà cảm thán.
Thật sao? Ngươi không lồ như vậy ư? Không biết bản thể ngươi sẽ to lớn cỡ nào nữa, ngươi thật lợi hại.
Thậm chí hai mắt nàng đã bắt đầu tỏa ra ánh sao, chỉ kém hận không thể tiến lên sờ xịt con sen khổng lồ. Rất may nàng đã bị họ Dỗ Xi Mã túm cổ áo cầm lại.
A, cũng không có gì, ta không lợi hại như ngươi nghĩ đâu, ngươi làm ta ngượng ngùng quá. Con sen cả người trở nên rụt rè như thiếu nữ xấu hổ, nào còn lúc trước đế vương phong phạm, không riêng gì Sủ Ản ngay cả họ Dỗ Xi Mã cũng ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại đảo cũng bình thường.
Trong số linh thú triệu hồi của Tam Nhẫn, dáng thì có vẻ quá kinh tiệu, nhất là mẹn đã hơi tí đòi tế phẩm. Còn Ết tuy không tiêu ngạo như vậy nhưng vẫn còn đặt quan hệ triệu hoán là như hợp tác, chỉ có con sen qua sự xưng hô với Sủ Ản là ngài là có thể thấy tính cách hiền hòa, thực hiện đúng trách nhiệm của một thông linh thú.
Mito ho khan vài tiếng, đánh gậy khung cảnh, kéo mọi người về lại chủ đề chính.
Lần này chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian, đồng thời chúng ta cũng muốn học tập tiên thuật của thánh địa.
Mito giải thích mục đích đến, cũng như kéo mọi người về lại chủ đề.
Sau khi nghe Mito nói, Đua Sen cũng tỏ ra nghiêm túc về lại chủ đề chính.
Điều này đã được Sen đại tiên nhân dự đoán trước, ngài ấy đã dự đoán được các ngươi sẽ đến, đi thôi ta sẽ dẫn ngươi đến gặp ngài.
Sau đó chuyển động thân thể khổng lồ của mình vì bọn họ dẫn đường.
Trên đường đi, cảnh vật xung quanh cũng không khác là mấy, ngoài việc các tòa tháp xen kẽ với những cây đại thụ có vẻ to lớn hơn, cho đến khi đến một tòa tháp khổng lồ,
tòa tháp này khác hẳn với những tòa tháp khác, tòa tháp này không chỉ khổng lồ, trên đỉnh tòa tháp còn phun trào như một dòng suối, dòng nước theo từng bậc cầu thang mà chảy xuống, hội tụ với nhau thành hồ nước ở trước cửa tòa tháp, rồi sau đó hóa thành từng dòng sông nhỏ lan tỏa khắp khu rừng. Đi vào phía bên phải của dòng tháp nước, bọn họ thấy cửa lối vào tòa tháp, vào bên trong tòa tháp được thắp sáng bằng những vỏ ốc phát ra màu trắng rạng quang, cơ hồ mỗi mét lại có một cặp ốc thắp sáng hai bên. Dù Hàn tò mò muốn nghịch những vỏ ốc đó, nhưng bị Mito bế lên ngăn cản, tuy rằng khó chịu, nhưng nàng không còn cách nào khác đành hướng tò mò đôi mắt về phía chúng. Nhưng vỏ ốc này là vật sống, bọn họ đã thấy từng con ốc xin thay thế nhau mà chiếu sáng lối đi, dọc theo lối đi càng ngày càng dốc, bọn họ đến được một đại sảnh rộng lớn, trong đây thắp sáng không phải là ốc mà bằng một viên đá lạ, phát ra thất thải quang mang. Viên đá là một khối cầu to bằng quả táo, được lót trên chiếc gối mà trắng xám, thất thải quang mang không lúc nào ngưng tỏa ra, kết hợp với màn đêm của tòa tháp tạo nên mê miễn không khí. Các ngươi đến rồi sao? Một giọng nói vang lên ở đâu đó.
Vâng,
thưa ngài, ta đã đem bọn họ mang đến.
Vua xin nói với giọng thành kính.
Đây là ngài Xin Tiên Nhân, người có học thức uyên bác nhất cũng như tầm nhìn xa trông rộng nhất trong bộ tộc chúng ta.
Vua xin quay đầu giải thích cho mọi người, không phải là giải thích cho họ rổ xỉ mà dứt vạt sủ ản biết, vì khi hắn quan sát thấy nàng không có vẻ ngạc nhiên cho lắm.
Mọi người nghe vua xin giới thiệu, nhưng ngoảnh tới ngoảnh lui vẫn không thấy bóng dáng của Xin Tiên Nhân đâu cả.
Ta ở đây, hướng tới giọng nói của Xin Tiên Nhân, nhưng họ không thấy bóng dáng của ngài ấy.
Ta ở đây, trên biên ngọc này.
Bây giờ thì thấy rồi, Xin Tiên Nhân thật bé nhỏ, dù ản không biết khi nào đã đến trước viên ngọc, dùng đôi mắt to như chân trâu của mình mở to hết cỡ, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Chỉ thấy một con ốc xin rất chi là bình thường, bé nhỏ, nhỏ đến mức có thể so sánh với hạt cơm trong mắt Sủ Án.
Hề, bé như thế này thôi ư, không phải đâu. Sủ Án định dùng tay chạm vào nhưng nàng dùng cách nào đi chăng nữa thì không thể tiến lên mảy may, như có một lớp chắn vô hình ngăn cản lại.
Xin Tiên Nhân vẻ mặt đạm nhiên, không nhìn Sủ Án đang cố sức mà tiến đến.
Ta chờ các ngươi đã lâu, theo như những gì ta tiên tri thì các ngươi sẽ đến.
Tiên tri?
Họ Đồ Sĩ mặt vẻ mặt hơi ngoài ý muốn, tuy rằng hắn biết Tam Đại Thanh Địa có điểm hơn người đùng không ngờ cả Xin Tiên Nhân cũng biết tiên tri.
Đúng vậy, Xin Tiên Nhân ngài ấy có khả năng đoán cát, tránh hung, vì vậy mà thánh địa của chúng ta từ khi có ngài ấy mà phát triển thịnh vượng.
Vua Xin tự hào mà giới thiệu,
khả năng tiên tri của ta có thể biết được những điều gì mang đến tốt đẹp và những điều gì mang đến tai họa, vì vậy mà mỗi một vị nhân loại ký kết thông linh khế ước đều là người giúp đỡ thánh địa phát triển, tuy không thể tiên đoán tất cả mọi thứ, nhưng những điều liên quan đến chúng ta là có thể đoán được.
Xin Tiên Nhân vẻ mặt đạm nhiên nói,
tuy không biết cái gì làm hắn có cảm giác rất chi là ngưu bức tồn tại.
Đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn vì khả năng tiên đoán có giới hạn, không thể đoán được thân phận người xuyên việt của hắn. Tuy rằng thân phận này cũng không quan trọng nhưng sẽ rất phiền toái khi mọi người biết được thân phận hắn.
Ta biết các ngươi sẽ đến đây ở một thời gian, học hỏi thiên thật, học tập nhận thuật cũng như làm một vài điều khác. Vua Xin sẽ tận tình thỏa mãn các ngươi, tạo mọi điều kiện để các ngươi phát triển. Còn bây giờ hãy đi sắp xếp chỗ ở đi nha.
Mời mọi người theo ta, ta sẽ dẫn mọi người đến nơi ở của mình. Còn về học tập tiên thuật, nếu các ngươi muốn sẽ bắt đầu từ ngày mai.
Vua Xin dẫn đường vừa đi vừa nói.
Bọn họ ra đi trong tâm trạng mà bước, cuộc trò chuyện quá nhanh chóng, quá kiệm lời rồi.
Ngài ít nhất ra cũng phải hỏi thăm vài câu, dặn dò gì đó. Dù sao chúng ta cũng đến nơi ngài sống, sau này là hàng xóm với nhau cơ mà, ít nhất ra câu chuyện cũng phải dài dòng một chút để kéo gần tình cảm của đại gia chứ.
Chương 20, học tiên thuật, thức tỉnh huyết kế. Sau khi thu dọn xong đồ đạc đến ngôi nhà được sắp xếp, nói ngôi nhà thì cũng không phải, đây là một cái vỏ ốc khổng lồ, phân biệt thành 3 tầng, được bọn họ cải tạo thành ngôi nhà, có cửa sổ, có ống khói, phòng bếp, phòng ngủ, phòng khác, đủ cả. Đại gia mỗi người có một phòng riêng, ngôi nhà vỏ ốc rất rộng, thậm chí có thể coi nó như một biệt thự nếu không tính vẻ ngoài có vẻ hơi huyền huyễn của nó.
Hôm sau, đại gia được dẫn đến một đảo nhỏ giữa hồ nằm cách xa tòa tháp khổng lồ nơi trú ngụ của Xin Tiên Nhân, nước trong hồ chảy ra đến từ tòa tháp của Xin Tiên Nhân. Nhìn xa hòn đảo là một khu rừng trắng xóa, nhưng theo bước chân từ trên mặt hồ tới gần mới thấy được trên hòn đảo tất cả cây cối đều là xương cốt mọc lên.
Bước lên đảo, chân đặt lên trắng xóa cốt xương, họ Rồ Sĩ Mạn Nghi vẫn đang định hỏi đua Xin dường như đã biết nghi vấn của hắn mà trả lời.
Đây là xương cốt, tất cả từng là các đời tiên tổ tu luyện hiển nhân thuật không thành công hóa thành, giọng nói không đổi, ngữ khí bình thản, như kể một chuyện xưa.
Hấp thu tự nhiên trả cờ dạ không phải việc dễ dàng. Hấp thu quá nhiều tự nhiên năng lượng sẽ mang đến rủi ro, như rượu mộc sơn hóa huyết đá, thấp cốt lâm tiên thuật tu hành thất bại là hóa thành cốt thụ.
Đua Xin giảng giải tỉ mỉ cho họ Đồ Sĩ Mạn về hậu quả.
Họ Đồ Sĩ Mạn cũng không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe Đua Xin giảng giải, làm biết qua nguyên cốt chuyện hắn đối với tiên thuật trả cờ dạ không mấy xa lạ.
Hiện nhân thuật được gọi là trạng thái hoàn mỹ khống chế tiên thuật trả cờ dạ.
Để tu luyện thành công tiên nhân thuật, người đó cần phải đạt được trạng thái cân bằng tuyệt đối với thiên nhiên, về cả thể xác lẫn tinh thần.
Nếu người sử dụng không có đủ năng lượng tự nhiên, Senjutsu sẽ thi triển không thành. Ngược lại, nếu có quá nhiều năng lượng từ tự nhiên, cơ thể của họ sẽ biến thành cốt thụ mãi mãi, hoặc họ sẽ hóa thành sen, tùy theo tu luyện.
Bằng các cảm nhận tự nhiên năng lượng xung quanh bản thân người, thông qua đó hấp thu tự nhiên năng lượng đạt đến tỷ lệ cân bằng để sản sinh tự nhiên trả cơ dạ.
Thông thường, rất ít người có thể cảm nhận được tự nhiên năng lượng, nhưng có thể thông qua bôi lên người chất dịch từ trên người loại sen đã tu luyện tiên thuật để có thể cảm nhận tự nhiên trả cơ dạ, hoặc thông qua bôi lên người chất dịch được chiết xuất từ một loại cây được tộc ta tự mình tỉ mỉ bồi dưỡng. Không biết khi nào bên cạnh vua sen đã có thêm một chậu gỗ đựng đầy chất lỏng màu xanh. Chất lỏng này được chiết xuất từ cây ra, chúng ta gọi cây đó là cốt cây, vì tất cả động vật ăn vào lá cây đó đều hóa thành cốt thụ, chỉ cần bôi một chút lên da là người có thể cảm nhận tự nhiên năng lượng.
Đua Xin nói đến đây cuốn theo chất lỏng đến chỗ họ Đồ Sĩ Mạn. Họ Đồ Sĩ Mã chỉ mới chạm nhẹ ngón tay vào chất lỏng màu xanh đã có cảm giác thứ gì đó vừa vào cơ thể mình, cảm giác cơ thể đang trướng dần lên, chưa kịp cảm nhận tự nhiên năng lượng ra sao đã bị cảm giác căng phồng đến khó chịu, thấy vậy hắn vận chuyển trả cờ dạ bước tất cả chất lỏng ra khỏi tay. Bây giờ thân hình của hắn căng phồng như béo lên một vòng, trên trán có dấu hình tròn màu đỏ tía nổi lên ở giữa trán trông như con mắt thứ ba, Họ Đồ Sĩ Mã còn có vệt màu đỏ tía quanh mắt kéo dài đến hai. Đây là trạng thái hiền nhân thuật, tuy không hoàn hảo cho lắm nhưng ngươi rất may mắn khi lần đầu có thể tiến vào trạng thái hiền nhân thuật. Đua xin quấn quanh cơ thể hắn nói, hắn có thể cảm giác được một bộ phận dư thừa tiên thuật trả cờ dạ đang được hấp thụ, có thể nghĩ đến vì phòng ngừa bất chắc đua xin đã nghĩ ra phương án này. Ta vừa hấp thu mất một phần tự nhiên năng lượng dư thừa trong cơ thể ngươi, với lượng trả cờ dạ thấp của ngươi không đủ yêu cầu tập luyện hiền nhân thuật, vừa rồi chỉ là may mắn vào được trạng thái hiền nhân thuật, nhưng về sau luyện tập không có khả năng may mắn như vậy, nên ta khuyên tốt nhất ngươi không học tập tiên nhân thuật nữa, để tránh xảy ra sai lầm. Dứt lời nó bốn mình ra đi, để lại họ Orochimaru một mình tại chỗ. Nó biết sự thật này khó chấp nhận, tuy rằng lượng trả cờ dạ của họ Orochimaru cao hơn so với lứa tuổi nhưng còn lâu mới đủ. Họ Orochimaru lặng lặng đứng đó cảm thụ hiền nhân trạng thái, bây giờ hắn có thể cảm thụ được xung quanh từ ngọn cây, tảng đá, thậm chí tự nhiên năng lượng trong thiên địa. Cảm nhận hiền nhân thuật mang lại tăng phúc cơ thể, hắn quyết định phải học bằng được thuật này. Thông qua hiền nhân trạng thái, họ Orochimaru có thể cảm giác trước ngực vết ba câu ngọc chú ấn dục dịch. Mỗi một câu ngọc chú ấn đại diện cho một huyết kế giới hạn. Câu ngọc đầu tiên theo hắn sớm nhất được chiết xuất từ loài chuột trong phòng thí nghiệm, câu ngọc thứ hai lấy từ loài rắn, còn câu ngọc cuối chính là vũ trụ mạ kỳ huyết kế giới hạn. Xem nguyên ấn dục dịch, hắn có cảm giác chỉ cần ở trạng thái hiển nhân thuật này không sớm thì muộn hắn có thể hoàn toàn sở hữu huyết kế tộc vũ trụ mạ kỳ. Còn đối với việc không thể tu luyện tiên nhân thuật hắn đã có biện pháp giải quyết. Không lâu sau, họ Orochimaru đến chỗ Mito. Chỉ thấy nàng đang chỉ đạo sủ án thể thuật, tuy rằng lúc học tiên thuật sủ án đòi theo nhưng bị Mito cản lại mỹ danh phải luyện tập. Mito, nàng cho ta mượn cửu vĩ trả cờ ra được không? Tuy lời nói khách sáo thế, nhưng hắn biết nàng sẽ cho mượn. Được thôi. Mito cả người nổi lên vĩ thú y không chút do dự đặt tay lên người họ rổ xì mà chuyển cửu vĩ trả cờ ra. Bà nội thật là thiên vị, cái gì cũng chiều theo họ rổ, chẳng quan tâm ta. Du Hàn ghét tị, hận hận thầm nói. Nàng cũng muốn giống họ rổ xì mà bây giờ thật ngầu. Lời nói thầm của nàng Mito và họ rổ xì mà đều nghe được, nhưng bọn họ chỉ bất đắc dĩ. Họ rổ xì mà chỉ cảm thấy trên người mình bùng nổ sức mạnh chưa bao giờ có, cả người xuất hiện màu vàng vĩ thú y giống như Mito màu vàng vĩ thú y áo khoác, trước ngực có vết câu ngọc. Còn chưa đợi họ rổ xì mà chuẩn bị đi tập luyện tiên thuật chú ấn đã rung động. Chỉ thấy nòng nọc chú ấn lan rộng khắp cơ thể của hắn, họ rổ xì mà cảm thấy tất cả cửu vĩ trả cờ dạ đang tràn vào chú ấn, cả cơ thể hắn trở lên nóng bỏng. Họ rổ ngươi bị làm sao vậy? Mito đang định thu lại cửu vĩ trả cờ dạ. Không sao Mito, ta bây giờ rất tốt, cơ thể ta đang tự mình thức tỉnh huyết kế giới hạn. Họ rổ xì mà cố nén cảm giác thiêu đốt trong cơ thể giải thích. Chỉ thấy trước ngực hắn nòng nọc ngày một ít dần về lại trạng thái ban đầu tam câu ngọc của chú ấn sau đó chú ấn bắt đầu tự đỏ lên rồi chuyển động quay tròn, dần dần nó càng nhanh. Sau đó bốn di từ tam câu ngọc chú ấn chuyển động quay trong tựa như ảo giác nhất câu ngọc dần dần mất dần. Cùng với đó cả cơ thể hắn cảm giác thay đổi, khứu giác của hắn nhạy bén hơn có thể ngửi được mùi thơm từ cơ thể Mito, thậm chí xa hơn có thể cảm nhận được mùi từng con sen cách rất xa trong không khí. Không chỉ như thế, hai hắn trở nên khác biệt, thính giác được cải thiện rõ ràng, một số thứ không nghe thấy bây giờ cũng nghe thấy. Họ rồ xì mạn chậm rãi nhắm mắt lại chỉ cảm thấy một bức tranh đậm nhạt 3D tồn tại trong đầu hắn, hắn có thể thấy được một thân ảnh thức tha mặc quần áo kimono đang đứng bên cạnh nhìn hắn, tay chân bối rối không biết làm gì. Họ rồ xì mạn cố gắng thử nhìn rõ hơn trận tất cả quần áo nàng biến mất chỉ còn cơ thể đường cong nóng bỏng hiện ra trước mặt hắn. Khi hắn cố nhìn rõ hơn thân hình nàng, mọi hình ảnh lại thay đổi như khi soi kính hiển vi. Hắn thấy trong bụng nàng đang mang một sinh mệnh. Đúng vậy, đó là Mito, người phụ nữ của hắn. Nàng đang mang chính cốt nhục của mình, sinh linh đó chính là con hắn. Sau khi thứ nhất câu ngọc biến mất, họ rồ xì mạn được giao phó cho năng lực của loài chuột. Siêu khứu giác giúp hắn đánh hơi từ khoảng cách rất xa. Siêu thính giác giúp hắn nghe được cả tần số âm thanh siêu âm, thậm chí phát ra sóng siêu âm để chủ động quan sát hình ảnh. Đương nhiên dù không phát ra bức sóng siêu âm, họ rồ xì mạn cũng có thể quan sát cảnh vật bằng tai, chỉ là kém hơn. Họ rồ xì mạn cố gắng thích nghi với tân năng lực, chịu đựng cảm giác nóng rát của việc gen gây dựng lại, tế bào không ngừng phân liệt. Còn chưa kịp thích nghi với tân năng lực được trích xuất ra từ gen của loài chuột, nhị câu ngọc chú ấn dường như mất đi lực cản quay càng nhanh hơn, chú ấn càng nóng rực, tựa như thiêu đốt. Nhưng nhờ trạng thái vi thu in nên họ rồ xì mạn không quá đáng lo. Cố chịu cảm giác không khỏe của cơ thể vì hắn biết hắn lại thức tỉnh huyết kế giới hạn. Chương 21, huyết kế vũ trụ ma kỳ xà chuột. Họ rồ xì mạn cảm giác cả người vẫn thiêu đốt, nhưng không còn cảm giác như trong lòng dung nhan như trước. Lúc này hắn cảm giác cả cơ thể dễ chịu hơn hẳn, tuy rằng cơ thể vẫn như trong lò than nhưng so trước kia đã hết sức dễ chịu. Chẳng được bao lâu, hắn thấy phần sống mũi và dưới mắt nóng lên, tựa như có ai đó lấy miếng sắt đung đỏ dí chặt vào. Nó đau, nó bỏng, cảm giác tê liệt, không nỗi đau nào có thể tả được. Họ rồ xì mạn bây giờ thậm chí không thể đứng thẳng, cả người co quắp dưới đất, đau đớn đến hắn lấy tay ôm mặt mình, thậm chí hắn còn lấy tay cào sống mũi hỏng lôi vật gì trong đó ra, nhưng quái dị vết thương lành lại ngay sau vết cào. Họ rồ ngươi có sao không? Làm sao vậy? Đừng làm ta sợ. Mito cố gắng ôm lấy họ rồ xì mạn, giờ đây nàng không biết phải làm gì. Họ rồ xì mạn ở trong tay nàng, nhưng hắn đau đớn nàng lại không làm gì được. Bất chợt hai giọt nước mắt nhỏ xuống trên khuôn mặt nàng, bây giờ nàng thật bất lực không biết làm gì, chỉ có thể ôm hắn hỏng phần nào giảm bớt nỗi đau hắn chịu. Họ rồ thật đáng sợ, bà nội hắn sẽ không sao chứ? Hắn thật sự không sao chứ? Tu Nạ đã khóc lóc không biết từ bao giờ, nàng chỉ biết đứng nhìn nó rồi xì mà dãy rủa, nàng thật sự sợ nó rồi xì mà lúc này, hắn dãy rủa quằn quại ôm lấy mặt mình, đôi khi lại lấy tay cào lên mặt mình để máu chảy ra tựa như thế mới làm giảm bớt thống khổ của hắn, nhưng quỷ dị là máu chưa kịp chảy vết thương đã lành. Tu Nạ nàng vừa sợ lại vừa thương hắn, thấy hắn đau khổ như vậy nàng cũng đau lắm, mỗi lần nó rồi xì mà gào thét tựa như trong lòng nàng lại có vết thương, nó đau lắm, nàng cảm giác nỗi đau từ sâu thẳm trong tim nàng. Cơn bỏng cháy ngày một mất dần, đến khi không còn bỏng cháy nữa lại một bức tranh hiện lên ở trong đầu hắn. Lần này bức tranh chỉ có hai màu xanh và đỏ, trong đó lấy màu xanh làm chủ tông màu, với vài điểm đỏ xung quanh. Trước mặt hắn có chân dung người phụ nữ có lồi có lõm đang ôm hắn vào lòng, cả người nàng toát lên màu hồng cam đang ôn nhu vuốt ve khuôn mặt hắn. Họ Dỗ ngươi thấy thế nào rồi? Ta thấy rất ổn, Bì Tô ngươi đừng lo cho ta. Tuy rằng mệt mỏi nhưng họ Dỗ Sĩ Mã vẫn cố gắng trả lời. Họ Dỗ Sĩ Mã túi đầu nhìn xuống bản thân, thấy cơ thể hắn đỏ như máu, đỏ như một cụ thép bị đốt bỏng, đỏ như lò than, đỏ như mặt trời vậy. Đúng vậy, bây giờ hắn đã có được nhiệt thị giác của loài rắn, sự biến đổi trong cơ thể đó là để tạo nên các thụ thể nhạy nhiệt trong các rãnh sâu nằm giữa lỗ mũi và mắt, nhờ đó hắn đã có được nhiệt thị giác. Cả cơ thể mệt mỏi làm hắn không muốn nhìn nhiều, bây giờ hắn chỉ muốn có được một giấc ngủ, thật sự hắn quá mệt mỏi. Chẳng qua nhiệt thị giác vừa tắt đi, trong đầu hắn lại xuất hiện một bức ảnh 3D do rất nhiều màu sắc tạo thành, hắn ngửi được màu đỏ, màu xanh, ngửi được màu đen, thậm chí ngửi được màu đó ở bao xa, cách mình gần hay xa, độ đồng hay nhạt. Họ Dỗ Sĩ Mã hắn đã đạt được khứu giác định vị của loài rắn, không phải gọi là tầm nhìn khứu giác, bởi vì nó rõ ràng như tận mắt nhìn thấy. Có lẽ kết hợp giữa siêu khứu giác của loài chuột và khứu giác định vị của loài rắn đã tạo nên huyết kế giới hạn của riêng hắn, đó là tầm nhìn khứu giác. Đến bây giờ nhị câu ngọc nguyên ấn đã biến mất, thay vào đó là nhất câu ngọc nguyên ấn cũng đại diện cho huyết kế giới hạn của tộc Uzumaki. Chỉ cần cuối cùng câu ngọc này biến mất, họ Dỗ Sĩ Mã hắn sẽ có được huyết kế tộc Uzumaki, không kết hợp với chuột huyết kế và xà huyết kế hắn, họ Dỗ Sĩ Mã sẽ có được huyết kế giới hạn của riêng mình, huyết kế Uzumaki biến dị. Một câu ngọc nguyên ấn vẫn quay đều liên tục, thậm chí nó còn quay nhanh hơn trước kia, tựa như vòng hắc luân, nhưng bây giờ họ Dỗ Sĩ Mã không có bất kỳ cảm giác không khỏe, thậm chí hắn cảm giác dễ chịu từng chút một, cả cơ thể như được bù lại thể lực, mệt mỏi đang mất dần đi, tinh thần tỉnh táo. Họ Dỗ Sĩ Mã biết đây không phải do thể chất tộc cụ dù mạ kỳ tạo nên, đây đơn giản là khả năng hồi phục hắn tinh luyện được từ đoạn gen của chuột và xà kết hợp với nhau. Có đôi khi một lại lớn hơn hai, bởi vì chúng bổ trợ điệp ra cho nhau. Loài chuột nổi tiếng thích nghi với mọi môi trường, tất cả mọi nơi trên trái đất đều có sự có mặt của chúng, từ góc tối của ngôi nhà cho đến ẩm thấp cống ngầm, từ ẩm thấp rừng rậm nhiệt đới cho đến nóng bỏng như sa mạc, chúng có sức dai đáng kinh ngạc, có thể nhịn đói thời gian dài, với khả năng sinh sản có thể phá vỡ cân bằng tự nhiên. Thậm chí họ Dỗ Sĩ Mã hoài nghi, hắn có thể làm Bì Tô mang thai do trả cờ dạ vô tình hấp thu của lũ chuột trong phòng thí nghiệm đã kích thích một phần nhỏ tế bào sinh dục trưởng thành là hắn có khả năng sinh sản. Sau đó hắn cũng cảnh giác hơn, điều tiết lại trạng thái cơ thể về lại cân bằng. Thật là rắc rối lớn nếu như tế bào sinh dục hoạt hóa sớm, đồng nghĩa với việc dậy thì sớm, mất đi tiềm lực của cơ thể. Còn về loài rắn không cần phải nói, khả năng nhịn đói của nó có thể lên đến cả năm, bị chặt đầu nhưng vẫn có thể hoạt động được trong thời gian dài. Thậm chí nếu như không phải bị hạn chế bởi tuổi thọ thì loài rắn có thể phát triển mãi, không ngừng lớn lên cho tới khi chết. Cũng dễ hiểu thôi khi cả hai gen ưu tú của chuột và xà được có Dỗ Sĩ Mã tinh luyện ra lại mang đến sức sống mãnh liệt như vậy. Đây chỉ là dự tính ban đầu, kết quả đúng như lý thuyết, tiếp theo hắn dự định sẽ tinh luyện gen của từng loài để tạo nên huyết kế giới hạn của bản thân. Như khả năng trẻ hóa của loài sữa, khả năng gãy chi mọc lại của thằn lằn, thị giác của ưng, rất nhiều thứ có thể khai thác từ các loài trong tự nhiên. Quan trọng hơn là các loại huyết kế giới hạn của thế giới này, thật thần kỳ, nhất là của thập vị huyết kế. Cả cốt truyện thế giới Nạ Dụ Tổ đều xoay quanh xung đột gia đình của lục đạo, càng về sau càng rõ ràng, không có một tí huyết kế giới hạn của lục đạo thì cuối cùng chỉ đi đánh nước tương bị ngược lên ngược xuống. Chuyện này tạm gác lại sau, cảm nhận thấy cơ thể không còn nóng như trước nữa, họ Dỗ Sĩ Mã biết hắn đã sở hữu thêm huyết kế giới hạn mới là huyết kế tộc Cụ Dù Mạ Kỳ. Nhìn xuống ngực thấy một câu ngọc đã biến mất, chỉ còn để lại một vệt tròn giữa ngực, đại biểu cho huyết kế tộc Cụ Dù Mạ Kỳ đã hòa vào cơ thể hắn một cách triệt để. Từ đây huyết kế tộc Cụ Dù Mạ Kỳ đã là một phần của hắn, thậm chí có thể kế thừa cho đời sau. Đương nhiên đời sau hắn không thể nào có chuột với rắn được, nguyên ấn hắn tạo ra chỉ tinh lọc đi ưu điểm có lợi cho cơ thể hắn với điều kiện không làm thay đổi loài. Ngắn gọn dễ hiểu là họ Dỗ Sĩ Mã hắn vẫn là người. Chương 22, hai phụ thờ nhất phu. Cả người rút đi trạng thái vĩ thu y y, tất cả vĩ thu trả cờ dạ đều tập trung về phía ngực tạo thành một cái câu ngọc mới, cùng với đó, họ Dỗ Sĩ Mã cũng thoát khỏi trạng thái hiền nhân thuật. Tương tự như vậy tất cả tự nhiên trả cờ dạ đều tập trung về phía ngực tạo thành một cái câu ngọc mới đối xứng với vết câu ngọc do trả cờ dạ vĩ thu tạo thành. Những vết câu ngọc này đơn giản chỉ dựa vào khả năng của nguyên ấn tạm thời phong ấn lại, khi cần thì giải phóng dùng như âm phong ấn. Chứ đây không tính là huyết kế hạt giống vì còn thiếu quá trình tinh lọc gen, tế bào tiêm và cùng nguyên ấn. Đang cảm thụ nguồn sức mạnh dư thừa trong cơ thể, họ Dỗ Sĩ Mã chợt cảm thấy một bóng hình mềm mại ôm lấy bản thân hắn. Cả người như lọt vào chăn lung, đầu tựa vào hai khối mềm mềm. Thông qua hít thở có thể thấy được mùi thơm thoang thoảng quanh mũi, mùi thơm tựa như mùi hoa nhài nhẹ nhàng, không nồng nhiệt nhưng đầy quyến rũ. Họ Dỗ Sĩ Mã, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng làm ta sợ. Bì Tô ôm lấy họ Dỗ Sĩ Mã, mặt chẳng biết khi nào đã đầy nước mắt, nàng ôm hắn thật chặt như sợ hắn sẽ bỏ nàng mà đi. Họ Dỗ Sĩ Mã quay mình lại lấy tay sờ lên má Bì Tô mà nói, Bì Tô đừng lo lắng, ta bây giờ rất ổn, nàng thấy không lượng trả cờ dạ của ta bây giờ có thể so với vĩ thú, nàng thử cảm nhận xem, ta thật không có lừa nàng. Họ Dỗ Sĩ Mã lời nói đầy tính chân an, tự tin mà khoe thành quả mình đạt được. Thật không? Mito mặt còn vương nước mắt, bán tín bán nghi hơi tập trung tinh thần cảm nhận trạ cờ dạ trong cơ thể Orochimaru. Thật như Orochimaru nói, nàng cảm thấy lượng trạ cờ dạ của hắn đã có thể so với bí thú, tuy không mạnh bằng cửu vị nhưng với lượng trạ cờ dạ không lồ này đã có thể coi như nổi bật. Chưa kể đến lượng trạ cờ dạ bị hắn phong ấn ở ngực, bằng kiến thức nàng có thể biết nhận thuật hắn tạo ra có chức năng tương tự âm phong ấn của nàng, đều có thể tổn trữ trạ cờ dạ, nếu tích lũy lâu dài đến khi bộc phát có thể cứng đối cứng với cửu vị nói không chừng. Mito cũng thoáng an tâm một chút. Thấy Orochimaru có vẻ ổn định, Tuna cố lấy hết dũng khí, can đảm mà đến gần quan tâm dò hỏi hắn. "Họ dầu ngươi không sao chứ? Vừa lúc nãy ngươi quả thực dọa người." "Đúng vậy, lúc nãy ngươi làm ta sợ muốn chết, nếu ngươi mất đi ta phải làm sao?" Mito nghĩ đến đây nước mắt lại cầm không được nhỏ xuống. "Không sao, chẳng phải bây giờ ta không sao rồi còn làm gì, trước là do quá trình cải tạo cơ thể để có được huyết kế giới hạn nên mới thống khổ như thế, vượt qua được thì mọi việc đều êm đẹp, bây giờ ta đã có được huyết kế nhất tộc Cụ Dù Mạc Kỳ." Đồng thời tay hắn cũng biểu hiện ra kim cương xiển xích, vũ động linh hoạt như con rắn nhỏ. Bây giờ hắn đã không cần giải tỏa nguyên ấn để sử dụng huyết kế giới hạn, chính hắn đã sở hữu huyết kế giới hạn của riêng mình. Chỉ thấy đầu mũi tên của kim cương xiềng xích bắt đầu hóa hình thành đầu rắn, sau đó lại hóa thành đầu chuột. Kim cương xiềng xích khi thì hóa thành rắn cả thân mình uốn lượn như đại mãng xà, khi thì mắt xích chia nhỏ rơi xuống đất thành từng con chuột vàng chạy toán loạn khắp nơi. Thấy họ Orochimaru không có vấn đề gì, Mito cũng an tâm phần nào, nàng lau đi mình trên mặt còn vương giọt nước mắt. "Ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi có biết không, nếu như ngươi xảy ra mệnh hệ gì thì ta biết làm sao?" Ngươi Mito còn định nói điều gì nhưng môi nàng đã bị họ Orochimaru khóa lại. Hắn cậy mở răng nàng luồn vào miệng tứ không cố kỵ đảo quanh. Khi hắn thấy nàng khóc xót xa vì hắn, đau lòng vì hắn, hắn biết nàng yêu hắn sâu đậm thế nào, chính vì vậy hắn muốn được yêu nàng. Mito hai mắt mở to, nàng thật không ngờ giữa ban ngày như vậy Orochimaru hắn vẫn dám cưỡng hôn nàng, hơn nữa nơi này còn có Tsuna, nào có ai lại công khai cướp đi người yêu của cháu mình như vậy. Dù hẳn cũng ngạc nhiên ngây người, nàng không ngờ rằng Orochimaru sẽ cưỡng hôn bà nội, hơn nữa bà nội còn không có vẻ muốn phản kháng, không phải nàng mới là bạn gái hắn sao, chỉ có nàng mới hôn hắn được sao? Tuy rằng mỗi lần cũng là hắn chủ động cưỡng hôn nàng, nhưng đây không phải trọng điểm là bà nội đã thành bạn gái hắn từ bao giờ. Tại sao họ có thể giấu nàng lâu như vậy, ở dưới mí mắt nàng qua lại mà nàng không biết. Cảm giác tổn thương bỗng xuất hiện trong tim nàng, như có thứ gì đó quan trọng bị cướp đi. Còn không đợi Tsuna phản ứng lại, Orochimaru đã ôm lấy nàng khóa chặt môi, mặc kệ nàng phản kháng thế nào đi nữa, lưỡi hắn đảo quanh miệng nàng, Tsuna cảm giác dưỡng khí như cạn kiệt, Orochimaru mới chịu từ bỏ. "Nha đồng đốc, bất kể thế nào đi nữa ta vẫn sẽ yêu nàng, không nên giận dỗi với ta bởi vì ta sẽ đau lòng." Rồi hắn lại bắt đầu hôn Tsuna, lúc này nàng đã không phản kháng hắn, bởi vì nàng cảm thấy có hay không thêm một người phụ nữ bên cạnh hắn đã không quan hệ, chỉ cần hắn nọ rồ xì mà yêu nàng là đủ. Mà người phụ nữ đó lại là bà nội, có lẽ không đến mức tồi tệ như Tsuna nghĩ, có lẽ thêm bà nội sẽ rất vui vẻ, mọi người sống như trước kia vui vẻ hạnh phúc. Mito cũng lặng lặng ôm hai người, nhìn họ hôn nhau thắm thiết, nàng biết mình đã có tuổi, tuy rằng có âm phong ấn cùng bách hào thuật giữ cho thanh xuân thiếu nữ, nhưng sẽ có một ngày nàng Mito không ở bên cạnh hắn, chính vì vậy cháu nàng, Tsuna sẽ là lựa chọn tốt nhất để thay nàng chăm sóc hắn. Còn việc hai người thờ chung một phu điều này nàng không để ý, chỉ cần hắn thích là được. Thấy hai người dừng lại nụ hôn, Mito chủ động lên tiếng xin lỗi. "Tsuna, ta xin lỗi, ta biết điều này là khó chấp nhận đối với ngươi, cũng là bất công đối với ngươi, nhưng ta rất yêu họ Rồ, ta không thể sống nếu thiếu hắn, ngươi hãy tha thứ cho ta, được không?" Giọng nói nàng đầy thành khẩn, mang theo van xin mài nhỉ. "Ngươi cũng biết bây giờ ta đã hơn 50 tuổi rồi, không thể ở cùng hắn lâu thêm được nữa, tuổi thọ của Nhi ra ngắn ngủi lắm, hãy chấp nhận ta được không?" Nói đến đây Mito không cấm được rơi lệ, nàng cũng nói lên điều giấu trong tâm khảm của mình. Thời gian của nàng không còn nhiều, chính vì vậy khi có cốt nhục của hắn nàng không muốn chôn tránh nữa, Mito nàng muốn dành thời gian quý báu còn lại bên hắn bên niềm hạnh phúc của người chồng nhỏ bé này. Thấy bà nội khó, Tsuna không cấm được rơi lệ, đối với nàng việc bà nội thành bạn gái Orochimaru không quan trọng, nhưng khi nhìn thấy bà nội rơi nước mắt nàng rất buồn, chính vì vậy. "Bà nội, bà đừng khóc, bà làm bạn gái Orochimaru rất tốt mà, ta không phản đối, ta không quan trọng điều đó." Nàng nội vàng giải thích, chỉ sợ Mito lại khóc tiếp. "Vậy ngươi tha thứ cho ta rồi sao?" Tsuna cảm ơn rất nhiều. Mito rơi nước mắt ôm chặt Tsuna, lúc này nàng cảm thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc nhất. "Đúng vậy, sẽ rất vui khi thêm bà nội là bạn gái họ rồi, chúng ta có thể chia sẻ cho nhau rất nhiều thứ." Tsuna nở nụ cười, vui vẻ nói, nàng tưởng tượng đến cảnh cả ba người cùng nhau vui đùa, thật hạnh phúc biết bao. "Vậy tại sao lúc đầu ngươi lại phản ứng kịch liệt như vậy?" Mito trong đầu như nghĩ đến cái gì không xác định được hỏi lại. "Lúc đó chỉ là ta hơi sững sờ, và có chút giận khi hai người cố tình giấu giếm ta, làm sao vậy?" Tsuna vẻ mặt ngây thơ hỏi. Đối với nàng tuy rằng muốn độc chiếm họ rồ xì mà cho riêng mình, nhưng nếu có thêm Mito thì không sao, thậm chí bây giờ nghĩ lại sẽ rất vui khi có thêm Mito. Này Mito không biết nói gì, rõ ràng là nàng nghĩ nhiều, dù nạ vẫn còn nhỏ, nàng làm sao hiểu hết được, vừa lúc nãy quả nhiên là tự mình hù mình, chắc ai được. Cũng tại họ rồ, do hắn quá đột ngột làm nàng không nghĩ được gì, chột dạ tự nhiên nhận tội, tất cả là tại hắn. Còn về Sú nạ lúc này Mito suy nghĩ thấu đáo lại, thấy được bản thân chột dạ, cũng như nghĩ đến lúc này Sú nạ vẫn còn ngây thơ như trang giấy trắng, chưa biết gì cả, xem ra nàng có thể uốn nắn từ đầu, chỉ cần làm Sú nạ chấp nhận việc có rồ sau này sẽ có nhiều người phụ nữ bên cạnh là được. Nàng Mito phải uốn nắn Sú nạ thành một người vợ hiền, ngoan ngoãn, nhu thuận, luôn luôn nghe lời họ rồ, hy sinh tất cả vì hắn, phải yêu họ Dụ một cách nồng nhiệt, thay thế cho nàng chăm sóc hắn, chỉ có vậy nàng Mito mới có thể giúp ích cho hắn, mới làm nàng cảm thấy hạnh phúc. Ở ngoài nhìn đến hai người đối thoại, mới biết hắn cũng đa tưởng, mọi chuyện rất đơn giản lại nghĩ nó phức tạp lên, cũng không thể trách hắn, khi thấy được tình cảm thật của Mito làm hắn xúc động quên hết tất cả chỉ mong muốn Mito nàng hạnh phúc. Nhưng bây giờ mọi việc đã qua một cách nhẹ nhàng, từ đây hắn có thể công khai yêu đương trước mặt Suna. Nghĩ đến cảnh tượng ban ngày đùa giỡn hai người làm hắn cảm giác cuộc sống sau này sẽ rất thú vị. Suna còn hồn nhiên không biết cuộc sống tương lai sẽ bị hai người huấn luyện như thế nào, bây giờ nàng còn đang rất vui vẻ. Chương 23, nói về tương lai quy hoạch. Sáng dậy, nhìn bên cạnh một lớn một nhỏ, hai người nghĩ đến tối qua mọi chuyện êm ấm, mọi người đừng nghĩ xấu, tối qua rất thuần khiết, đơn giản chỉ là chăn lớn ngủ chung không có làm gì cả. Họ rồ xì mặt nhẹ nhàng rời giường, vệ sinh cơ thể, bắt đầu hoạt động cơ thể, thói quen dậy sớm luyện tập hắn đã quen rồi và cũng không muốn sửa lại, đây là một thói quen tốt. Đầu tiên đánh một bài dịch cân kinh, tuy rằng bài tập này đối với thể chất của hắn không có quá nhiều tăng lên, nhưng cũng đã thành thói bắt đầu một buổi luyện tập luôn có bài dịch cân kinh mở đầu. Nói đến dịch cân kinh phải kể đến tác dụng của nó, tăng sức bền cơ thể, nâng cao thể lực, thư thái tinh thần, cường thân kiện thể, điều chỉnh trạng thái cơ thể về mức tốt nhất, dịch cân kinh giúp chuyển đổi gân cốt và cơ bắp từ suy nhược thành sung mãn. Ở trong thế giới nhị dạ dịch cân kinh không những có những tác dụng như vậy, thậm chí dịch cân kinh còn làm ra tăng trả cờ dạ số lượng. Nếu không vì đâu họ rổ xì mà hắn 6 tuổi đã có số lượng trả cờ dạ tương đương thượng nhẫn, một phần do hắn chủ động cố gắng, luyện tập miệt mài, một phần nhờ có bài tập dịch cân kinh, không những cải thiện cường độ cơ thể còn giúp chữa trị trái chuốt lại cơ thể hắn nhờ vậy loại bỏ được cảm thương. Thân thể họ rổ xì mà vốn dĩ đã có thiên phú xuất chúng, theo nguyên tắc họ rổ xì mà tốt nghiệp trường học nhị dạ từ khi còn 6 tuổi có thể thấy thiên phú họ rổ xì mà xuất chúng thế nào. Đó là sự tăng lên thực lực một cách chủ quan, không như bây giờ thực lực họ rổ xì mà tăng lên nhờ chủ động, đương nhiên phải hơn hẳn so với nguyên tắc. Nguyên tắc 6 tuổi tốt nghiệp, thực lực có thể là hạ nhẫn hoặc trung nhẫn vẫn có thể tính ra được. Còn chưa kể đến họ rổ xì mà trầm mê nghiên cứu khoa học vậy mà thực lực vẫn cao cường. Hắn thì khác, với hắn thực lực mới là tất cả, nghiên cứu khoa học rốt cuộc chỉ phục vụ mục đích gia tăng thực lực. Nên ở 6 tuổi thay vì có thực lực là hạ nhẫn hoặc trung nhẫn hắn bây giờ đã hơn hẳn nguyên tắc thành thượng nhẫn là điều cũng dễ hiểu. Ta vốn dĩ là thiên tài, ngươi không thể tưởng tượng được khi thiên tài chăm chỉ sẽ để ngươi tuyệt vọng như thế nào. Bây giờ nhờ chăm chỉ nghiên cứu học tập hắn đã có được vũ trụ mạ kỳ huyết kế, cũng coi như có một nửa tiên nhân thân thể, trả cờ dạ càng dồi dào sung túc, có thể coi như hình người vi thú. Thực lực hắn không xác định mình đạt đến tầng thứ nào, nhưng ít nhất thực lực bây giờ có thể treo lên đánh thượng nhẫn, rốt cuộc trả cờ dạ của ta có thể háo chết người, chỉ cần đứng yên một chỗ phóng nhận thuật cũng có thể mài chết thượng nhẫn. Họ rồ xì mà đại khái ước lượng thực lực của bản thân có thể chưa đạt đến ảnh cấp nhưng chuẩn ảnh còn đảm đương được, khuyết thiếu duy nhất của hắn là kinh nghiệm chiến đấu, rốt cuộc đạt đến như này tầng thứ họ cũng phải vất vả lăn lê bỏ trườn mới có được. Còn họ rồ xì mà chỉ nhờ trí tuệ mà thành, có cảm giác trí tuệ áp đảo cũng không tệ lắm, trong chiến đấu tính kế dùng rất tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu có thêm kinh nghiệm. Vừa đánh xong dịch cân kinh nhỏ chỉ mà dự vừa miên man suy nghĩ liền bị tiếng gọi của Mito đánh gãy. Họ rồ đến ăn sáng. Mito đứng trước cửa thụ tàng ốc phòng gọi. Đến đây, đến thể chất như này một bài dịch cân kinh không thể làm hắn đổ mồ hôi. Vừa vào trong nhà, đã thấy Suna chạy đến. Họ rồ hôm nay chúng ta có canh cá mập ăn lạc. Tu Hàn vui vẻ chạy đến quét khoang. Vậy sao? Ha ha. Họ rồ xì mà xoa đầu nàng vui vẻ đầu. Đúng vậy hôm nay chúng ăn vi cá, rất lâu rồi không có ăn. Suna vui vẻ hưởng thụ hắn xoa đầu nói. Vậy chúng ta vào ăn thôi. Họ rồ xì mà dẫn theo Suna đi đến bàn ăn. Tuy chỉ là bữa sáng nhưng bàn ăn bày biện rất thịnh soạn, thịt, cá, rau, quả, tráng miệng đủ cả, phải nói là rất xa hoa. Sau khi ăn xong, mọi người nghỉ ngơi, Mito bóc cho hắn một trái cam, rồi hỏi. Họ rồ sau này ngươi định tính toán thế nào? Trước kia ta vốn định học xong tiên thuật ở đây sẽ thử tìm kiếm thêm các thánh địa khác học tiên thuật để tăng cường thực lực, nhưng bây đạt được cụ rủ mạ kỳ nhất tộc huyết kế làm thực lực tăng nhiều nên kế hoạch có thay đổi chút ít. Chúng ta sẽ ở lại đây mấy tháng, ta cần thích nghi, rèn luyện huyết kế giới hạn của bản thân. Vậy nên chúng ta sẽ ở thêm vài tháng đến bao giờ ta học được tiên thuật hình thức của Thấp Cốt Lâm. Họ rồ xì mà giải thích một hai, vốn dĩ mục đích di chuyển lần này để tránh đi thai tiếng không cần thiết, đồng thời cũng tìm biện pháp tăng lên thực lực, nhưng bây giờ có lẽ sẽ phải ở đây dài lâu. Biết đâu được khi bọn hắn về làng lại thêm một đứa trẻ, với lý do chiến tranh cô nhi, danh nghĩa là con nuôi nhưng thật ra lại là con đẻ. Tất cả đều nghe ngươi, thực ra ta thấy ở đây rất tốt, an bình, bình lặng, cuộc sống trôi qua chỉ cần có ngươi và Su Nạ là đủ. Mito vẻ mặt hạnh phúc nói, nàng lịch lịch sợi tóc trên đầu họ chỉ mà vẻ mặt thỏa mãn nói. Đúng vậy, ở đây rất tốt, không phân tranh, không phải lo nghĩ quá nhiều, nhưng Su Nạ ở đây lâu sẽ chán, nàng con nhỏ cần có bạn chơi, bây giờ thì không sao nhưng một thời gian sau nàng sẽ buồn chán. Họ rồ xì mà nghĩ nghĩ thấy không ổn khi để cho Su Nạ đi theo. Trước kia cho nàng đi theo để tìm thời cơ thích hợp phơi bày sự thật, nhưng bây giờ sự thật đã nói ra hắn thấy quyết định trước kia của mình không ổn, rốt cuộc Su Nạ nàng bây giờ còn quá nhỏ đi đến nơi lại chỉ có 3 người làm bạn tĩnh mịch như vậy liệu nàng có chịu nổi không? Về Su Nạ ngươi không phải lo, ta sẽ có sắp xếp. Mito tay vòng qua eo ôm lấy hắn, dựa vào nói. Biện pháp gì? Họ rồ xì mà tò mò hỏi. Đây là bí mật, rồi ngươi sẽ biết. Mito ra vẻ thần bí nói. Xác thực nàng có kế hoạch đốn nắn Su Nạ từ bây giờ Su Nạ còn nhỏ nhận thức còn chưa hoàn toàn chính là thời điểm dạy bảo tốt nhất, nếu thả nàng đi làm gì còn có cơ hội tốt như bây giờ. Nơi này an tĩnh, cách xa thế giới còn lại, không có yếu tố ngoại lai tác động là điều kiện thích hợp để dạy bảo, bây giờ bỏ đi sau này sẽ khó khăn hơn nhiều. như thế cũng cần về lại làng lá một chuyến, ta cần lấy phong ấn chi thư để học tập một số cấm thuật, như phi lôi thần thuật hay bế thổ chuyển sinh ta rất có hứng thú. Còn nữa nàng đang mang thai cần có người chăm sóc, bây giờ có lẽ không sao nhưng sau này chắc chắc cần, chính vì vậy ta nghĩ nên về tìm một người phục vụ, chăm sóc sinh hoạt, bữa cơm cho chúng ta. Nhắc đến đây họ rổ xỉ mà lại không tự chủ được sờ lên bụng bằng phẳng của Mito, bây giờ thì chưa thấy gì nhưng sao nàng sẽ ngày càng bất tiện, chính vì vậy hắn cần thu xếp ổn thỏa. Đang nghe hai người quy hoạch tương lai, dù nạ trừng to hai mắt, nàng nghe thấy cái gì, bà nội có thai, vậy là sắp có em bé, nàng ngạc nhiên không xác định hỏi. Bà nội có thai, thật không chúng ta sắp có em bé, là trai hay gái, sau này ta phải gọi là gì? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu bị nàng lập tức hỏi, cơ hội liên tiếp không ngừng lại được. Đúng vậy, ta đã có thai con của ta với họ Đồ Simaz, còn trai hay gái bây giờ vẫn chưa biết được, còn quá sớm. Về phần Sù Nạ phải gọi làm sao, sau này Sù Ản sẽ là mẹ của đứa bé sẽ gọi Sù Nạ là mẹ, rốt cuộc đây cũng là con của họ Đồ Simaz, và sau này Sù Nạ sẽ là vợ của hắn nên cũng là mẹ của con hắn. Nên Sù Nạ sắp được là mẹ rồi. Mito kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một của Sù Nạ, chỉ riêng đến cách xưng hô nàng hơi dừng một chút rồi quyết đoán trả lời. Mito muốn sau này Sù Nạ sẽ thay nàng chăm sóc cho họ Đồ Simaz, cũng trở thành vợ của hắn, dĩ nhiên cũng thành mẹ của con hắn, nên cần thiết nói cho nàng hiểu. Còn về luân lý, đạo đức cái gì đó tất cả không bằng việc có Đồ Simaz vui vẻ, thậm chí nếu họ Đồ muốn là con của nàng, nàng cũng đồng ý họ Đồ Simaz ở bên cạnh nghe cũng không nói lời nào. Hắn rất vui khi Mito nghĩ nhiều như thế cho hắn, còn về Sù Nạ hắn cũng không bỏ được, tuy rằng như vậy có hơi ích kỷ với nàng nhưng hắn cũng không bỏ được, hắn thấy cuộc sống chỉ cần sống vui vẻ là được. Tương lai nhất định hắn sẽ đối tốt với Sù Nạ, đem lại hạnh phúc cho nàng, không để ai tổn thương nàng. Thật sao? Ta sắp được làm mẹ rồi, thật tốt quá, hoan hô. Sù Nạ mừng như điên, cơ hồ không dừng lại được thân mình, chạy nhảy khắp phòng, đôi khi lại sờ lên bụng Mito, tựa như vậy có thể cảm nhận được em bé đang phát triển vậy. Chương 24, học phi lôi thần thuật, lửa lấy đệ nhất tế bào. Trên đường trở về làng lá, một loạt ảnh phân thân của họ Rồ Xì Mạn được phân ra vừa đi vừa nghiên cứu phi lôi thần thuật. Khi tất cả phân thân đang trụm vào nghiên cứu phi lôi thần thuật, rất nhiều ý kiến được đưa ra. Phi lôi thần thuật này rất có điểm tương tự với thế thân thuật mà chúng ta khai phá, ta có ý kiến có thể bắt đầu từ đây để nâng cấp thế thân thuật thành một phiên bản mới. Tân thế thân thuật. Phi lôi thần thuật này ta thấy có điểm tương tự với thuận thân thuật hơn, sẽ tốt hơn nếu dựa theo cơ sở thuận thân thuật bắt đầu khai phá. Thế là cuộc tranh luận này lửa xảy ra, chủ yếu do hai nhóm ảnh phân thân phân ra trước và sau tạo thành hai phe giữ vững quan điểm của mình, thế là hai phe ảnh phân thân theo hai hướng khác nhau nghiên cứu, không ai thèm hỏi đến ai. Tu Nạ tròn mắt nhìn lấy một đống họ Rồ Xì Mạn tranh luận, sau đó giận dỗi không thèm nói chuyện với nhau. Nàng đang suy nghĩ không biết có nên giúp họ làm hòa hay không. Họ Rồ ngươi phân ra nhiều ảnh phân thân như vậy liệu có sao không? Mito hơi lo lắng khi thấy họ Rồ Sims một lần phân ra nhiều ảnh phân thân như vậy, chí ít ở đây cũng phải 500 ảnh phân thân, đa trọng ảnh phân thân được xếp vào hàng cấm thuật chính vì tác dụng phụ khi giải trừ ảnh phân thân đem lại. Cơ hồ toàn bộ quá trình phân thân trải qua sẽ phản hồi lại bản thể, trong đó có cả mặt tiêu cực. Một phân thân nghiên cứu 1 giờ tương đương ngươi nghiên cứu 1 giờ, 10 phân thân nghiên cứu 1 giờ tương đương ngươi nghiên cứu 10 giờ, đây là 500 phân thân, chí ít cũng phải nghiên cứu 1 giờ tương đương với ngươi nghiên cứu 500 giờ. Sau khi giải trừ nhẫn thuật chẳng khác nào 500, 24 sắp xỉ 21 ngày ngươi nghiên cứu không ngừng nghỉ. 21 ngày không ngủ nghiên cứu liệu có ổn không? Không sao, với thể chất bây giờ của ta, phân ra chút phân thân này chỉ là chuyện nhỏ, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến cơ thể ta đã định dùng hết tất cả trả cờ dạ dùng cho đa trong ảnh phân thân, nói đến với vẻ hơi tiếc nuối, sau đó hắn đưa tay vào trong bọc lấy ra một lọ thuốc đổ ra một viên nuốt vào. Họ đổ đó là gì vậy? Có vẻ ăn rất ngon bộ dạng, rất thơm. Tu Nạ thấy họ đổ xì mà có được viên thuốc lạ rất thơm tò mò hỏi. Đây là viên thuốc giảm bớt tác dụng phụ của đa trọng ảnh phân thân ta nghiên cứu ra, nó chủ yếu cung cấp năng lượng cho não bộ, hạn chế tổn thương, suy giảm khả năng lão hóa của tế bào não. Viên thuốc này không ăn được đến không ngươi sẽ 3 ngày mất ngủ, đến lúc đó mắt rất muốn ngủ nhưng cả người tỉnh táo rất khó chịu. Họ Đồ Sĩ Mã giải thích về tác dụng của viên thuốc, trước đây vì giảm bất tác dụng phụ của ảnh phân thân mang lại mà nghiên cứu thành. Hắn sợ Sú Nạ không biết gì ăn loạn nên nói luôn cả tác dụng phụ của nó để tránh nàng dùng tùy tiện. Vậy sao? Sú Nạ có vẻ hơi thất vọng. Mito mỉm cười xoa đầu Sú Nạ, đối với họ Đồ Sĩ Mã nói ngươi không có việc gì là được rồi. Chuyến hành trình không quá nhanh, chủ yếu vừa đi vừa ngắm cảnh nên họ không có đi nhanh. Khi đến làng lá đã hết 7 ngày. 7 ngày này hắn đã hoàn toàn nắm giữ phi lôi thần thuật. Phải công nhận họ Rồ Xì Mạn là một thiên tài, nếu không quá phân tâm vào việc nghiên cứu nhận thuật linh tinh khác, chỉ cần tập trung vào một số nhận thuật chủ chốt có lẽ thực lực của hắn sẽ so với nguyên tắc cao hơn. Trong nguyên tắc, ước mơ của họ Rồ Xì Mạn là vĩnh sinh để nghiên cứu tất cả nhận thuật trên thế giới, chứng tỏ hắn đã phải bỏ rất nhiều thời gian ngoài việc nghiên cứu thuật vĩnh sinh để nghiên cứu các nhận thuật phồn đa khác. Chưa kể đến đời này hắn trọng sinh thành họ Rồ Xì Mạn, chỉ số thông minh được cất cao lên rất nhiều lần. Thử nghĩ khi hắn vừa mới sinh ra đã có chỉ số thông minh của một người trưởng thành, cộng thêm tiên tiên có được một cơ thể thiên tài trí tuệ tương lai nắm giữ rất nhiều hắc khoa kỹ. Chỉ số thông minh của con người đã được chứng minh tăng trưởng theo thời gian từ khi còn là trẻ con đến khi trưởng thành. Chính vì vậy bây giờ trí tuệ của hắn đã thuộc dạng thiên tài siêu cấp nên đối với khó luyện nhận thuật như phi lôi thần thuật Rồ Xì Mạn toe vẻ chỉ là chuyện nhỏ, nếu không phải cần ứng dụng linh hoạt thuần thục có lẽ thời gian còn sẽ ngắn hơn. 7 ngày không chỉ đơn thuần là tập luyện phi lôi thần thuật Rồ Xì Mạn, hắn còn dùng để phát triển bản tiến giai của thế thân thuật và thuận thân thuật. Bây giờ mới chỉ có được vài bước tiến nhỏ, dù sao so sánh với học tập thì việc nghiên cứu sáng tạo mất nhiều thời gian hơn nhiều. Rốt cuộc một cái là ăn sẵn một cái tự mình phải làm lấy, đương nhiên tốn thời gian hơn nhiều rồi. đặt chân đến làng là không thấy quá nhiều thay đổi, vẫn là từng dãy nhà gỗ cổ xưa. Trở về gia cư của Mito, họ Orochimaru sắp xếp ổn thỏa mọi việc, hắn lén đến căn cứ của Rút, hay còn cứ gọi là căn. Orochimaru đại nhân, Danzo đại nhân ngài ấy đang chờ ngài. Một nhị dạ đeo con cáo mặt nạ đã chờ hắn có vẻ từ rất lâu, cung kính chào, rồi dẫn đường. Vừa mới đến trụ sở căn đã có căn nhị dạ đến tiếp đón dẫn đường hắn, có lẽ Đản Dỗ cũng rất để ý tiến độ nghiên cứu của hắn. Đối mặt với Đản Dỗ còn chưa cần hắn trả lời, Đản Dỗ đã mở lời trước. Orochimaru đã rất lâu không gặp, ta tưởng rằng ngươi phải đi mấy năm theo đại nhân tu hành, không ngờ lại về sớm như vậy. Chỉ đơn giản là chào hỏi xã giao một chút nhưng rất nhiều ẩn ý đúng vậy, lần này chúng ta trở về chỉ để thu xếp một số việc rồi sẽ lại đi. Vậy còn việc hợp tác nghiên cứu ngươi tính sao? Đản Dỗ ánh mắt hơi lóe lên hỏi. Ta đến cũng vì chuyện này, lần này ta đến đây là để ngươi giúp ta thu thập huyết đục tổ chức của tộc Sẻn Dù cùng với trạ cờ dạ tương ứng, đồng thời cả đệ nhất tế bào nếu có thể lấy thêm cả một phần trạ cờ dạ của hắn càng tốt. Orochimaru nói thẳng mục đích tới đây của hắn, rốt cuộc đây là vì mục đích nghiên cứu. Nghiên cứu của ngươi có tiến triển rồi sao? Đản Dỗ hứng thú hỏi. Tuy rằng nói là tài trợ nghiên cứu nhưng hắn cũng có sự giám sát, trước kia họ rồ xỉ mà chỉ thu thập mặt khác huyết kế để nghiên cứu, chưa từng động tới các loại đỉnh cấp huyết kế như Uchiha hay Senju, tuy rằng rất nhiều loại huyết kế chỉ cần có thể vận dụng hào uy lục cũng rất lớn. Nhưng điểm cạnh xuất phát khác nhau điều này là không thể chối cái, chính vì vậy mọi người đều biết đâu là đỉnh cấp huyết kế. Đỉnh cấp huyết kế là gì, là điểm xuất phát đã là đỉnh. Đúng vậy, trong lúc tình cờ ta đã có thể hoàn toàn trưởng khống được huyết kế tộc cũ Uzumaki, cho nên ta nghĩ mình nên bắt đầu vào nghiên cứu huyết kế tộc Senju. Orochimaru tự tin nói, đồng thời biểu diễn một chút năng lực của tộc Uzumaki. Đản Dỗ đồng tử hơi co rút, rất tốt, ngươi không làm ta thất vọng, vậy được, ta sẽ cho người đi thu xếp. Dừng lại một chút, Đản Dỗ lại nói, vậy sau này ngươi đi rồi việc nghiên cứu sẽ tính ra sao, rốt cuộc ngươi sẽ đi theo đại nhân tu luyện một thời gian dài mà, phải không? Đúng vậy, nhưng ngươi không cần phải lo, chuyến đi lần này ta cũng không phải không có thu hoạch. Orochimaru vừa nói đã xuất ra một phi tiêu phóng về phía Đản Dỗ. Đản Dỗ chỉ vừa né tránh đồng tử hắn đã co rút, bởi vì Orochimaru đã biến mất ngay tại chỗ. Đến khi xuất hiện đã ở sau lưng hắn từ lúc nào? Đây là phi lôi thần thuật, ngươi đã nắm giữ được thuật này. Đản Dỗ kinh ngạc, biết rồi nhưng vẫn hỏi. Đúng vậy, chuyến đi lần này thu hoạch một trong ta đã nắm giữ được phi lôi thần thuật. Orochimaru vẻ mặt bình thản trả lời, bước đến ngồi đối diện với Đản Dỗ. Từ nay trở đi, ta sẽ dùng phi lôi thần thuật để coi như thông tin liên lạc, hắn lại nói tiếp. Không hổ là thiên tài có kỳ vọng vượt qua ngài đệ nhất nhị dạ chi thần, ngươi nhanh như vậy đã có thể nắm giữ phi lôi thần thuật của ngài đệ nhị, đến bây giờ trừ ngài đệ nhị chưa ai học được nó cả. Thậm nếu không phải do chính tay ngài đệ nhị ghi lại, ta còn tưởng nó là giả. Đản Dỗ tán thưởng đối với Orochimaru, thật sự là thuật này rất khó luyện, chính hắn cũng thử nhưng không có kết quả, có lẽ muốn luyện thuật này cần có thiên tài trí tuệ mới được. Rất tốt, ta rất thích hợp tác với những thiên tài như ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Đản Dỗ ánh mắt hơi lóe sáng rồi vụt tắt. Tất nhiên ta sẽ không khiến ngươi thất vọng. Orochimaru tự tin chắc đảm bảo nói. Chỉ một chuyến đi qua, Orochimaru đã lừa được vào tay đệ nhất tế bào một cách dễ dàng, không phải do Đản Dỗ dễ lừa gạt mà là do căn tài nguyên phong phú. Đối với người đứng đầu căn, một tổ chức nhị dạ như Đản Dỗ việc đáp ứng yêu cầu của hắn chỉ là chuyện nhỏ, tồn tại khó khăn có thể là lấy đệ nhất tế bào nhưng chắc hẳn Đản Dỗ đã sở hữu đệ nhất tế bào từ lâu. Orochimaru không cấm cảm khái có được quyền lực thật là tốt. Chương 25, Thuyết âm mưu. Sau khi lấy được tài liệu tộc Sẻn Dù và một độn tế bào, Orochimaru bắt tay vào nghiên cứu. Chỉ thấy căn nhị dạ đưa cho hắn một đại quyển trụ, viết dày đặc ký tự, Orochimaru giải ấn, sương khói hiện lên rồi biến mất để lộ ra đầy ống nghiệm trên quyển trụ, mỗi ống nghiệm đều ghi tên tuổi, giới tính kèm theo một quyển trục nhỏ phong ấn trả cơ dạ. Trong đó có vài ống nghiệm được đặt ở vị trí dễ thấy nhất, chúng chứa được một độn tế bào và tổ chức tế bào của tộc trưởng Sẻn Dù nhất tộc hiện tại cũng là con của hạ giả hỉ giả mạ trực hệ. Phân ra trăm phân thân mỗi người lấy một ống nghiệm khảo sát đặc tính, quan sát sơ đồ gen, đối chiếu, tìm ra các đoạn gen đặc biệt, ghi chép, đặt vào khay nuôi cấy, tinh lọc từng gen đoạn ngắn. Công việc bận rộn, cơ hồ luôn tay luôn chân, đây là một quá trình phức tạp từ phân tích đến thực nghiệm, sẽ mất rất nhiều thời gian để phân tích gen bộ tộc Sẻn Dù họ rồ xỉ mà như vậy. Trong khoảng thời gian này, Sú Nã được làm tốt nghiệp nhị dạ, đáng chú ý gì Dĩ Giả cũng đã tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn, thầy giáo mang đội cho hắn là đệ tam hộ cả. Phải nói rằng tuy họ đổ xì mà xuyên qua nhưng nguyên tắc vẫn chưa thay đổi, bộ ba tam nhẫn tất cả đều tốt nghiệp lúc 6 tuổi, cũng đại khái khoảng đấy. Chẳng qua biến cố xảy ra, một hôm nọ, người bộ tộc cũ Du Mạ Kỳ đến tìm Mito, nói chuyện rất quan trọng, sau khi người đó ra về Mito vẻ mặt có vẻ nặng nề. Làm sao vậy? Thấy vậy họ đổ xì mà đến hỏi. Tộc nhân của ta ở Hoa Quốc gửi tin cầu cứu, Vân ẩn thôn đang có động tác tấn công Hoa Quốc. Mito giọng nói mang đầy lo lắng kể lại. Vậy thái độ của làng thế nào? Orochimaru hỏi, tuy rằng hắn biết sau này Hoa Quốc bị diệt nhưng hắn vẫn muốn hỏi. Chính vì vậy nên ta sẽ đi gặp đệ tam một chuyến. Mito chuẩn bị đi gặp đệ tam. Ta đi cùng ngươi. Orochimaru nói. Mito yếu ớt mỉm cười. Hai người đi đến phòng làm việc của đệ tam, khi họ bước vào thấy đầy đủ cao tầng của làng lá đang tụ tập tại đây, tựa hồ chỉ trùng hợp cao tầng đang mở cuộc họ về sự kiện của Hoa Quốc. Các ngươi đang bàn bạc về Hoa Quốc việc tại sao không thông báo cho ta? Mito ngữ khí mang theo chất vấn hỏi. Đại nhân, chuyện này do chúng ta nghĩ để tự mình giải quyết, sợ xúc động đến ngài, ngài bây giờ là trụ cột của cả làng lá, nên ngài không thể xúc động được. Cuối cùng vẫn là đệ tam đứng ra, chủ động nhường ra vị trí chủ tọa, tiếp đón Mito. Vậy các ngươi định tính thế nào? Mito ngồi vào vị trí chủ tọa, nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Chuyện này đại nhân làng lá bây giờ chỉ vừa mới được hòa bình chưa lâu, cần có thời gian nghỉ ngơi, cho nên đệ tam hổ cả hỉ dụ rèn lưỡng lự một lúc lâu rồi mới nói. Cho nên các ngươi định không giúp đỡ, làng lá sợ chiến tranh chẳng nhẽ làng xương mù không sợ chiến tranh. Đây là đồng minh của các ngươi, xoáy nước thôn đã hy sinh rất nhiều vì làng lá trong chiến tranh nhưng các ngươi thì sao, khi cần thì lại bỏ mặc không rút. Mito tức giận đập bàn nói. Họ đồ xị mà đứng ở nàng phía sau cũng không biết làm gì. Đại nhân lần này theo thông tin từ ám bộ được đến, các thôn sợ hãi sức mạnh có được của tộc cũ dù Maki, nhất là khi có ngài nhân trụ lực có thể hoàn mỹ khống chế cựu vĩ càng làm họ không thể ngồi yên, chính vì vậy họ đã liên hiệp nhằm tiêu diệt Bắc Quốc, trong đó vụ ẩn thôn gần nhất sẽ là chủ lực tấn công, nếu làng lá tiến công sẽ gặp phải các làng còn lại vây công, đây là một hồi âm mưu nhằm vào làng lá để chúng ta phái đi chủ lực viện trợ rồi đánh bất ngờ làng lá. Thì dù rèn đợi Mito nói xong mới bắt đầu phân tích nói, chẳng nhẽ thấy chết mà không cứu, đây là đồng minh của làng lá, các ngươi đối xử với đồng minh như vậy sao? Các nhận thôn không phải e ngại ta sao? Vậy thì chỉ cần một mình ta chi viện là được, các ngươi không cần tham gia vào. Mito tức giận, định một mình đi giải cứu nói. Orochimaru vẫn đứng yên lặng chờ xem kỳ biến, hắn quyết tâm làng lá nếu không chịu giúp hắn sẽ thế Mito đi cứu Hoa Quốc. Tuyệt đối không được, đại nhân không thể đi, ngài đi chỉ khiến gian kế của chúng được thực hiện, đây là dương mưu kế nhằm vào ngài, ngài không nên để bọn chúng như nguyện. Khi dù rèn vội vàng khuyên ngăn nói. Vậy chẳng nhẽ chúng ta ngồi yên khoanh tay đúng nhìn? Mito mệt mỏi nói. Tất nhiên sẽ không, chúng ta làng lá đã bàn bạc sẽ cử ám bộ đi giúp đỡ. Trong trường hợp xấu nhất xảy ra sẽ cố gắng giữ lại dòng chính của xoáy nước thôn. Thì dù rèn trấn an Mito đưa ra dự định của chính mình sau khi bàn bạc với cao tầng. Vậy tất cả hy trông chờ vào các ngươi, hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Mito sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút nói. Trở về dinh thự. Mito nàng định xem xét thế nào? Họ đổ xì mặt thử thăm hỏi. Ta tin tưởng Hỉ Dụ Rèn hắn sẽ không lừa ta, bây giờ tuy rằng không thể ra khỏi làng lá nhưng lấy khả năng của ám bộ đảm bảo dòng chính huyết mạch tộc nhân vẫn có thể. Mito chần chờ nói. Tại sao nàng lại tin tưởng hắn như vậy? Họ đổ xì mặt không xác định nói. Bởi vì ta có tâm ấn, có thể phát hiện được nội tâm con người là tốt hay xấu, là ác hay thiện, vừa lúc nãy ta có sử dụng qua Hỉ Dụ Rèn hắn không nói dối. Mito tự tin nói. Nàng quá ngây thơ rồi, bất kể một loại nhận thuật nào đều có nhược điểm, kể cả năng lực của nàng cũng có rất nhiều cách để phá giải. Họ đổ xì mặt lắc đầu nói. Không thể nào, năng lực của ta chưa bao giờ sai lầm. Mito không tin nói. Đúng vậy, năng lực của nàng không sai, nó nhận biết được Hỉ Dụ Rèn không nói dối, nhưng nàng nghĩ đến việc Hỉ Dụ Rèn hắn muốn chi viện Hoa Quốc nhưng lại vì lợi ích của làng mà chậm chi viện chưa. Như thế cũng là một cách trốn tránh, chỉ cần trong thâm tâm Hỉ Dụ Rèn nghĩ đến đó là đúng là chính nghĩa thì hắn vẫn là người thiện lương. Họ đổ xì mặt xả mặt phân tích. Điều này làm sao có thể? Mito mới nói đến một nửa thì cả mặt của nàng trắng bệnh, mặt cắt không còn chút máu. Tâm lý con người rất phức tạp, có những bộ lạc có tập tục can thiệp người nhưng họ vẫn coi là mình đúng còn lấy đó làm đinh, cho nên năng lực của nàng rất hữu dụng nhưng không thể hoàn toàn dựa vào đó phán đoán nội tâm người khác. Họ đổ xì mặt chỉ từ tốn giảng giải. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Mito phát hiện mình bị lừa dối, không biết làm như thế nào, hy vọng của nàng tất cả đều phó thác vào họ đổ xì mặt người phát hiện được âm mưu. Tất nhiên ta đã có kế hoạch, nàng yên tâm. Họ đổ xì mặt trấn an Mito. Nhưng nàng chắc phong ấn nhận thuật chưa truyền bất cứ thứ gì cho làng. Họ đổ xì mặt đột nhiên hỏi. Đúng vậy, tại sao đột nhiên chàng lại hỏi như vậy, không phải ý của chàng là? Mito như nghĩ đến cái gì đột nhiên im bặt. Đúng vậy, vào thời điểm này vĩ thú chính là lực lượng tối thượng, mỗi một con vĩ thú đều là át chủ bài của một làng. Làng xoáy nước có thể chất hoàn hảo để làm nhân trụ lực, kèm theo phong ấn nhận thuật hoàn mỹ khống chế vĩ thú làm miếng bánh thơm cho các làng ngấp nghé, chưa kể đến làng lá. Họ đổ xì mặt nói ra suy đoán của mình. Nhưng làng lá là đồng minh của làng xoáy nước, với lại có ta ở đây họ thiếu phong ấn nhận thuật sao? Mito không tin hỏi. Nàng quá coi thường chính khách rồi, họ giống như thương nhân khi lợi ích đủ lớn có thể không từ thủ đoạn, làm nhân trụ lực chỉ cần tồn tại vài cá nhân là đủ, còn phong ấn nhận thuật họ không nắm trong tay sẽ không có cảm giác an toàn, người địa vị càng cao càng muốn mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát của hắn, mà nàng đến bây giờ vẫn chưa cống hiến lên mình phong ấn nhận thuật, chính vì thế nên cao tầng họ sốt ruột. Họ đổ xì mà phân tích. Bây giờ ta đi bàn bạc lại với cao tầng. Mito nghĩ nói. Chậm, khi dù rèn là người nhu nhược hắn không có khả năng vì một tộc cũ dù mạ kỳ mà động bình. Đàn dỗ lại là người ích kỷ càng không có khả năng vì tộc cũ dù mạ kỷ chiến đấu với làng khác, thậm chí theo ta nghĩ đến có khả năng bọn họ đã đạt được thỏa thuận với làng khác khoanh tay đứng nhìn rồi chia lợi ích. Họ đổ xì mà nói ra suy nghĩ thật của mình. Trong nguyên tắc làm hắn có thể phân tích ra như vậy. Chắc hẳn cao tầng đã có thỏa thuận ngầm với các làng khác, nếu không làm sao làng là ám bộ đến chỉ trông thấy phế tích và đưa về được mỗi cờ tì nạ. Một quốc gia không thể nào trong một đêm hủy diệt nhanh như vậy, điều đó chỉ có thể nói làng lá chỉ diễn kịch. Thậm chí họ đổ xí mà chắc như thế vì bây giờ làng lá vẫn chưa có được phong ấn nhân thuật, kèm theo nguyên tắc phong ấn thuật chỉ có một vài, kèm theo Mito xác nhận nàng không truyền phong ấn nhân thuật, chính vì vậy chỉ có một khả năng làng lá chiếm được không trọn vẹn phong ấn thuật. Có thể là được đến, có thể là lừa được từ chỗ cờ tì nạ sao này nên mới không hoàn hảo. Xem trong nguyên tắc nhân trụ lực bất kỳ làng nào đều có thể khống chế một cách hoàn hảo chỉ trừ có gạ dạ và nạ rủ tổ chứng tỏ phong ấn thuật quyết thiếu. Chương 26, gián điệp tại một căn phòng tối nào đó. Thì dù rèn đáng ra ngươi không nên để bọn họ gặp được đại nhân. Đạn dỗ mặt bình tĩnh như độc xà nói không thể nào. Dù sao họ cũng là tộc nhân của ngài ấy, nếu đại nhân biết được sẽ càng không tốt hơn. Thì dù rèn vẻ mặt thâm trầm, hít lấy điếu thuốc nói. Trong căn phòng tối, khói thuốc mù mịt thêm vào càng làm cho nó trở nên thâm trầm. Có lẽ đại nên đổi một nhân trụ lực mới, là vũ khí tối thượng của làng đại nhân nên đặt lợi ích của làng lên trên hết. Đàn Dỗ ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Đàn Dỗ đại nhân là người trụ cột của làng, đã cống hiến rất nhiều cho làng, người không được đánh bất kỳ chủ ý bất lợi đối với ngài ấy. Thì dù rèn quát to cảnh cáo Đàn Dỗ, làm bạn lâu năm hắn rất hiểu tính cách của Đàn Dỗ, thật sự có thể làm được việc đó, chung quy là vì lợi ích của làng cả. Nhưng ngươi thấy đây, tuy đại nhân là người của làng lá nhưng ngài ấy chưa bao giờ hé miệng bất kỳ thứ gì liên quan đến tộc mình, phong ấn thuật trọng yếu với làng chúng ta như thế nào ngươi có biết không? Nếu như ngài ấy chịu giao ra chúng ta có thể cải tiến tốt hơn nắm giữ vị thú sức mạnh. Đàn Dỗ kích động nói, chẳng qua là chưa đến thời điểm ngài ấy bàn giao thôi, dẫu sao cũng là bí thuật riêng của tộc đại nhân. Thì dù rèn yếu đối biện mình, chính hắn cũng đã có nghi ngờ. Ngươi yên tâm, không bao lâu nữa nó sẽ không còn là bí mật. Đàn Dỗ nói thầm trong lòng, cả khuôn mặt trở lại thâm trầm như trước. Vậy chàng đã có kế hoạch gì rồi? Mito biết Orochimaru phân tích tỉ mỉ như thế chắc hẳn đã có biện pháp ứng đối. Đúng vậy, cũng không có kế hoạch gì, đơn giản là chính mình ta đi một chuyến, ta sẽ cố gắng cứu vớt đi nhiều nhất tộc nhân của nàng có thể. Orochimaru vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không còn cách nào, hắn chỉ có một mình người đơn thế bạc không thể nào ứng đối với cả một làng. Đến bây giờ hắn mới thấy được những lúc như này cần đồng bọn, không cần có thể lực thuộc hạ, có lẽ hắn cũng nên kiến tạo thế lực của riêng mình. Liệu có ổn không, khi chàng chỉ có một mình, ta biết tuy rằng sức mạnh của chàng bây giờ tương đương với vi thú nhưng đây là đối đầu với một thôn, khả năng chiến thắng là không lớn. Mito lo lắng nói, tuy rằng nàng biết thực lực của Orochimaru bây giờ rất mạnh nhưng không có khả năng đánh bại được một làng. Nàng yên tâm, ta đã học được phi lôi thần thuật lần này, mục đích chủ yếu của ta đến là để vận chuyển tộc nhân của nàng đến nơi an toàn, còn đối đầu với một làng điều này rất khó khăn nên ta sẽ không làm. Orochimaru thoáng chấn an lấy Mito, nói lên kế hoạch giải cứu của mình. Rất đơn giản, hắn sẽ dùng phi lôi thần dịch chuyển tất cả tộc nhân của tộc Uzumaki đến nơi an toàn, sau đó nếu có cơ hội sẽ thử sức với làng sương mù xem trình độ bản thân thế nào. Nếu có thể đánh đổ càng tốt, còn không thể chỉ có biện pháp chạy lấy người. Vậy tất cả nhờ vào chàng. Mito thấy kế hoạch khá ổn, cũng không còn lựa chọn nào khác, thoáng bình tâm đối với Orochimaru nói. Giữa nàng với ta còn cần khách sáo ư? Orochimaru run lên môi nàng nói. Thoáng nói lên kế hoạch của mình, Orochimaru như ưu linh rời khỏi làng lá một đường thẳng tiến ngựa không dừng vó tiến đến Hoa Quốc. Hoa Quốc là một quần đảo giáp danh giữa làng sương mù và làng lá, mục đích của họ lập quốc ở đây nhằm giúp làng lá chống lại làng sương mù xâm nhập, từ đó tạo giảm sóc nhằm giảm bớt áp lực mà làng lá phải gánh trong chiến tranh. Nhưng nào ai ngờ được ngươi coi hắn như anh em, nhưng huynh đệ lại sau lưng thọc một đao. Đến làng xoáy nước, Orochimaru bị ngăn cản bởi nhị dạ của làng. Người đến dừng bước, chấp hành theo kiểm tra. Vừa đến cổng làng đã có nhị dạ thực hiện kiểm tra, giả soát. Ta đến theo lệnh đại nhân Mito, đến đây giúp đỡ làng. Orochimaru nói xong xuất thêm tín vật mà Mito giao cho. Thật tốt quá, mời ngài đi theo ta đến gặp cao tầng, họ sẽ rất vui khi thấy ngài. Người nhị dạ gác cổng đó rất vui mừng, không chút nào vì Orochimaru còn nhỏ mà khinh thị, đã được Mito đại nhân phái đến át hẳn phải rất cường đại. Trong lúc đi đường gặp cao tầng của làng, làng đã tìm được viện quân giúp đỡ. Orochimaru hỏi, có làng bây giờ chỉ có được ám bộ làng lá gửi đến chi viện, tuy rằng ít nhưng ta tin chắc chắn rằng chúng ta sẽ vượt qua kiếp nạn này. Nhị dạ dẫn đường hồn nhiên nói chuyện, trong giọng nói mang đầy hy vọng, không chú ý đến sắc mặt Orochimaru khó coi. Đến bây giờ thì hắn đã đoán ra tại sao một nước chỉ sau một đêm có thể diệt vong nhanh như vậy, hóa ra là nội ứng ngoại hợp đánh bất ngờ từ trong ra ngoài. Khi làng sương mù tập kết quân đội hoàn thành, bắt đầu tấn công là lúc ám bộ không phải nói là nhị dạ của căn sẽ tấn công bất ngờ từ bên trong đánh cho làng xoáy nước trở tay không kịp. Khi đó họ sẽ phải đối mặt với cả loạn trong ra ngoài, thảm nào làng xoáy nước diệt vong nhanh như vậy. Bất kể người nhị dạ dẫn đường, Orochimaru đánh ngất hắn ngay lập tức, ẩn nút thân thể tạo dựng hiện trường gián điệp trà trộn vào làng rồi ẩn đi. Lần vào bóng tối, Orochimaru âm thầm tìm đến cao tầng làng lá. Mục đích lần này nhằm gặp được Hoa Ảnh, bởi vì chỉ có Hoa Ảnh bây giờ mới đáng tin cậy. Ai? Hoa Ảnh đang xử trí văn kiện tại dinh tự chợt cảm thấy có người lén đến, lập tức quát. Ngay lập tức bốn người nhị dạ xuất hiện thủ tại bốn phương tám hướng của Hoa Ảnh. Không cần sốt sắng, ta đến đây nhằm mục đích giúp đỡ làng theo lệnh ngài Mito, đây là tín vật. Orochimaru ngay lập tức xuất hiện, thể hiện mình không ác ý, ngay lập tức xuất ra tín vật để trấn an Hoa Ảnh. Ngươi chính là người lúc sáng tiến đến, tại sao lại ẩn núp đi? Hoa Ảnh híp mắt hỏi, vào thời kỳ chiến tranh, mọi thông tin dù cho nhỏ nhất hắn đều phải nắm bắt, huống chi sự kiện gián điệp vào thôn làm sao hắn không biết. Ta cũng bất đắc dĩ, bởi vì trong làng xoáy nước đang có nội gian. Orochimaru bất đắc dĩ cười khổ nói, "Ồ, là ai? Ai là nội gian được cài vào trong làng của ta?" Hoa Ảnh vẫn duy trì cảnh giác, bên cạnh ám bộ không vì Orochimaru xuất tín vật mà từ bỏ vũ khí trái lại càng thêm đề phòng. Orochimaru bất đắc dĩ một mặt phải nói lên, đó chính là ám bộ làng lá. Điều này là không có khả năng, tất cả ám bộ làng lá đều được ta kiểm tra thông tin, thậm chí tư liệu không có một chút sai sót. Hoa Ảnh không thể nào tin bật thốt lên phản bác. Đúng, tất cả họ đều là ám bộ của làng lá không sai, nhưng ngươi nghĩ đến khả năng làng lá sẽ liên hiệp với các làng khác ra tay với Hoa Quốc. Orochimaru chữ nghe giận người. Điều này không có khả năng, làng lá là đồng minh từ lâu của chúng ta, Mito đại nhân càng là đệ nhất phu nhân, Senju nhất tộc càng là anh em với chúng ta, họ không có lý do gì phải ra tay với chúng ta. Hoa Ảnh ngay lập tức phản biện. Ngay lập tức Orochimaru cũng nói, đúng vậy, Mito là đệ nhất phu nhân nhưng đệ nhất đã qua đời, bây giờ người cầm quyền không phải Senju nhất tộc mà là Hiju Zen Sajuto bị người tộc Sajuto bị người nghĩ hắn sẽ để ý đến tình anh em cũng nhiều ít. Chung quy tất cả chỉ vì lợi ích, nhằm suy yếu Senju nhất tộc thế lực. Orochimaru giọng đầy mỉa mai tiếp tục nói, còn nữa các ngươi không biết tại sao các làng lại ra tay với mình sao?
đơn giản vì phong ấn nhận thuật của các ngươi có thể khống chế vi thú kết hợp với thể chất quả thật là công cụ hoàn mỹ để chứa đựng vi thú. Mà vũ khí phải nắm trong tay mình là được, chính vì vậy vũ trụ mạ kỳ nhất tộc chỉ cần có vài người sống sót là có thể. Ngươi là chính khách phải hiểu điều này hơn ta chứ? Họ Đồ Sĩ mà nói từng chữ in vào thâm tâm của ảnh. Điều quan trọng nhất là ta xuất phát trước viện quân do làng lá cử đi, còn bây giờ lại xuất hiện ám bộ làng lá đến trước ta, điều này nói lên cái gì? Đơn giản cao tầng làng lá đang cố ý che giấu tầm mắt Mito đại nhân, đánh lạc hướng để ngài ấy tưởng rằng làng đã dốc hết sức mình giúp đỡ, nhưng thực chất sau lưng đâm nhất đao. Họ Đồ Sĩ mà đưa ra bằng chứng trực tiếp nhất. Tuy là vậy, nhưng ta lấy cái gì tin từ ngươi? So với ngươi ám bộ làng lá càng đáng tin hơn không phải sao? Hoa ảnh không vì sự phân tích của họ Đồ Sĩ mà nghi ngờ người Anhem của mình, trái lại hắn thăm dò họ Đồ Sĩ mà. Đơn giản bởi vì ta là đệ tử của Mito đại nhân, còn nữa chắc hẳn ngươi nghe được ta phát minh ra một cấm thuật làm được sở hữu huyết kế giới hạn tộc cụ dù mạ kỳ, còn đây mới là tín vật thật sự Mito đại nhân đưa cho ta. Họ Đồ Sĩ mà biểu hiện kim cương phong ấn năng lực, cùng với xuất ra từ trong ngực một hòn ngọc kết tinh, coi như tín vật đưa cho Hoa ảnh. Chương 27, cứng đầu nhị dạ làng xoáy nước. Chu ổng 27, không có nội dung. Chương 27, cứng đầu nhị dạ làng xoáy nước. Quả nhiên là tín vật của ngài Mito, ngươi thật sự là đệ tử của ngài ấy. Hoa ảnh xác nhận hạ, công nhận thân phận Họ Đồ Sĩ mà. Tuy rằng đoán được đệ tử của ngài Mito rất tài giỏi, nhưng không ngờ được bằng tuổi này ngươi đã có lượng trả cờ dạ đáng kinh ngạc. Hoa ảnh tán thưởng nói. Tự giới thiệu, ta Vũ Giở Sổ Gạ Cụ là Hoa ảnh đồng thời cũng là đại danh của Hoa Quốc. Hoa ảnh tự mình giới thiệu bản thân như một lời công nhân đối với thân phận của Họ Đồ Sĩ mà. Ta cũng tự giới thiệu bản thân, ta Họ Đồ Sĩ mà đệ tử của ngài Mito. Họ Đồ Sĩ mà cũng tự giới thiệu bản thân. Vậy mục đến lần này của ngươi là gì? Vũ Giở Sổ Gạ Cụ Hoa ảnh hỏi. Lần này ta đến đây vì mục đích để di tản nghị dạ làng xoáy nước tới nơi khác. Họ Đồ Sĩ mà nói lên mục đích của mình. Điều này là không có khả năng, là một sĩ nô bị không bao giờ có khả năng chạy trốn khỏi chiến trường, nhất là ta Vũ Giở Sổ Gạ Cụ Hoa ảnh càng không thể chạy trốn khỏi chiến trường. Vũ Giở Sổ Gạ Cụ Hoa ảnh tức giận nói, với lòng tự tôn của một sĩ nô bị hắn không thể từ bỏ chiến trường để chạy trốn. Thế nhưng ngươi nghĩ đến còn làng xoáy nước, họ không thể hy sinh vô ích, dẫu sao đây cũng là sức mạnh của một làng lớn, thêm nữa theo ta được biết các làng khác cũng đúng tay vào vụ này. Cho dù như thế ta cũng không thể từ bỏ, đó là nhẫn đạo của ta. Vũ Giở Sổ Gạ Cụ Hoa ảnh rất quả quyết bắt bỏ. Thôi được rồi, không bàn về việc này nữa, điều chúng ta phải là giải quyết nội gian trong chính ngôi làng này. Điều này, ta cần mở một cuộc họp bí mật với cao tầng, ngươi cũng tham gia đi. Trong một khu vực bí mật của làng xoáy nước, một hội nghị bí mật đang được diễn ra. Tộc trưởng, lần này chúng ta giải quyết thế nào? Thật không ngờ Hổ Ngộ Hạ lại là loại ngoài mặt anh em. Đúng vậy, lúc cần chúng ta nhiệt tình tương trợ, thậm chí lập thôn ở vị trí hiểm yếu để giúp họ canh phòng đến lúc họa nạn lại đâm một đao. Thế sự khó lường, chung quy chỉ hai chữ lợi ích. Nhưng làng lá thật sự ngu ngốc như vậy sao? Chúng ta tồn tại đối với họ rất có lợi mà. Người không nhìn ra sao? Hoàn mỹ nhân trụ lực phải là người có huyết thống tộc cụ dù mạ kỳ chúng ta, thiết nghĩ đời đời nhân trụ lực đều do người ngoài làng nắm giữa, tuy rằng là anh em cũng không chịu được. Đúng vậy, nhân trụ lực là siêu đại hình vũ khí chiến tranh, họ muốn hoàn toàn không chế nó. Nhìn xem cao tầng trưởng lão bàn tán, Vũ Giở Sổ Gạ Cụ Hoa ảnh sắc mặt ngày càng khó coi, rốt cuộc không chịu được nữa. Quắc. Được rồi, Hồ Ngộ Hạ phản bội chuyện này đã rõ như ban ngày, chứng cứ xác thực không thể chối cãi. Hắn dừng lại rồi nói tiếp, lần này hội nghị là để nghĩ đến phương pháp làm sao giải quyết khốn cảnh lần này. Vũ Giở Sổ Gạ Cụ Hoa ảnh sau khi nói xong mọi người rơi vào trầm mặc, họ thật sự bất lực trước có làng lực lượng hùng hậu làng xương mù đã không thể đối phó, nay lại thêm ám bộ làng lá làm nội gian, tình cảnh dường như đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thấy mọi người không nói gì, Hoa ảnh cũng bất đắc dĩ, thú thật hắn cũng rất bất lực nhưng vẫn phải nói. Như vậy trước tiên chúng ta cần phải giải quyết nội gian do làng lá cử đến, tiếp theo là toàn lực chuẩn bị ứng phó với Vân Ẩn Thôn. Đúng vậy, chúng ta phải xử lý kẻ phản bội đầu tiên, ta không thể chấp nhận chúng. Phản bội phải trả giá bằng đại giới. Nhưng còn làng thì sao? Chúng ta không có khả năng chiến thắng bộ nhẫn. Một trong số các trưởng lão nêu lên, tuy rằng biết là không thắng được, nhưng ta vẫn muốn ở lại chiến đấu, với tư cách một Hoa ảnh ta có trách nhiệm gìn giữ tôn nghiêm của làng, ta sẽ chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Vũ Giở Sổ Gạ Cụ Hoa ảnh kiên quyết không thay đổi ý niệm nói, đại nhân, ta sẽ chiến đấu cùng ngài thể chết theo đại nhân. Shinobi chúng ta không có ai tham sống sợ chết. Nhìn theo một nhóm người nhao nhao đi chết, họ Rồ Sĩ Mạn cảm thấy nhức cả đầu, tuy rằng thông cảm tất cả những người này thuộc thế hệ trước, có quan điểm ý niệm khác nhau, thậm chí họ còn lấy cái chết trên chiến trường là vinh, nhưng ngươi nghĩ đến ngươi chết đi rồi còn con cái, thế hệ sau này của ngươi sẽ ra sao? Thật vô trách nhiệm, chỉ biết kéo quần rồi đi, thể diện thậm chí không bằng tính mạng, cuộc sống sau này của người thân. Tuy rằng như vậy, nhưng ta vẫn hơi lo lắng cho lũ nhỏ, các ngươi biết đấy, chúng còn quá nhỏ để tự lập. Đống nhiên một người nói, phá vỡ đi bầu không khí quyết tử của mọi người. Họ Đồ Sĩ mặt sáng mắt, cuối cùng cũng có người đầu góc tồn tại, hắn để ý thấy người này chính là người lúc trước phát biểu nhìn nhận vào thẳng vấn đề vụ nhẫn bất bại chi địa, cũng là người tuổi cao nhất ở đây. Quả nhiên gừng càng già càng cay, chí ít có tầm mắt hơn hẳn những người còn lại. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao chỉ số IQ của Nạ Dụ Tô lại thấp như vậy, tất nhiên là kế thừa gen trội từ dòng tộc Cụ Dù Mạ Kỳ, để ý thấy người dòng tộc Cụ Dù Mạ Kỳ ít có xuất hiện thiên tài về chỉ số IQ. Chính vì vậy, đây cũng là một trong những mục đích mở họp lần này, xin giới thiệu đây là Họ Rồ Sĩ Mạn, đệ tử của đại nhân Mito, người được phái đến giúp chúng ta lần này. Vũ Giở Sổ Gạ Cụ Hoa ảnh giới thiệu Họ Rồ Sĩ Mạn với mọi người. Quả là tuổi trẻ, thật là thiên tài, đại nhân thật có mắt, rất nhiều lời khen dành cho hắn, không biết là từ thật lòng hay xa giao. không biết ngài có biện pháp gì giúp đỡ làng chúng ta. Rốt cuộc sau một loạt lời khen, có người đi thẳng vào vấn đề. Nói hay lắm, lần này ta đến phụ trợ tất cả đều nhờ vào một nhận thuật ta mới luyện được, đó chính là phi lôi thần thuật. Họ Đồ Sĩ Mã nói lên trọng điểm biện pháp trợ giúp. Là thuật của ngài đệ nhị phát minh sao? Rất mạnh, có thể dịch chuyển tức thời đi nơi khác. Nếu như dùng nó để chiến đấu với vụ nhẫn vẫn không có khả năng chiến thắng, dù sao cũng là một làng. Người này không cứu được suốt ngày chỉ nghĩ đến chiến đấu. Người ngu ngốc không phải dùng chiến đấu, mà là dùng để chạy trốn, hắn có thể để vận chuyển toàn bộ bọn trẻ đến nơi an toàn. Một người bên cạnh có vẻ thân thiết với người kia nói. Như vậy thì không thể nào tốt hơn, rốt cuộc ta có thể an tâm với bọn nhỏ. Như thế ta có thể dốc hết sức mình chiến đấu hy sinh cũng không lo. Người mà họ Đồ Sĩ Mã coi như trí giả trong tộc Uzumaki lên tiếng. Bây giờ không biết dùng gì để hình dung tâm trạng của họ Đồ Sĩ Mã, không phải ta tưởng ngươi trân trọng mạng sống sao, không phải rất thông minh sao, hóa ra đầu óc vẫn không được tốt cho lắm, hắn chỉ có thể thở dài. Các người không thể nghĩ đến khi các người bỏ mình thì con cái thế hệ sau họ sẽ ra sao, tất cả sẽ trở thành cô nhi không ai nương tựa, cuộc sống của chúng sẽ khốn khó thế nào. Họ Đồ Sĩ Mã rốt cuộc không nhìn được, hắn đứng lên lớn tiếng nói. Bọn ta biết như vậy, nhưng người bạn trẻ chúng ta không thể vứt bỏ tôn nghiêm một người xì nổ bộ nhị dạ để trốn chạy được. Trầm mặc trong chốc lát, một người trong số họ lên tiếng. Danh dự của các ngươi quan trọng hơn con cái, cuộc sống của chúng hay sao? Họ Đồ Sĩ Mã không hiểu, còn sống không phải hảo sao? Rốt cuộc tất cả mọi người không đánh được đều ẩn trốn đi, đại gia cùng nhau sống hạnh phúc không phải tốt hơn sao? Có một số thứ ngươi còn quá trẻ không thể hiểu được. Đối với chúng ta danh dự là tất cả, ta không thể chạy trốn khỏi chiến trường chỉ vì sợ hãi được. Dù đó có là con cái cũng không thể ngăn cản ta tử trận một cách vinh quang trên chiến trường. Còn về bọn trẻ, ta rất yên tâm khi giao chúng cho Mito đại nhân, ngài ấy sẽ biết phải lo liệu cho chúng như thế nào. Không khí trầm lắng lại, mỗi người nghiêm túc nêu lên ý kiến của mình, không ai ở đây thể hiện mình tham sống sợ chết, ngựa khí nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm khác hẳn lúc ban đầu. Họ Đồ Sĩ Mã vô lực mà thở dài, đến nước này sao hắn không biết bọn họ đã có ý muốn quyết tử. Tất cả bọn trẻ xin giao phó cho ngài Họ Đồ Sĩ Mã. U giờ sổ gạ cụ hoa ảnh thay mặt tất cả mọi người đứng dậy cúi chào. Là một hoa ảnh của một làng nhưng lại không màng tất cả, thấp mình cầu xin, khí chất, đức độ ấy khiến hắn Họ Đồ Sĩ Mã nể phục. Tất cả bọn trẻ trông cậy vào ngài Họ Đồ Sĩ Mã. Không kịp để hắn phản ứng, tất cả cao tầng của làng xoáy nước tiếp sau cũng đồng loạt đứng dậy, nghiêm túc thấp mình mà cúi người cầu xin. Mọi người mau đứng dậy đi, đây là việc ta nên làm mà thôi, mọi người không cần phải như vậy, ta cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Họ Đồ Sĩ Mã vội vàng đỡ lấy U giờ sổ gạ cụ hoa ảnh nói. Hắn thật bất đắc dĩ, tất cả mọi người ở đây hắn không cứu được. Chương 28, xây dựng nơi ẩn nấp, thạc độn huyết kế bí ấn xử lý gián điệp do làng lá cài vào, dùng độc bỏ vào thức ăn, bí mật ám sát, tiêu diệt lẻ từng đơn vị là họ trở tay không kịp, tất cả thành viên ám bộ gián điệp do làng lá cài vào đều bị thanh lý. Sau khi xử lý xong nội trong, bắt đầu tập trung lo lắng hậu sự, U giờ sổ gạ cụ hoa ảnh lệnh triệu tập tất cả mọi người thuộc tộc Uzumaki, dù là nhỏ nhất như đứa trẻ đến người già, từ nhị dạ đến bình dân. Kể cũng lạ là một tộc có nhị dạ huyết mạch ấy thế mà lại có bình dân tộc nhân. Họ Đồ Sĩ Mã hỏi ra mới biết có một số họ không thích trở thành nhị dạ tham dự chiến tranh, chính vì vậy lựa chọn làm bình dân. Quả là xứng với danh hòa bình nhất tộc. Tuy rằng vậy nhưng họ Đồ Sĩ Mã cảm thấy đây là ngu ngốc. Ngươi không động đến người không đại biểu người khác không động đến ngươi. Việc không chấp nhận sức mạnh chỉ là biểu hiện của kẻ hèn nhát trốn tránh hiện thực thôi. U giờ sổ gạ cụ ba ảnh thấy mọi người tập trung đông đủ bắt đầu phát biểu. Tất cả mọi người đều biết tộc chúng ta giờ đây sẽ phải đối mặt với một nguy cơ lớn hơn bao giờ hết, thậm chí có thể nói là đối mặt với nguy cơ diệt tộc trong mắt. Vụ nhẫn đang tập hợp lực lượng cả làng hòng tấn công chúng ta, thậm chí sau lưng họ còn có dấu vết âm thầm thao tác của các đại nhẫn thôn còn lại. Đúng vậy là các đại nhẫn thôn còn lại, các ngươi không nghe nhầm, bởi vì nguy cơ diệt tộc lần này có cả sự tham gia của đồng minh chúng ta, người anh em mà chúng ta hữu dụ mạ kỳ nhất tộc luôn dốc hết sức mình giúp đỡ đó chính là làng lá. Không có sự chán ghét nào, thần tu nào có thể so sánh với việc đối mặt với phản bội. Làng lá không còn là trước đây anhem của chúng ta nữa, họ lo sợ khả năng khống chế vi thú của tộc ta, họ không chấp nhận được một người ngoài dù là anh em khống chế vi thú của họ. Chính vì vậy bọn chúng quyết định ra tay với chúng ta. Các đại nhân thôn khác cũng vậy, họ sợ hãi trước khả năng của chúng ta, chính vì vậy tất cả bọn họ liên hợp muốn tiêu diệt chúng ta. Chúng ta yêu hòa bình nhưng chúng ta không sợ hãi chiến đấu, chính vì vậy dù địch nhân có là ngũ đại nhân thôn đi chăng nữa ta là một người xì nổ bị sẽ không sợ hãi mà chúng bước, chính vì vậy ta sẽ ở lại chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Họ Đồ Sĩ Mã đeo mặt nạ đứng bên cạnh im lặng cực kỳ, rõ ràng là ảnh của một làng vậy mà xúi dục dân trong làng đi chết, người nhà thấy được bản thân một mình đi chết không có ý nghĩa nên kéo theo cả làng đi chết cùng cho vui phải không? Thề sống chết theo ảnh, không biết người nào hô hào khảo hiệu là cho không khí đông chốc trở nên kích động. Thề sống chết theo ảnh, hy sinh vì danh dự một shinobi. Vì danh dự một shinobi. Tất cả mọi người như tiêm máu gà đồng dạng nhau nhau đòi đi chết. Tuy rằng biết trước nội dung cốt truyện họ Đồ Sĩ Mã coi bọn họ là đi chết nhưng trong mắt những người này không cho là như vậy, họ còn có một tia hy vọng lóe lên trong mắt, họ vẫn hy vọng mình có thể chiến thắng dù là đối diện với ngũ đại nhân thôn. U giờ sổ gà cụ ba ảnh giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng. Tuy vậy ta cũng biết được khả năng vượt qua đợt tai ương này là rất nhỏ bé, chính vì vậy sẽ không sao khi ai đó từ bỏ trách nhiệm của mình để lựa chọn rút lui. Lúc này mặt họ Đồ Sĩ Mã mới dễ nhìn hơn một chút. Chúng ta có một phương án rút lui rất an toàn. Vị này là họ Đồ Sĩ Mã đệ tử của ngài Mito, đã học được nhận thuật phi lôi thần thuật, đó là một loại nhận thuật có khả năng dịch chuyển người hoặc vật đến địa điểm đã được đánh dấu. Lần này đại chiến không biết kết quả thế nào, chính vì vậy họ Đồ Sĩ Mã sẽ dùng nhận thuật phi lôi thần thuật dịch chuyển phụ nữ và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Họ Đồ Sĩ Mã bỏ mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt còn non nớt của mình. Ta tin tưởng đại nhân Mito tuy rằng đã gả cho tộc Sẻn Dù, nhưng ngài ấy vẫn là tộc nhân của chúng ta, ngài sẽ sắp xếp cho tộc nhân của mình một điều kiện sống thích hợp. Uzosogakuwa ảnh vừa nói xong, một loạt tiếng phát biểu vang lên. Thật tốt quá, bọn trẻ có thể được an toàn rồi, đúng vậy, ta không cần phải bận tâm lũ trẻ lúc ra chiến trường nữa. Có phụ nữ lo cho bọn trẻ, ta yên tâm ra chiến trường. Tất cả nam nhân tộc cụ đủ mạ ký đều biểu lộ như chút được gánh nặng, không phải bận tâm điều gì, an tâm chiến đấu. Orochimaru mà thật không hiểu bọn họ nghĩ gì, chẳng nhẽ xuất sinh khác thời kỳ làm quan niệm khác nhau như vậy sao? Sau một bài bình ngô đại cáo tổng động viên tổng quân đánh giặc, hầu như tất cả nam nhân của tộc cụ dù mạ ký đều xin ra chiến trường giết địch, chỉ còn để lại bình dân, phụ nữ và trẻ em ở lại. Nữ nhị giả có trách nhiệm ở lại chăm sóc trẻ nhỏ nên không ra chiến trường, dù sao tỷ lệ nữ nhị giả cũng ít, chính vì vậy bọn họ thống nhất toàn bộ hạ nhẫn nhị giả và một số trung nhẫn nhị giả ở lại chăm sóc tất cả bọn trẻ. Đối với một tộc có huyết kế giới hạn như tộc cụ dù mạ ký thì trung nhẫn và hạ nhẫn còn rất trẻ, tất cả chỉ tầm 12-16 tuổi. Sau khi tập hợp thống kê thành một đoàn đội chỉ gồm người thường, trẻ nhỏ và thiếu nữ tổ hợp lại không có mấy sức chiến đấu, tất cả chỉ có khả năng tự chu cấp cho bản thân mình. Sau đó họ đổ sĩ mạn để lại một thuật thức phi lôi thần thuật ở tại làng xoáy nước rồi ra đi khỏi làng tìm kiếm nơi ẩn nút tạm thời lý tưởng rồi sau đó tính sau. Lặn lội tìm kiếm cuối cùng tìm tới một hoang đảo rộng lớn, cách xa làng xoáy nước, càng cách xa vụ nhẫn, ở đây hắn lợi dụng thổ độn chế tạo hầm ngầm ra cố hang động, đào sâu đi xuống tạo thành một mê cung chiều sâu cho đến khi chạm vào mực nước biển. Lợi dụng thổ độn khuyết trương tạo thành một không gian khổng lồ trong lòng đảo, với các cột trụ tựa như đại thụ khổng lồ chống lấy cột trời, dùng thổ độn ra cố vách không gian, nén ép cực hạn thành dạng thạch đá làm cả không gian vững chắc kiên cố. Họ rồ xị mà thử dùng phi tiêu ném trên vách tường không hề có một chút vết rước. Giữa không gian, lợi dụng thổ độn đào sâu xuống dưới, do độ sâu hơn mực nước biển, nên nước biển ngấm vào tạo thành một hồ nhỏ ở giữa không gian. Họ rồ xị mà tính toán lại từ hồ nhỏ tạo một đường hầm thông với biển, từ đó luôn có cá tới lui trong hồ, chế tạo nên một thiên nhiên kho lương thực, từ đó giải quyết tạm thời trường hợp phải ẩn núp lâu dài. Hắn lại ra cố nền đất tránh trường hợp sụt lún, trong quá trình làm việc không ngừng nghỉ, trăm phân thân chạy tới chạy lui, người thì đào hầm, người thì dựng cột trống, người thì khuyết trường ao, tất cả rất náo nhiệt, họ rồ xỉ mà hắn phải tranh thủ làm nhanh để bắt kịp thời gian đưa mọi người đến nơi ở nút. Trong quá trình làm việc lợi dụng thổ độn nhận thuật rất nhiều là hắn có được dẫn dắt, nhất là lúc lợi dụng thổ độn nhận thuật áp xúc đất đá, gia cố công trình, tạo nên cho họ rồ xỉ mà nguồn cảm hứng mới. Thế à, họ rồ xỉ mà càng hăng say làm việc, nhất là trong lúc gia cố đất đá hắn càng chuyên chú. Họ rồ xỉ mà thấy lợi dụng mật độ cao thổ độn trả cờ dạ tính chất biến hóa làm cho nền đất càng vững chắc, vậy nếu như đè nén cực hạn thổ độn trả cờ dạ đâu, kết quả hắn thu được là cứng như đá. Nhờ vào mật độ cực cao tập trung thổ độn nguyên tố trả cờ dạ làm cho đất sinh biết chất thành đá, họ rồ xỉ mạn đặt tên trả cờ dạ tính chất biến hóa mới mình vừa tìm được là thạch độn huyết kế. Nhìn như dễ dàng nắm giữ, nhưng thạch độn huyết kế cần nhị dạ có thể nắm giữ thổ độn tính chất biến hóa một cách xuất thần nhập hóa, từ đó mới có thể khai thác ra thạch độn. Tuy vậy họ rồ xỉ mạn vẫn không hài lòng, với mức độ cứng rắn của thạch độn chỉ tương đương với đá thường, uy lực cao hơn chút so với thổ độn nhân thuật. Thậm chí hắn lợi dụng thạch độn trả cờ dạ bám vào cơ thể mình, mức độ phong thủ có thể kháng được với sắt thép phi tiêu, nhưng không thể kháng lại có phụ trả cờ dạ thuộc tính trên vũ khí. Chính vì vậy họ rồ xỉ mạn vẫn bận tâm nghiên cứu, vừa xây dựng công trình vừa thí nghiệm trả cờ dạ tính chất biến hóa. Chợt họ rồ xỉ mạn có một ý tưởng, thêm thuộc tính trả cờ dạ khác vào mật độ cao thổ thuộc tính. Ai cũng biết nước có thể hàn gắn tất cả, đất cắt qua nước mà thành một khối, sau đó khi nước rút khỏi khối đất vẫn giữ nguyên hình dạng. Thậm chí cả đá được tạo thành cũng nhờ có nước sau nhiều lần hàn gắn mà thành. Từ một đống đất rời rạc, nhờ có nước mà kết cấu với nhau thành khối, sau khi nước rút chúng vẫn giữ nguyên kết cấu. Qua nhiều lần lặp lại quá trình như vậy kết hợp với sự trầm tích của thời gian mà thành hòn đá.